Chương 600, nhân tộc đón người mới đến sinh, động thiên giọng nhật nguyệt thuộc chư lãng, 1, chương 600, nhân tộc đón người mới đến sinh, động thiên giọng nhật nguyệt thuộc chư lãng, 1, một sợi ánh dạng đông xé rách bóng tối. Phát đông đông đông. Tuần Thiên Quân tổng bộ phủ Không Sơn, thần chống oanh minh rung động. Mỗi cái võ đài sớm đã kín người hết chỗ, tiến hành thao luyện. Bọn hắn đánh hay là lục hợp âm dương quyền, chính là Vương Huyền lục hợp âm dương thương diễn biến mà đến, thoát thương là quyền, am hiểu nhất sát phạt. Khác nhau là, tất cả mọi người quanh thân tinh huy lở lở, lẫm liệt cửu thiên tinh sắt cùng gân cốt cơ thể trong lúc đó chảy xuôi, tựa như phụ trọng ngàn cân, thân thể bị hung hăng xé rách. Mỗi một quyền cũng dị thường gian nan, cái trán gân xanh hở ra. Theo Tuần Tiên Quân thành lập ngày lên, ngày hôm đó thường thao luyện thì chưa bao giờ đình chỉ, đồng thời cường độ càng lúc càng lớn, cho dù bọn hắn những thứ này tổng bộ văn chức cùng quan viên cũng không ngoại lệ. Phát binh ra tu hành, từ trước đến giờ chính là đi ngược dòng nước. Nhưng hôm nay có chút ít khác nhau là, tất cả mọi người trong lòng cũng buông lỏng rất nhiều, dường như xa xa trên biển mây từ từ bay lên thái dương xua tan bóng tối, mấy ngàn năm vẻ lo lắng cuối cùng tan đi. Nhân tộc đại địch, không sót một ai chết hết. Tin tức này làm cho tất cả mọi người trong lòng kích động. Tất nhiên, mới khiêu chiến thì đã tới. Mặc dù có chút bí mật sẽ không tiết ra ngoài, nhưng trong quân trên tình báo về tam giới chiến tranh tàn khốc lại là người người nhìn ở trong mắt. Binh giả, hộ giá thủ cảnh là thứ nhất chức trách. Phát bây giờ địa hoàng thế giới, đối với trải qua rất nhiều chiến loạn nhân tộc mà nói, chính là tiến cảnh, ai cũng không nghĩ lại trở lại cái đó thời đại đen tối. Chính như kia từ từ bay lên mặt trời mới mọc. Nhân tộc đồng dạng tại đi về phía thế giới mới. Nguyên soái đại điện bên trong, Vương Huyền sải bước đi ra, nhìn qua cảnh tượng trước mắt, sinh lòng thỏa mãn, khẽ gật đầu. Vừa rồi, hắn đã cùng chúng tướng trong đêm bố trí. Tụ bảo các từ phía trên đình mời tới luyện khí đại sư đã đổi tới. Kể từ hôm nay, tất cả luyện khí phường cũng toàn lực vận chuyển, hoàn thành thiên đình đơn đặt hàng đồng thời, mau chóng tăng lên luyện khí trình độ. Phát không có ngoại địch phân thần, vì Tuần Thiên Quân chúng tướng năng lực, hoàn toàn có thể ứng phó trước mặt cục diện. Không chỉ như thế, hắn còn thuê những kia trốn ở địa hoàng thế giới quý hợi doanh thiên binh thiên tướng là giáo đầu, đúng đại quân tiến hành luyện tập. Rốt cuộc ngày sau nếu có chiến tranh, đều là vượt ngang tam giới hành động, so với đấu bộ thiên binh, kinh nghiệm của bọn hắn còn xa xa không đủ. Rời khỏi đại điện, Vương Huyền đi vòng đi vào hậu sơn. Nơi này là chỗ tu hành, xây một tòa căn phòng bí mật, không chỉ có phủ Không Sơn đại trận phòng ngự, còn có Ngụy Đỉnh Sơn dẫn đầu thân binh thủ vệ. Hắn muốn nhờ phân thân ngao du tam giới, nếu là bị người đánh lén làm hư chân thân, vậy nhưng thực sự là hối hận cũng không kịp. Bước vào căn phòng bí mật về sau, Vương Huyền tới trước đến tiểu thiếp. Phát đảo rông trong sân động, chân quý ngũ diệu tinh thạch bố trí đại trận, phía trên hình thành hắn hình quân văn. Cho dù đã là bạch tiền, quần quần tinh sắt cũng theo hư không tiếp dẫn mà đến, dường như thác nước chảy xuôi. Trung ương chính là phệ không cự trùng phối thai. Chẳng qua càng chuẩn xác mà nói, tại trải qua chu đồng tế long thuật hậu, kia không biết tên năm trùng đầu nguồn tiên thiên đại thần đã là phôi thai rót vào mới sức sống, càng cùng loại nào đó mới long trùng. Vừa có phệ không cự trùng năng lực, lại có tinh thần chi tượng, Vương Huyền mệnh danh là tinh long. Cảm nhận được Vương Huyền khí cơ, to lớn thai trứng lập tức sáng lấp lánh, tỏa ra thân cận tâm ý. Vương Huyền cười ha ha một tiếng, gấp cái gì, chớ có trước giờ xuất thế, làm hư căn cơ. Phát trấn an một phen này ngây thơ tinh long về sau, Vương Huyền lại đi vòng đi vào cái khác hai cái tiểu thiếp. Một tiểu thiếp bên trong, hỏa thuộc tính ngũ diệu tinh thạch bố thành cửu cung đại trận, da lông sáng ngời A Phúc chính nằm dạp trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, lục nhị rung động, phảng phất đang cực lực kiềm chế. Nó miệng mũi trong lúc đó thỉnh thoảng phun ra liệt hỏa. Trong đó chợt có một tia kim mang, chính là Thái Dương chân hỏa. Một gian khác tiểu thiếp thì là tiểu bạch. Chí âm chí thuần ánh trăng rủ xuống, tiểu bạch tại hư thực bóng tối trong lúc đó không dừng lại lấp lóe, đồng dạng là toàn thân run rẩy. Vương Huyền thấy vậy có chút đau lòng, lại không thể đình chỉ. Phát này từ nhỏ đi theo chính mình hai con yêu sủng, tuy có chút ít căn cốt, nhưng thiên tư huyết mạch có hạn, mặc dù có yêu biến kinh tương trợ, cũng thành tựu có hạn. Không có gì ngoài ý muốn, vĩnh viễn không cách nào đã đến chân tiên chi cảnh. Hắn bước kế tiếp, muốn tướng tinh đấu thần thụ hóa thành Nhật Nguyệt tinh tam thần bảo thụ, vì phong thần thuật nhường ba cái sủng vật hóa thành Nhật Nguyệt tinh linh, mới có thể tiếp nhận sức mạnh cường hãn, bất tử bất diệt. Đây là một thuế biến quá trình, cho dù đi rồi đường tắt, cũng cần trước giờ thích ứng. Khẽ lắc đầu, Vương Huyền đi vào trong mật thất, ngồi xếp bằng, vận chuyển thiên hồn dẫn thần niệm dần dần biến mất. Lại mở mắt, đã đến đạt tiên đỉnh trên phân thân. Phát Vương Huyền nhìn một chút xung quanh, hơi nghi hoặc một chút. Nơi này là lão long giả Mạc La đại điện, nguyên bản muốn hắn giúp đỡ nhìn chính mình phân thân, bây giờ lại trống rỗng, không biết người đi nơi nào. Đang lúc hắn buồn một lúc, ngoài điện một đạo hỏa quang rơi xuống, hóa thành cái hồng cần long đầu đại hán, một thân hỏa bộ phó soái khải giáp, lúc hành tẩu tam vị chân hỏa lượn lờ, có vẻ oai phong nghiêm nghị. Vương Huyền vui lên, đứng lên nói, gặp qua phó soái đại nhân. Lão long giả Mạc La cười ha ha nói, Mạc Cầm lão long trêu ghẹo, còn muốn đa tạ ngươi. Duy trì trật tự đại tinh quan trương tự nhiên không truy cứu nữa, hỏa đức tinh quân đại nhân thì thuận thế phong ta phó soái này chức vụ. Nói xong, ánh mắt lạnh lùng, kia thanh vi hải hà đế quân cũng coi như giận mình, tại ta phải ấn hôm trước, mời thủy đức tinh quân tới trước hòa giải, không chỉ trả lại ta Tấn Tiêu Hà cơ nghiệp, còn bồi thường một tòa tiên thành, muốn mở nhân quả. Vương Huyền sững sờ, ngươi đáp ứng. Phát con rồng già này bị thiết lập ván cục chấn áp mấy ngàn năm, cơ nghiệp bị đoạn, mấy lần trở về từ coi chết, là hắn chắc chắn nuốt không trôi một hơi này. Không đáp ứng không có biện pháp a. Lão long giả Mạc La thở dài, dưới mắt tam giới hỗn loạn, thiên đỉnh cũng là sóng mây quỷ quyệt. Nam viện bị hao tổn nghiêm trọng, vì cầu tương lai có việc tự vệ, ngay cả lẫn nhau thấy ngứa mắt hỏa đức tinh quân cùng thủy đức tinh quân cũng phóng định kiến, lẫn nhau liên hợp. Lão long ta điểm này chuyện, tại đây tam giới đại kiếp trước mặt, vẫn đúng là không tính là gì. Vương Huyền sau khi nghe xong, trong lòng hiểu rõ, có thể khiến cho này thủy hỏa bất dung tiên vương phóng cửu hận, hơn phân nửa là bọn hắn phía sau tam giới đại năng lên tiếng. Tình huống bây giờ có chút quỷ dị. Phát minh phủ náo loạn đến như thế lại, cho dù những kia đại năng siêu nhiên bên ngoài thì không có một ra đầy trấn áp cảnh tượng. Chuyện này quả nhiên không có đơn giản như vậy. Không đợi hắn tiếp tục hỏi, lão long già Mạc La vừa khổ hạ mặt, lần này lại tiếp, sợ là ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Lão long ta vốn định trộn lẫn chút rảnh rỗi trước, về sau không ai bắt nạt là được, nhưng vừa rồi Hỏa Đức tinh quân đã ra hiệu ngầm, muốn ta thì làm chút ít chuẩn bị, lôi kéo Thiên đỉnh thủy tộc, làm lên một chi quân đoàn. Vương Huyền nhíu mày, ngươi cũng phải lên tiền tuyến. Lão long nghe xong, liền vội vàng lắc đầu, nghi ngờ nói, ta lại không cầm binh pháp, ra tiền tuyến không phải muốn chết, Hỏa Đức tinh quân thì không có ý tứ này, nhưng vì sao vừa tối bày ra ta thành lập quân đoàn? Vương Huyền trầm tư một chút, làm theo chính là. Phát hắn lòng có cảm giác, Hỏa Đức tinh quân hơn phân nửa là theo Hỗn Nguyên Nhất Khí Đế quân chỗ nào đạt được rồi tin tức gì, nhưng lại không thể lộ ra. Tìm cơ hội, vẫn là phải mời Bảo Quang đạo nhân nghe ngóng một phen. Từ biệt lão long về sau, Vương Huyền vận chuyển Thiên Hồn dẫn thần niệm lần nữa rời đi. Mở mắt ra, rõ ràng là một tòa tĩnh mịch động quật. Trong động quật, đúng là hắn lục giáp thần tượng phân thân. Cùng trung tổ tự bạo cỗ thứ nhất phân thân khác nhau, cỗ này lục giáp thần tượng là Bảo Quang đạo nhân giúp hắn tìm đến, thậm chí đây thiên đỉnh cỗ kia còn tốt, thân mang sơn văn thiên vực giáp, giải lụa tung bay, oai phong nghiêm nghị. Loại tượng thần này, cho dù tại thiên đỉnh trong quân, cũng là chỉ có nhục thân tổn hại thiên đỉnh tướng lĩnh mới có thể sử dụng. Phát nếu không phải Vương Huyền tại hỏa bộ treo cái du kích tham tán chức quan nhà tản, vẫn đúng là không tốt hướng ra cầm. Cố này phân thân đã tu luyện tới đồng dạng cảnh giới, cái chán một đạo thần nhãn may, phía sau ngũ sắc kiếp quang lượn lờ, giống thần quân hạ phàm. Phân thân trung quanh thì là sớm đã bố trí xong trận kỳ. Vương Huyền vung tay lên một cái, hai mặt trận kỳ bay lên trời, rơi vào động huyền tí bên trong, mũi chân một chút, cả người đã biến mất không thấy gì nữa. Đi ra ngoài động, trước mặt rõ ràng là một mảnh mỹ lệ cảnh tượng, cực đại trăng sáng treo cao, cuồn tinh nhưng lại rối trí thất sắc. Dãy núi quanh co phập phồng, phóng tầm mắt nhìn tới, đều bị rừng già rậm rạp bao trùm, thủy khí hóa thành sương mù dày đồng bền, lít nha lít nhít đom đóm bay múa, số lượng nhiều, giống sơn lâm lưu hỏa. Phát tiểu này kỳ diệu cảnh tượng, tự nhiên không phải địa hoàng thế giới. Vương Huyền tại canh tân động tiên lĩnh ngộ được đế văn khắc lục chi pháp, vì Thái Dương đế quân tuần tra, thân cây bên trong Thái Dương đế văn sớm đã hoàn mỹ, tùy thời có thể tiếp dẫn Thái Dương chân hỏa. Tinh đấu thần thụ bản thân liền là tinh thần chí bảo, bởi vậy ba thần trong, ngược lại là Thái Âm đế văn ngắn chân. Ba cái nhất định phải gìn giữ cân đối, tam thần bảo tụ mới có thể luyện thành. Bởi vậy Vương Huyền mời Bảo Quang đạo nhân giúp hắn tìm được rồi nơi này. Nơi đây tên là Sầm Sơn Động Tiên, cung địa hoàng thế giới cách xa nhau xa xôi, chính là vì hỏa bộ danh nghĩa, mượn Vân Hà Phong Lôi Điện đem phân thân vận đến nơi đây. Chương 600, nhân tộc đón người mới đến sinh, Động Tiên giọng Nhật Nguyệt tục chư lãng, 2, chương 600, nhân tộc đón người mới đến sinh, Động Tiên giọng Nhật Nguyệt tục chư lãng, 2, đây cũng là tạm giữ chức quân bộ chỗ tốt, năng lực mượn nhờ thiên đình lực lượng, như chính hắn căn bản dùng sức mạnh, đời này không cách nào đã đến. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, vì đặc thù địa điểm cũng sẽ xuất hiện đặc thù môi trường, giống như canh tân động thiên Thái Dương đế quân tấp nập hình chiếu, tạo ra thần kỳ cản dương tiết mục. Phát Sầm Sơn động thiên cũng giống như thế. Nơi này thừa Thái Nguyệt Quang Linh thạch mỏ, là thiên đỉnh chủ yếu cung phụng nơi phát ra một trong, Thái Âm đế quân hình chiếu lâu dài treo cao, tuy là vĩnh dạng, lại sáng tạo ra một sinh cơ bừng bừng thế giới. Vương Huyền vận chuyển trúc long nhãn, dò xét và dặm. Trong rừng rậm cảnh tượng ngừng thu tầm mắt. Chỗ nào có không ít thần kỳ sinh linh, rất nhiều chủng loại cũng tỏa ra gợn sóng huỳnh quang, còn có độn tại trong bóng tối kẻ săn mồi. Mỹ lệ tường hòa cảnh tượng dưới, đồng dạng hiện đầy các loại chém giết. Mà ở càng phương xa hơn, còn có linh quang phóng lên tận trời, mấy chiếc phù không thuyền tại trong sương mù dày đặc ghé qua. Phát Vương Huyền nhìn thấy, thì không kỳ quái. Nơi này là thiên đỉnh quan trọng tài nguyên khoáng sản nơi phát ra, tự nhiên có người quản hạt, không chỉ có đấu bộ thiên binh đóng quân, còn có tư lộc phủ thiên quan định kỳ kiểm tra đối chiếu sự thật. Hắn đã đệ trình công văn báo cáo chuẩn bị, an tâm tu luyện là đủ. Vương Huyền thả người nhảy lên, tìm cái cao nhất đỉnh núi, tại dạ quang tùng lâm hạ bố trí cảnh giới trận pháp, sau đó liền ngồi xếp bằng nhập định. Thần niệm chìm vào đan điền, tinh đấu thần thụ xuất hiện tại trong óc. Bây giờ tinh đấu thần thụ còn đang ở không dừng lại theo hư không tiếp dẫn cựu thiên tinh sát, tại cành lá trong lúc đó ngưng tụ, hóa thành màu trắng tiếp hỏa. Khác nhau là, thỉnh thoảng còn có một tia thái dương chân hỏa rơi xuống, tại lá cây ở giữa nhảy vọt, nóng bỏng vô cùng, linh tính mười phần. Phát màu trắng cùng màu vàng kim hòa lẫn, tráng lệ huyền diệu. Đây cũng là khắc lục đế văn chỗ tốt. Bất kể cựu thiên tinh sát hay là thái dương chân hỏa, hắn đều có thể khống chế tiếp dẫn tốc độ, sứ cả hai đạt tới cân đối. Hiện tại, chỉ kém thái âm chi hỏa. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền tâm thần chỉ bảo thân cây. Thân cây bên trong, âm dương sát luân đường vẫn đã rất rõ ràng, nhưng âm cực trong mắt cá, thái dương đế văn dị thường rõ ràng, mà thái âm đế văn thì chỉ có gợn sóng một tầng. Vương Huyền thì không nóng nảy, an thần ngưng tâm, theo trong trí nhớ tìm kiếm lúc trước phong thủy đầu tiên, trực diện thái âm đế quân thời cảm thụ. Phát ánh trăng, chiến xa, thái âm thần mục. Làm kia đoạn ký ức lần nữa tràn vào trong đầu, thân cây bên trong thái âm đế văn cũng theo đó lấp loé không yên. Vương Huyền nhập định cũng biết, bên ngoài lại là xảy ra kinh thiên dị tượng. Vâng. Trên trời cao, minh nguyệt đột nhiên quang mang mãnh liệt, lít nha lít nhít đế lưu tương tràn lan, lại hội tụ một chỗ. Hóa thành cột sáng ầm vang rơi vào Vương Huyền chỗ đỉnh núi, chỉ là còn chưa rơi xuống đất, liền bị hắn đều hấp thụ. Trung quanh mấy vạn dặm rừng rậm trong nháy mắt sôi trào. Pháp đế lưu tương là thiên địa linh vận ngoại hiện, cũng là vô số sinh linh cơ duyên, hấp thụ đế lưu tương về sau, rồi sẽ khai linh trí. Nếu có cảm ngộ, liền có thể đạo hạnh tiến nhanh. Tại đây Sầm Sơn động thiên, hàng năm ước chừng có một lần đế lưu tương mưa, dẫn tới vạn linh bạo động, động thiên sinh cơ bừng bừng. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, hay là nhiều như vậy, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng vô số sinh linh hay là điên cuồng hướng bên này vào tới. Trong lúc nhất thời, nguyên bản yên tĩnh rừng rậm giống như sống lại. Vô số hình quang trùng hội tụ, hóa thành quang hải, một người mặt tại hình quang trong biển hiện hiện, tràn đầy tham lam, gào thét mà đến. Trong bầu trời đêm, vạn điểu cùng bay. Phát rừng cây dưới, bách thú lao nhanh. Nguyên bản vương thế giới này tự nhiên quy tắc là ẩn tàng, dường như toàn bộ sinh linh đô thiên sinh am hiểu độ thuật, một khi hiện thân liền sẽ lâm vào nguy cơ. Vương huyền này một làm, lại là phá vỡ cân đối. Vô số sinh linh hội tụ, một bên xuyên thẳng qua, một bên lẫn nhau chém giết, giống như chiến trường thảm thiết. Nhưng mà vừa tới dưới núi, toàn bộ sinh linh liền tới cái cấp bách phanh lại. Chúng nó có thể cảm nhận được trên núi truyền đến khủng bố khí tức. Trực giác nói cho bọn chúng biết, đó là không thể tới gần tồn tại đáng sợ, nhưng tham lam dục vọng lại để cho toàn bộ sinh linh tả hữu bồi hồi. Phát trong đó cường đại nhất người, lại là kia đom đóm hải tạo thành tinh linh, mặt mũi tràn đầy cáo kỉnh, trên dưới bay múa, đem ven đường động vật đều hóa thành than cốc. Cuối cùng, nó chịu đựng không nổi trong lòng dục vọng, dọc theo dãy núi gào thét mà lên, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Lớn mật. Đột nhiên, vùng trời truyền đến một tiếng quát lớn. Lại là xa xa mấy chiếc phù không thuyền, không biết khi nào đã đi tới rồi không trung. Đây đều là điển hình thiên đình đấu bộ chiến thuyền, đen nhánh giống mặc ngọc thân thuyền bên trên, trang trí nhìn các loại ngân sắc hoa văn, tinh quang lấp lóe, giống từng viên một tinh thần hàng thế. Thiên đình binh bộ, chiến thuyền màu sắc đều có chú ý phát màu vàng kim vi tôn, phần lớn là thiên đình phòng thủ hoặc các điện tinh nhuệ, thiên vương thân binh. Ngân sắc là đấu bộ độc hữu, nam viện hạ cấp quân sĩ, thì căn cư phòng, hỏa, lôi, thủy, ôn các bộ sử dụng thanh xích trắng xanh đen ngũ sắc. Mà những thứ này trên chiến thuyền vương, thình lình có hai mặt cực đại cờ sĩ. Một viết nhâm thìn biểu tượng đấu bộ 60 nguyên thần, nhâm thần doanh. Một viết ti lộc đại biểu tiên đỉnh tư lộc phủ. Đầu thuyền đứng thẳng hai người. Một cái là bạch lang hóa yêu, thân mang ngân giáp, cầm trong tay trường kích, bạch sát phi phong phần phật bay múa, hiện nhiên là nhâm thần doanh thiên tướng. Phát một thì là bạch dân tộc, da thịt như ngọc, tóc trắng thơ, thân mang đỏ chót thiên quan bảo, sau lưng gợn sóng linh quang mở mịt. Nhìn qua trước mặt kinh người cảnh tượng, không chỉ đóng giữ các thiên binh đầy mắt rung động, ngay cả đầu thuyền thủ lĩnh cũng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi lên tiếng quát lớn tinh linh người, chính là kia bạch lang thiên tướng. Kia đom đóm tinh linh mặc dù giật mình, lại càng thêm bực bội bạo ngược, lại hóa thành biển lửa hướng đỉnh núi quét sạch. Ngu xuẩn. Kia bạch lang thiên tướng sắc mặt khó coi, vội vàng từ bên hông dỡ xuống một da đen túi, ném ra ngoài sau lập tức cuồng phong gào thét. Đom đóm tinh linh thì phảng phất như gặp phải khắc tinh, thê lương thét chói tai vang lên được thu vào túi. Phát bên cạnh thiên quan lắc đầu nói, Khương tướng quân, thứ này nhìn tới hay là thuần không quen. Bạch lang bất đắc dĩ nói, lớn như vậy chỗ, chúng ta khó tránh khỏi không thể chú ý đến, nếu không thuần dưỡng chút ít tinh linh, sao bắt được những tên kia? Thiên quan thì gật đầu nói, bây giờ chiến sự chính gấp, thì phải không tới càng nhiều nhân thủ, chúng ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, nếu là bị trộn hơn nhiều, chúng ta khó tránh khỏi bị phạt. Nói xong, trước mắt nhìn đế lưu tương phun trào đỉnh núi, thấp giọng truyền âm nói, vị này là lai lịch thế nào? Bạch lang trả lời, nhận được văn thư thời điểm, ta liền nghe qua, vị này chính là hạ giới chân tiên, chịu hỏa đức tinh quân thưởng thức, còn cùng bảo quang đại tiên giao nhau tâm đầu ý hợp. Nghe nói còn từng giả tạo thiên điều, chặn giết rồi chút ít ôn bộ thiên minh, lại ngay cả trường tổng quản đều không có truy cứu. T. Phát áo bào đỏ thiên quan hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức khổ sở nói, nếu là tầm thường chân tiên, chết sớm 7-8 chục hồi, đoán chừng lại là vị kia đại năng đi truyền. Không như chúng ta, ai cũng không thể chơi vào. Hai người nhìn nhau xem xét, đều trầm mặc không nói. Áo bào đỏ thiên quan lại nhìn một chút xung quanh, đột nhiên kế thượng tâm đầu, thấp giọng nói, như chúng ta xin giúp đỡ, không biết vị này có thể nguyện giúp đỡ. Bạch lang cũng có chút tâm di chuyển, thấp giọng nói, chờ một lúc nhìn kỹ hắn nói, đấu bộ huynh để nói, hắn cùng quý hợi doanh quan hệ rất tốt, một lúc bộ cái gần như. Bên ngoài tiếng động, Vương Huyền tự nhiên đã phát giác. Nhưng mà, hắn lúc này lại không để ý tới phản ứng. Hắn thì không ngờ rằng, tại đây sầm sơn động thiên vận chuyển đế văn, lại sẽ dẫn phát như thế tiếng động. Phát mãnh liệt mà đến đế lưu tương bị tinh đấu thần thụ tiếp dẫn, dọc theo thân cây bước vào thái âm đế văn, lập tức sáng rực tỏa sáng. Phúc. Một cỗ linh hỏa lập tức nhóm lửa. Không giống với thái dương chân hỏa hoặc tinh thần kiếp hỏa, này do đế lưu tương ngưng tụ mà thành thái âm chân hỏa, không gây nửa điểm màu sắc, tinh khiết trong suốt, giống như thiêu đốt dòng nước. Làm hắn kinh ngạc không chỉ như vậy. Nếu như nói tinh sát kiếp hỏa là lấm liệt sát phạt, thái dương chân hỏa là chí cương chí dương đốt diệt vật vật, này thái âm chân hỏa thì tràn ngập sức sống, phát giống tinh khiết nhẹ nhàng khoan khoái sinh mệnh chi nguyên, dọc theo tinh đấu thần thụ thân cảnh, rót vào mỗi cái âm dương sát luân trong, bao dung, thê lương, ố nhuận. Vương Huyền không biết được hình dung như thế nào, hắn chỉ biết là cỗ này phân thân bởi vì lúc trước nhanh chóng tăng lên đạo hạnh, tạo thành thật nhỏ ám thương, đang nhanh chóng chữa trị. Bạo liệt thái dương chân hỏa có rồi ngăn được, lại càng dễ khống chế. Lúc trước hắn từng có ý nghĩ đem thái dương chân hỏa áp xúc, hóa thành sát luân bao quanh tinh thần, rơi tinh chỉ định nhưng uy lực đại tăng. Đáng tiếc là thái dương chân hỏa quá mức bạo liệt, bất kể hắn chân thân hay là cỗ này phân thân cũng không thể thừa nhận. Phát bây giờ có thái âm chân hỏa ngăn được, thì có rồi hy vọng. Mà tinh sát kiếp hỏa bị thái âm chân hỏa lây nhiễm, dường như phong mang tất lộ bảo kiếm vào vỏ, càng thêm điều khiển tự nhiên. Ba thần quả nhiên muốn qua lại ngăn được, mới có thể cao hơn một bước. Vương Huyền mặc dù đã không kịp chờ đợi, nhưng cảm nhận được ngoại giới tiếng động, cũng chỉ có thể đình chỉ xa chuyển pháp quyết, chậm rãi mở ra hai mắt. Không đợi hắn hỏi, kia bạch lang thiên tướng cùng tư lộc phủ thiên quan liền chân đạp tường vận từ trời rơi xuống, nhiệt tình treo lên chào hỏi. Gặp qua vương tham tán. Chương 601, động thiên diệt trùng mắc, hỗn loạn hiển cơ duyên lam nhường. Một, chương 601, động thiên diệt trùng mắc, hỗn loạn hiển cơ duyên lam nhường. Một, gặp qua hai vị. Vương Huyền mặc dù bởi vì tu luyện bị đánh gãy, trong lòng không vui, nhưng giơ tay không đánh người đang cười, đối diện hai người cùng tính có thừa, hắn cũng đành phải đứng dậy đáp lễ. Tại hạ Nhâm Thần doanh phó tướng Cương Bạch, tại hạ Tư Lộc phủ kho bộ công Tào Nghĩa Thần. Vương Tham tán đại danh, bây giờ thế nhưng như sấm bên tai a. Đối diện hai người một phen giới thiệu, lập tức liền bắt đầu tân bốc. Vương Huyền bất đắc dĩ, nhưng cũng có chút kỳ lạ. Cùng ngoại nhân trong tưởng tượng khác nhau, Thiên Đình rất ít xuất hiện cái gì tự kiểm chế thân phận khi người, lại bị làm màu đánh mặt khôi hài chuyện. Chỗ nào quy củ sâm nghiêm, đẳng cấp rõ ràng. Tại đây chủng không khí giới, đại bộ phận hạ cấp quan liêu cũng sống được cẩn thận từng ly từng tí, trăm ngàn năm đều là như vậy. Bọn hắn thì hợp thành chính mình lớn nhỏ vòng tròn, Thiên Đình có gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ thông qua bí ẩn con đường quyết tán. Dường như lần này cùng Minh phủ chiến tranh, Thiên Đình tổn thất nặng nề thông tin, cho dù bên trên nghiêm khắc phong tỏa, cũng sẽ bị người biết được. Chính hắn cũng coi là cái lệ riêng. Mặc dù rất ít lộ diện, nhưng liên hệ đều là Hỏa Đức tinh quân, Bảo Quang đạo nhân, Trương tự nhiên, cái này tầm cao nhất, lại trực tiếp tấn thăng hỏa bộ tham tán, tự nhiên sẽ rơi vào trong mắt hữu tâm nhân. Hắn quá khứ sự tích, chỉ sợ sớm đã bị người biết được. Thấy hai người còn đang ở lôi kéo làm quen, Vương Huyền bất đắc dĩ, đành phải nói ra, hai vị có chuyện gì quan trọng, chỉ cần có thể làm, Vương Mộ tuyệt đối không chối từ. Hắn cũng lười nói nhảm nữa. Thiên Đình tạo dựng, quyết định những thứ này hạ cấp quan liêu không có lời nói có trọng lượng, nhiều lắm là năng lực làm một ít động tác, trên mặt mũi không có trở ngại là được. Hắn nói bóng gió, thì không thể thực hành được nữa thì sẽ không đáp ứng. Kia Nhâm Thần doanh lang yêu tướng quân Khương Bạch hơi chút lúng túng, nhưng vẫn là chắp tay nói, xác thực có chuyện, muốn mời Vương Tham tán giúp đỡ. Nói xong, nhìn một chút xung quanh, này Sầm Sơn động thiên thừa thải nguyệt quang linh thạch, mặc dù so ra kém những kia thượng đẳng linh tài, nhưng thắng ở số lượng nhiều ổn định, có thể kéo dài cung ứng. Nguyên bản Thiên Đình quyền sở hữu, không người dám tùy ý không cấp, nhưng bây giờ tam giới hỗn loạn, quân bộ rút đi số lớn nhân thủ, một đám tà tu liền thừa cơ tới trước ăn cắp. Bọn hắn thuần dưỡng rồi địa mạch chỗ sâu trùng quái, khắp nơi đào hàng, mấy cái khoáng mạch đã đổ sụp, chúng ta mỗi lần phát giác tiếng động tiến đến, đều bị hắn thoải mái đào thoát. Vương Tham tán đạo pháp huyền diệu, có thể dẫn động đế lưu tương, vật này cũng sẽ lệnh những kia trùng quái mất trí hiện thân, bởi vậy muốn mời ngài giúp một chút. Một bên Tư Lộc phủ công Tào Nghĩa Thần thì cười khổ nói, như khoáng mạch bị hao tổn nghiêm trọng, chúng ta thì tránh không được bị phạt, nếu không phải như thế, nào dám quấy rầy Tham tán tu luyện. Thì ra là thế. Vương Huyền trầm tư một chút, dễ nói, hai vị dẫn đường là đủ. Hắn còn tưởng rằng là cái đại sự gì, chuyển sang nơi khác tu luyện chính là, thuận tay giúp đỡ cũng được. Đa tạ Vương Tham tán. Hai người lại hỉ, lúc này mời Vương Huyền lên thuyền. Từng chiếc đấu bộ chiến thuyền phá không mà đi, hết rồi đế lưu tương thu hút, những kia động thiên sinh linh thì ai đi đường đấy, rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Không đến thời gian nửa nén hương, mọi người liền tới đến một chỗ sơn linh phụ cận. Vương Tham tán, chính là chỗ này. Nhân Thần doanh phó tướng Khương Bạch trầm giọng nói, những kia trùng quái là động thiên sinh sôi, nguyên bản mỗi trăm năm sẽ kiểm tra một lần, nhưng từ bị tà tu thuần hóa, lại là trốn chui trốn lủi, càng phát ra lớn mạnh. Vương Huyền gật đầu, nhìn về phía trước. Cùng địa phương khác nhau, chỉ thấy trước mặt liên miên sơn linh toàn bộ là tất cả lớn nhỏ cái hố, linh khí ám đạm, không có một mảng cỏ, chớ nói chi là các loại sinh linh. Tư Lộc phủ Nghĩa Thần thì thở dài, thiên địa âm dương khắc chế lẫn nhau, này Sầm Sơn động thiên là thái âm phúc địa, thì bởi vậy sinh sôi ra quái chủng, nếu không kịp thời tiêu diệt, khô kiệt khu vực sẽ càng ngày càng nhiều. Vương Huyền hiểu rõ, gật đầu nói, việc rất nhỏ, tại hạ cái này thi thuật, hai vị mặc dù bố trí là đủ. Dứt lời, thả người nhảy lên thuyền lầu các đỉnh, bố trí trận kỳ, sau đó ngồi xếp bằng, vận chuyển pháp quyết. Phó tướng Khương Bạch đại hỉ, đội vàng hạ lệnh, nhanh, bày trận, một cũng đừng buông tha. Quân lệnh truyền đạt mệnh lệnh, mười mấy chiếc phù không thuyền ngay lập tức biến hóa phương hướng, tinh mang hội tụ, trên không trung hiện bạch hổ pháp tướng. Vâng. Trong bầu trời đêm minh nguyệt lần nữa quang mang mấy liệt. Thái âm hàng phúc, đế lưu tương cùng với nồng đậm ánh trăng hội tụ, hóa thành một đạo quang trụ rơi xuống, đều bị Vương Huyền hấp thụ. Khương Bạch cùng Nghĩa Thần hai người thấy vậy hâm mộ. Bọn hắn ngược lại cũng không kỳ quái, Thiên Đình hội tụ tam giới anh tài, dạng gì tư chất cũng có. Có chút xuất sinh liền có linh thú đi theo, có chút kiếm tâm thông minh, là trời sinh kiếm tiên. Có chút nền móng kinh người, liền như là vị kia Hỏa Đức tinh quân, là Hỏa Phượng thần thú, vừa mới sinh ra, liền được tam giới đại năng tiếp đi. Vị này lợi hại hơn, có thể được Thái Âm Đế quân lọt mắt xanh, đây chính là tiên tiên đại thần, mang ý nghĩa cùng đạo tương hợp, nói không chừng sớm bị vị kia đại năng thu nhập trong môn. Chẳng thể trách Cưu Sát tinh quan Trương tự nhiên cũng không dám di chuyển. Không đề cập tới hai người các loại suy đoán, Vương Huyền lại là trong lòng hoan hỉ. Cái này động thiên rất là kỳ lạ, mặc dù không như Thái Âm Đế quân tuần tra bình thường, có thể trực diện cảm ngộ, nhưng Thái Âm Nguyệt Quang chi lực lại dư thừa dọa người. Đế lưu tương vốn là Thái Âm chi lực tinh hoa, bị hắn hấp thụ lại vì đế văn áp xúc về sau, từng đóa ngọn lửa trong suốt tại tinh đấu thần thụ phía trên một chút đốt. Cùng lúc đó, thân cây trong Thái Âm Đế văn thì càng thêm rõ ràng, âm dương sát luân dần dần hướng tới ổn định. Cho dù không nhìn thấy Thái Âm Đế quân tuần tra, ở chỗ này tu luyện tầm 5-3 tháng, cũng có thể triệt để nhường ba thần lực lượng đạt tới cân đối. Đế lưu tương mãnh liệt rơi xuống, cuối cùng xuất hiện dị động. Phía dưới khu kiệt dãy núi đột nhiên rung động ầm ầm. Rào rào. Nương theo lấy núi đá băng liệt, một đầu cự vật theo trong động leo ra. Đây là đầu hình thể khổng lồ cự trùng, có chút cùng loại tử phụ trùng, phía sau bao trùm cứng rắn khải giáp, không có con mắt, một đôi dế nhúi đào đất móng nhọn, xúc tu tả hữu loạn chiến. Kia trầm trọng trùng giáp phía trên, che kín các loại lộng lẫy hoa văn, ánh trăng lấp loé tỏa sáng. Nay cự trùng nhìn như cồng kềnh, thậm chí có chút ngây thơ chân thành, lại quanh thân âm vụ lở lở, tỏa ra hung lệ cáo kình chi khí. Chúng trên lưng bò một tên áo bào đen tu sĩ, không lúc ních, hình như đang thúc đẩy chủ quái. Cự trùng không chỉ không có thuần phục, ngược lại càng thêm cáo kình. Hống. Nó đối bầu trời đế lưu tương phát ra một tiếng gào thét, lại mãnh nhưng bay lên không bật lên. Cùng lúc đó, không ngừng có tất cả lớn nhỏ trùng quái theo trong động quật chui ra, trên lưng đều có tu sĩ nằm sấp, theo yêu vật đến man hoang chủng tộc cũng có. Giết! Nhân thần doanh phó tướng Khương Bạch đại hỉ hạ lệnh. Chỉ một thoáng, từng đạo tinh mang từ bầu trời đêm rủ xuống. Có thể cũng không phải là nhất tuyến quân đoàn, bọn hắn sử dụng pháp khí uy lực bình thường, cùng tuần tiên quân bây giờ sử dụng tương xứng. Nhưng đối phó với những thứ này trùng quái, lại là dư giả. Cùng với liên tiếp tiếng oanh minh, đại địa chấn động, bụi đất băng khắp nơi, sát cơ quanh quần tứ phương. Trước hết nhất bay lên không đầu kia trùng quái, trong nháy mắt bạo liệt, nồng tương băng khắp nơi, ghé vào trên người tà tu thì không có may mắn còn sống sót. Phía dưới cũng là thảm thiết vô cùng. Phàm ngoi đầu lên trùng quái toàn bộ bị xé vỡ nát. Những kia thúc đẩy trùng quái tu sĩ, có chút trực tiếp bỏ mình đạp tiêu, có chút thì thấy thời cơ bất ổn, trốn vào địa hiếu. Khương Bạch cùng Nghĩa Thần nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng vui vẻ. Những tu sĩ này cũng không biết từ đâu mà đến, gan lớn cực kỳ, cùng bọn hắn không dừng lại cùng nhau, trong khoảng thời gian này quả thực đau xót đầu óc. Nhưng mà, không đến thời gian nửa nén hương, hai người trên mặt liền không có nụ cười, môi thì hơi trắng bệ. Mặt đất phía trên đã hiện đầy trùng quái thi xương cốt, thật dày chất thành một tầng, mùi tanh hôi nồng nặc. Thường ngày trăm năm thanh trước, cũng bất quá những thứ này, còn muốn tính cả những kia chưa thành niên đấu trùng. Rốt cuộc kiểu này trùng quái vì nguyệt quang linh thạch làm thức ăn, trùng giáp phi kiếm có thương, quanh thân còn che kín xương đầu các chú, biện pháp tốt nhất chính là vì phụ không tuyển quân trận tiêu diệt. Mà bây giờ, đã giết đến thi hải khắp nơi, vẫn như cũ có liên tục không ngừng trùng quái theo lòng đất chui ra. Không chỉ như thế, ra tới trùng quái thân thể thì càng lúc càng cứng hãn, thậm chí đấu bộ chiến nỏ 2-3 tiễn mới có thể chém giết một con. Hống. Cùng với từng tiếng thê lương gào thét, lít nha lít nhít trùng quái bay lên trời, có chút lại khiêng mưa tên đến gần rồi phụ không tuyển. Bạch hổ chân tinh, sơ sát tiêu điều. Khương Bạch thấy thế không ổn, đội vàng nắn pháp quyết. Phía sau hắn đấu bộ nguyên thần đại đạo chấn động, phụ không tuyển quân trận hình thành bạch hổ pháp tướng thì một tiếng gào thét, mạnh nhưng đập xuống. Tinh mang những nơi đi qua, tất cả trùng quái đều hóa thành một biển. Ầm ầm. Cùng lúc đó, mặt đất cũng không ngừng mênh mình, đất đá cuộn cuộn, hở ra một toàn núi nhỏ, như có cái gì quái vật khổng lồ muốn xuất hiện. Khương Bạch trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn vận chuyển tiên thuật thấy được rõ ràng, đó là một đầu như dãy núi trùng quái, quanh thân khải giáp sáng rực tỏa sáng, tỏa ra nguy hiểm khí tức. Tựa như địa hỏa sắp phun trào, kia ấp ủ phun trào linh khí, ngay cả hắn này chân tiên cũng một hồi tâm ý. Mau lui lại. Hắn không chút do dự, ra lệnh. Chương 601, động tiên diệt trùng mắc, hỗn loạn hiện cơ duyên lam nhượng, 2, chương 601, động tiên diệt trùng mắc, hỗn loạn hiện cơ duyên lam nhượng, 2, những thứ này nhâm thần doanh tiên binh cũng coi như nghiêm chỉnh huấn luyện, mười mấy chiếc phù không thuyền trong nháy mắt triệt thoái phía sau. Như từng đạo tinh mang bạch phá bầu trời đêm, đảo mắt liền rút khỏi mấy ngàn dặm. Ông, từng đạo lâm liệt hàn mang phóng lên tận trời, tựa như kiếm quang thẳng thiết, lại dẫn kinh người hàn khí. Trung quanh mảng lớn rừng rậm, lại trong nháy mắt bị sương lạnh bao trùm. Đó là cái gì? Bên cạnh Tư Lộc phủ công tào mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn thấy rõ, những kia hàn mang rõ ràng là từng mảnh trùng giáp, bị luyện hóa thành cùng loại phi kiếm pháp bảo, sát cơ hung hực. Khác nhau là, những thứ này giáp phiến từng cái cũng có nhà lầu lớn nhỏ, thấy không có đánh trúng phủ không thuyền, lại không trung chuyển rồi cánh ngoặt, gào thét mà đến. Phá! Khương Bạch đội vàng chỉ huy phản kích. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít tinh mang như mưa, cùng những kia giáp phiến pháp bảo va chạm. Mặc dù đánh nát gần nửa đến, nhưng còn có một số đột phá mưa tên, đập ầm ầm trên phủ không thuyền. Ba chiếc chiến thuyền ầm vang nổ tung rơi xuống, còn có mấy chiếc bị hao tổn nghiêm trọng. Mau bỏ đi. Khương Bạch không thể làm gì, đội vàng hạ lệnh rút lui. Vương Huyền lúc này cũng bị bừng tỉnh, dừng lại khắp lục đế văn, cao mày nhìn về phía phương xa. Hắn cũng không phải e ngại, loại chiến trận này, cái nào so ra mà vượt canh tân động thiên thời thắng thiết. Hắn thì không quan tâm tiên đỉnh tài sản bị hao tổn, chỉ là không thể an tâm tu luyện, làm cho người có chút bực bội. Hết rồi đế lưu tương rơi xuống, những kia cự trùng thì khôi phục lý trí, sôi nổi hướng mặt đất chui vào. Bên cạnh nhâm thần doanh phó tướng Khương Bạch sắc mặt khó coi, thấy có một tên người áo đen bị trùng quái vùng ra, hôn mê tại trong rừng rậm, lúc này thân hình lóe lên, tiến lên bắt người lại nhanh chóng lui về. Giống một đạo lưu tinh, mau lẹ vô cùng. Vương Huyền khẽ gật đầu, mắt lộ ra vẻ hân thưởng. Này lang yêu thiên tướng, đạo hạnh mặc dù so ra kém đã từng liêm phi, nhưng lại không thiếu can đảm, hiểu rõ rút lui thời còn bắt cái tù binh. Nhường Vương tham tán chê cười. Khương Bạch sắc mặt khó coi, gật đầu tạ lỗi về sau, liền mang theo kia tù binh bước vào thuyền cát, không còn nghi ngờ gì nữa muốn đích thân thẩm vấn. Một bên Tư Lộc phủ Nghĩa Thần cũng có chút bất đắc dĩ, nguyên bản nhân viên thì không đủ, lần này hao tổn, chúng ta sợ là tránh không được bị phạt. Vương Huyền trầm mặc, không biết nên nói như thế nào. Tam giới chiến tranh, bọn hắn bị thiên đình rút đi binh mã, này bại cũng là tội ác phi chiến tranh, nhưng luật pháp khắc nghiệt, hơn phân nửa là chạy không khỏi. Không đầy một lát, Khương Bạch liền từ thuyền cát đi ra, sắc mặt khó coi, bất đắc dĩ nói, chúng ta đều bị buộc địch. Những kia trùng quái mặc dù khát máu bạo ngược, nhưng trong đó lại xuất hiện một dị loại, nhu trí siêu quần, hàng năm chỉ thả ra chút ít yếu đối lao hấu để cho chúng ta thanh trước, kỳ thực đã sớm đem tộc đàn lớn mạnh. Những tu sĩ kia cũng không phải tà tu, mà là bị trùng quái mê hoặc là khôi lỗi, theo cái khác đại tiên thế giới dụ dỗ điệu tiên tới trước. Những thứ này điệu tiên vốn là muốn đến tìm kiếm tiên điện, lại đều trúng cổ, ngay cả pháp môn cũng bị trùng quái học đi, luyện ra rồi những kia giáp phiến. Nếu không phải Vương tham tán, chúng ta không biết còn muốn bị che đậy bao lâu. Còn có bực này kỳ quặc chuyện. Vương Huyền có chút im lặng, cũng âm thầm kinh hãi. Nếu lúc trước phong thủy động tiên có kiểu này trùng quái, vậy nhưng thực sự là gặp xui xẻo. Tư Lộc phủ Nghĩa Thần sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, cười khổ nói, không có cách, bây giờ đã không phải chúng ta có thể ứng phó, hướng tiên đỉnh cầu viện đi. Thấy hai người mặt mày u rũ, Vương Huyền cũng không tốt nói thêm cái gì, cáo tử về đến trong khoang thuyền, ngồi xếp bằng, nhập định tu luyện. Không có cách nào khắc lục đế văn, hắn cũng sẽ không rảnh rỗi. Bây giờ luyện hóa tam thần bảo thụ, đột phá hôn nguyên tinh kinh cuối cùng nhất trọng, đã không thành vấn đề, tiếp xuống muốn suy xét đến tiếp sau công pháp. Hắn này hôn nguyên tinh kinh nhất khí hóa âm dương, ba hồn bảy vía tụ tinh sát, còn khắc lục thái dương thái âm đế văn, đều là tam giới đỉnh cấp pháp môn, đã đạt tới nào đó cân đối. Hiện tại thiên đạo thôi diễn bản đang thôi diễn thiên cương điện chuyển thừa, đã đến 92, cho dù bước kế tiếp thôi diễn hôn nguyên tinh kinh cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Là giảm bất thất bại tỷ lệ, nhất định phải tìm phương hướng. Nguyên bản không có đầu mối, nhưng ở Minh phủ thời trực diện Lũ Đô Vạn Hóa Thánh Tôn lấy được đại tế linh mạng đồ La Pháp lại làm hắn có rồi linh cảm. Binh gia tu sĩ trọng tại đoán thể, mạnh tại sát phạt, nhưng luận đạo pháp chi huyền diệu lại cùng ngang cấp kém một ít. Chú pháp, độ thuật, âm dương ngũ hành bí thuật, nếu không có quân trận phụ trợ, có khi khó tránh khỏi sẽ bị khắc chế. Với lại, chỉ bằng vào nhục thân cuối cùng có cực hạn. Luận khống chế thiên địa linh khí, vẫn đúng là so ra kém cái khác pháp môn. Nay đại tế linh mạng đồ La Pháp chính là xây đàn thành, tập ngàn vạn sinh linh chi nguyện lực, đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Trình độ nào đó, cùng quân trận có chút cùng loại, nhưng là vì tước đoạt người khác linh tính đạt tới mục đích, vô cùng hung tàn. Hắn muốn đi là một con đường khác. Bây giờ trong cơ thể hắn mỗi cái âm dương sát luân trung quanh, cũng còn quân chín ngôi sao, là hội tụ áp xúc tinh sát mà thành, hóa thành bí thuật rơi tinh chỉ, uy lực bất phàm. Nhưng chính là cửa số, cho dù hắn ngưng tụ thập trọng sát luân, thì nhiều lắm là nhường rơi tinh chỉ số lần tăng nhiều. Nếu là lấy tinh đấu thần thụ làm trung tâm, ba thần là thần linh, xây đàn thành, liền có thể đột phá cực hạn. Không chỉ như thế, còn có thể tự thân là trận nhãn, ngàn vạn tinh thần bố trí quân trận, uy lực có thể nghĩ. Tất nhiên, đầu tiên muốn đem này đại tế linh mạng đồ La Pháp cùng sắc tinh thuật tinh sát quân văn pháp và pháp môn dung hợp. Trải qua lần lượt thôi diễn, Vương Huyền đã đúng thiên đạo thôi diễn bản vận chuyển quá trình hiểu rõ tại tâm. Hắn muốn làm chính là giảm bất thất bại tỷ lệ. Bất chi bất giác, hai canh giờ quá khứ. Vương Huyền trong lòng đã định phía dưới án, lại chậm chạp chưa nghe phía bên ngoài tiếng động, sải bước rời khỏi khoang thuyền. Chỉ thấy Khương Bạch cùng Nghĩa Thần đứng ở mũi thuyền, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Vương Huyền nhíu mày, hai vị, làm sao vậy? Nghĩa Thần bất đắc dĩ nói, thiên đình bây giờ đang toàn lực đối phó Minh phủ, đại bộ phận binh lực đã rút về, nhường chúng ta tự nghĩ biện pháp. Khương Bạch thì lông mày nhíu chặt, ta vốn là muốn mời người tương trợ, nhưng bởi vì Minh phủ thế lớn, thiên đình uy nghiêm quét rác, không chỉ ta Sầm Sơn động tiên, tam giới các động tiên cũng có người ngao ngoe muốn động. Vương Huyền ngạc nhiên, nghiêm trọng như vậy? Hắn chỉ chú ý canh tân động tiên thế cuộc, lại không chú ý tới cùng địa phương khác. Nghĩa Thần gật đầu nói, cũng đúng thế, thật thiên quy xâm nghiêm nguyên nhân, tam giới quá lớn, cho dù thiên đình lực lượng cũng khó có thể toàn bộ bận tâm, nhất định phải vì thiên điều chuẩn mực chấn áp. Bây giờ Minh phủ thế lớn, cái khác thiên đình viện quân chưa đổi tới, như hắn đột phá canh tân động tiên, cho dù không làm cái gì, những kia âm thầm cất giấu thế lực cũng sẽ thừa thế xông lên, lệnh tam giới triệt để lâm vào hỗn loạn. Vương Huyền sau khi nghe xong, lâm vào trầm mặc. Thiên đình có khi làm cho người chán ghét, nhưng cũng ổn định trật tự, cũng tỉ như trung thổ thế giới, nếu không có thiên điều chấn áp, sớm đã bị U Minh Lưu Ly Thánh Tôn hóa thành đất khô cằn. Hắn cũng không phải muốn xung phong phía trước, làm cái gì đại anh hùng kết thúc tam giới náo động, thì không có cái năng lực kia, mà là từ đó nhìn thấy một cơ hội. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trong mắt khẽ động, bản quan có thể vận dụng tư quân giúp đỡ, nhưng lại sẽ không trắng ra tay. Khương Bạch cùng Nghĩa Thần nhãn tình sáng lên, Vương tham tán muốn cái gì? Vương Huyền hơi cười một chút, liền sợ các ngươi không làm chủ được. Thiên đình, Tư Lộc phủ, là thiên đình quản lý quyền kinh tế trung tâm, theo mỗi cái động thiên đại thiên thế giới tài nguyên hội tụ, đến thiên đình các nha môn tài nguyên phân phối, tất cả nơi này tiến hành, có thể nói đại quyền trong tay. Nơi này cũng là thiên đình trừ bỏ binh bộ, nhân viên nhiều nhất chỗ. Dĩ vãng Tư Lộc phủ thế nhưng chỗ tốt, nhưng từ cùng Minh phủ chiến tranh mở ra, vô số tiên lại liền loay hoay đầu góc tròn váng. Canh tân động tiên chiến tranh tiêu hao rất nhiều, nhân viên muốn bổ sung, vật liệu chiến bị muốn chứa đựng, bọn hắn thậm chí còn nhịn đau đem pháp khí luyện chế cục thịt béo này cấp cho rồi ra ngoài. Nhưng phiền phức hay là theo nhau mà đến. To lớn bạch ngọc trên quảng trường, một chiếc rách dưới phủ không thuyền rơi xuống, thân thuyền vết thương chồng chất, trên thuyền huyết khí bốn phía. Lại là một chiếc. Nghe nói đi vận chuyển linh mục, nửa đường bị một đám cự yêu đoạn. Thực sự là gan to bằng trời. Nhanh đi mời Thiên Ý Liễu viện chân tiên. Tiên lại nhóm nghị luận ầm ĩ, lại không người dừng bước lại. Bây giờ tình huống này, ai cũng khó được thanh nhàn. Mà ở Thiên đỉnh trung ương Thiên Xu viện đại điện bên trong, cũng là không khí ngột ngạt, từng đạo thân ảnh to lớn như ẩn như hiện. Binh bộ cần rút về một ít nhân thủ, bằng không Minh phủ còn chưa đánh hạ, tam giới liền đã lớn loạn. Khó, canh tân động thiên nếu như mất thủ, đó mới là bắt thiên đại họa, chí ít tại các thiên đỉnh đại quân đến trước không được. Vài vị thiên tôn đâu? Còn đang ở và hắn thiên tôn câu thông. A, ta Tư Lộc phủ một vị công tào trình lên tin vắn, còn xin chư vị nhìn một chút. Thưa quân, muốn bị chiến lợi phẩm là thù lao, khẩu vị thật không nhỏ, chẳng qua cũng là biện pháp. Hừ, một người, quy hàng thiên đỉnh thế lực há lại chỉ có từng đó một hai nhà, như bùng ra, bọn hắn thừa cơ mà lên. Ta lại cảm thấy có thể thử một lần, tả hữu không được bao lâu thời gian, đợi chiến sự bình định, thu hồi quyền lực và trách nhiệm liền có thể. Trương Đại Tinh Quan, ngài cảm thấy thế nào? Có thể. Chương 602, Tuần Thiên Quân Luyện Bình, Vương Nguyên Soái đoán thể du phân, 1, chương 602, Tuần Thiên Quân Luyện Bình, Vương Nguyên Soái đoán thể du phân, 1, Tiên Tiên Chính Nguyên. Tam giới lên xuống, ảo diệu huyền chân, chư thần chấp trưởng, là vì đại đạo vô vi, thiên đạo có cường, phương vi vạn linh may mắn. Hiện có tà ma tụ chúng đảo loạn thiên đạo, yêu ma quỷ quái dâm loạn tam giới. Nhìn qua trước mặt kim bạch ngọc sách, Vương Huyền trong mắt tú quang lóe lên. Hắn muốn là để cái đề nghị, có kẻ mặc cả, cho dù thiên đình không đáp ứng, cũng sẽ ra tay. Dù sao không phải tiêu diệt những thứ này trùng quái, căn bản là không có cách tu hành. Với lại tuần thiên quân không thể chỉ luyện tập, còn cần thực chiến tăng trưởng kinh nghiệm. Không ngờ rằng thiên đình lại làm ra thanh thế lớn như vậy. Thiên đình trong quân đội, trừ bỏ nam viện bắc viện chính thống thiên binh thiên tướng, còn có không ít quy hàng mà đến thế lực. Có chút là tiếng tăm lừng lẫy đại yêu, có chút là thần thông quảng đại kim tiên, còn có một chút thậm chí từng là thai họa một phương tà ma. Dường như U Minh Lưu Ly Thánh Tôn trước đó chính là kiểu này dự định. Những người này bị thiên đình chiêu an về sau, mặc dù chuyện cũ trước kia không còn so đo, nhưng cũng bị thiên điều ràng buộc, chỉ có thể khốn tại đấy đất, không thể vận động. Tuy nói tại thiên đình nhận chức vị, nhưng như cũng bị đề, không thuộc về mình người. Vương Huyền ngược lại cũng năng lực đoán ra thiên đình dự định. Những thứ này bị chiêu an tu sĩ, tuy nói thực lực cường hãn, nhưng cùng chính thống thiên binh thiên tướng so sánh, lại kém xa. Cùng minh phủ chiến tranh nếu là đem những người kia kéo đi, thuần túy là chịu chết, còn dễ dẫn tới bắn ngược, nói không chừng sẽ náo ra nhiễu loạn. Dưới mắt tam giới hỗn loạn, nhân thủ không đủ, dứt khoát liền đem cố lực lượng này lợi dụng. Nhưng mà lo lắng âm thầm cũng không ít. Phần này chiếu lệnh vừa ra, tương đương với đàn sói xuất lồng, thả ra dễ, nhưng tương lai muốn lại lần nữa quan trở về, muốn phí chút ít công phu. Nói không chừng còn có thể ủ thành hỏa lớn. Trừ phi, thiên đình có nắm chắc mau chóng kết thúc trận chiến tranh này. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Vương Huyền trong đầu đã quay đi quay lại trăm ngàn lần. Vương Tham Tán, người xem. Khương Bạch cùng Nghĩa Thần ở bên mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ngay tại cùng thiên đình liên lạc trong khoảng thời gian này, những kia trùng quái đã không che giấu nữa, mênh mông quần quận xuất động, điên cuồng đào móc thôn phệ linh quáng. Đoán chừng là có rồi định rời đi, trước khi đi muốn đem này Sầm Sơn động thiên triệt để đào tuyệt tự. Có thiên đình hướng lệnh, bản quan không thể đổ cho người khác. Vương Huyền thì không còn nói nhảm, lúc này mời chúng thiên binh giúp đỡ, bố trí phá giới lại trận, đồng thời thần niệm trở về phát ra quân lệnh. Thiên đình tính toán gì, dâu dịa. Chỉ cần có phần này chiếu lệnh, hắn xuất động tuần thiên quân bốn phía luyện binh, liền không tính trái với thiên điều, còn có thể thừa cơ cướp đoạt tài nguyên. Hắn trở về tập kết tuần thiên quân, sự bố trí này phá giới đại trận nhiệm vụ, tự nhiên giao tất cả cho rồi Nhâm Thần Doanh. Nhâm Thần Doanh nghe nói có viện binh tới trước, tự nhiên tâm tình cũng tệ. Chuyện tốt, cũng coi như tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Cũng không biết năng lực đến bao nhiêu người. Ta ngược lại thật ra thật lo lắng, nghe nói là phàm nhân hạ giới quân đội, liền sợ không giúp được, còn muốn thêm phiền. Không sao cả, chỉ cần giữ vững tiền tuyến là được, công thành vẫn là phải chúng ta tới. Các thiên binh nghị luận ở Mỹ, bắt đầu bố trí đại trận. Khương Bạch cùng Nghĩa Thần hai người thì nhìn nhau sững sờ. Bọn hắn ngộ nhận là Vương Huyền là một vị nào đó tam giới đại năng đệ tử truyền, cho nên mới mạo hiểm hướng lên trình lên quên ngăn, hy vọng đối phương năng lực tìm đến một đoàn cao thủ tương trợ. Không ngờ rằng, đúng là thế gian quân đội. Những thứ này trùng quái thực lực không thể coi thường, lại số lượng khổng lồ, đấu bộ chính thống thiên binh cũng có tổn thương, huống chi là phàm gian đội ngũ. Gia hỏa này, không phải là chơi chúng ta a. Nghĩ được như vậy, hai người trong lòng không khỏi có chút hối hận. Lần này đưa tới tiếng động quả thực quá lớn, như ngày sau thật náo ra loạn gì, bọn hắn nói không chừng sẽ trở thành dê thế tội. Lỡ như lần này kiếp nạn đều không có vượt qua, đó mới là thua thiệt lớn. Phá giới đại trận bố trí tốc độ rất nhanh. Cho dù bây giờ nhân viên chỉ còn mấy trăm, còn có gần nửa thương binh, nhưng này phá giới đại trận bố trí trong quân thường xuyên luyện tập, bởi vậy không đến thời gian đốt một nén hương, liền đã hoàn thành. Đại trận hoàn thành, mọi người liền leo lên phủ không thuyền cảnh giới, tiện thể điều tức dưỡng thần, chuẩn bị ứng phó đại chiến. Đúng lúc này, phá giới đại trận đột nhiên rung động ầm ầm. Ngay cả phó tướng Khương Bạch cũng theo đó sững sờ, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Tốc độ nhanh, không có nghĩa là chuyện tốt. Quân đội tạm thời điều động, cái nào không cần chuẩn bị chiến đấu. Này Vương Tham Tán, hơn phân nửa là tại ứng phó. Mà đúng lúc này, Vương Huyền Vân Thân đã theo thuyền trong các đi ra. Vương Tham Tán, cái này. Khương Bạch trong lòng ấm ức, vừa muốn tiến lên hỏi, chỉ thấy thương khung lôi mình, mây đen cuộn cuộn, lít nha lít nhít thất thải huyễn quang trọc trời rủ xuống. Từng chiếc phủ không chiến thuyền xuất hiện, số lượng càng ngày càng nhiều, dường như che đậy thương khung. Thương hực tinh mang lấp lóe, sắc cơ quanh quần thiên địa. Tất cả phủ không thuyền bao phủ cựu thiên tinh sát, giống quần tinh giáng lâm. Đầu tiên là hình thành thanh long, chu tước, bạch hổ, huyền vũ tứ đại pháp tướng. Sau đó lại tại bên ngoài hình thành to lớn cựu cung bát quái pháp tướng. Phóng tầm mắt nhìn tới, dường như che đậy cả mảnh trời không. Nhân Thần Doanh chúng tướng sĩ nhìn trợn mắt hốt mồm. Nếu không phải những thứ này quân trận chi pháp, tinh sát cách vận dụng chưa bao giờ thấy qua, bọn hắn dường như cho rằng đấu bộ đại quân giáng lâm. Đây là thế gian quân đội sao? Khi nào thế gian có rồi loại lực lượng này? Bọn hắn đây tính toán là cái gì? Chúng thiên binh trong đầu hỗn loạn tương mừng. Khương Bạch cùng Nghĩa Thần cũng là lấy làm kinh hãi, càng phát ra cảm thấy Vương Huyền bối cảnh thâm hậu, đồng thời thì nhẹ nhàng thở ra. Khương Bạch vội vàng đổi giọng, ý cười đầy mặt chắp tay nói, "Vương Tham Tán, đủ rồi, có thể thỉnh ngài dưới trướng tướng lĩnh tới trước, chúng ta thương thảo cái kế hoạch." Vương Huyền lắc đầu nói, "Không cần như thế, chư vị an tâm dưỡng thương là được, còn lại giao cho bọn hắn." Khương Bạch cười nói, "Đa tạ, ta cái này phái người đưa lên tình báo." Vương Huyền đồng dạng lắc đầu nói, "Không cần như thế, bọn hắn tự sẽ xử lý, chúng ta yên lặng chờ kết quả là được." Lần này Khương Bạch triệt để sử sốt, Vương Tham Tán thì không. Hắn lời còn chưa dứt, liền ngậm miệng lại. Là binh gia lão tướng, hắn đâu còn nhìn không ra Vương Huyền tâm ý, không có tình báo, chủ soái không tại, rõ ràng chính là một lần thực chiến luyện binh. Như thế đại phí khổ tâm, chỉ có một cái khả năng, dưới mắt chi quân đội này, mục tiêu không chỉ một chỗ. Liên tưởng tới thiên đình chiếu lệnh, trong lòng của hắn đột nhiên có chút thất vọng. Bên cạnh Nghĩa Thần không còn nghi ngờ gì nữa thì nhìn ra mánh khóe, chẳng qua lại không điểm phá, cười ha ha một tiếng nói, "Vương Tham Tán quân dung quả nhiên bất phàm, tại hạ còn mang theo chút rượu ngon, là Vô Vọng Thiên Tôn thọ thần sinh nhật thời ban tặng, không bằng chúng ta uống mấy chén, yên lặng chờ đại quân chiến thắng trở về. Vương Huyền cười nói, ý kiến hay. Khương Bạch cũng lấy lại tinh thần đến, cười nói, tại hạ nhất định phải nhiều kính vương tham tán mấy chén. Hắn cũng nghĩ thông rồi, bất kể đối phương có gì địa vị, có mục đích gì, cũng không phải mình có thể đắc tội, còn không bằng sớm làm tạo mối quan hệ. Lập tức ba người liền bước vào quân doanh uống rượu ăn tiệc. Chính như Khương Bạch suy nghĩ, Vương Huyền đem hành động lần này coi là một lần thực chiến luyện tập. Hùng ứng lại sinh đẹp cánh, cũng muốn trải nghiệm mưa gió. Tại hắn khổ tâm kinh doanh dưới, Tuần Thiên Quân bây giờ pháp khí trang bị muốn so đấu bộ, nhiều lắm là kém một chút nhất tuyến. Nhưng nếu mọi chuyện cũng do hắn quan tâm, những tướng lãnh này đâu còn năng lực trưởng thành, Tuần Thiên Quân cũng sẽ trở thành tốt mã rẻ tuổi, trông thì ngon mà không dùng được. Ba người mặc dù tại uống rượu, nhưng chiến báo chưa từng ngừng. Báo, quân đội bạn chính dò xét đầu tiên. Báo, quân đội bạn đã cùng bảy trùng tiếp xúc. Báo, trận đầu báo cáo thắng lợi. Báo, quân đội bạn từng nhóm dụ địch xuất kích. Không có lệnh Vương Huyền thất vọng, Tuần Thiên Quân trong khoảng thời gian này khổ huấn hiệu quả bất phàm, công thủ chuyển đổi tiến thối có thứ tự, bảy trùng số lượng mặc dù đại, nhưng lần lượt bị chia ra bao vây, tổn thất nặng nề. Khương Bạch ở bên nghe được hơi kinh ngạc. Hắn cũng không phải kỳ lạ Vương Huyền dưới trướng chiến lực, rốt cuộc Tuần Thiên Quân lúc mới tới chiến trận quân uy đã hiện ra bất phàm. Kỳ quái là, này quân đội chiến thuật làm sao cùng đấu bộ có chút giống? Hắn tất nhiên không biết, Tuần Thiên Quân bây giờ giáo đầu chính là Quý Hợi Doanh tướng lĩnh, tại tất cả 60 nguyên thần trong, chiến lực cũng đứng hàng trước Mao. Vương Huyền tự nhiên cũng sẽ không điểm phá, cao hứng rất nhiều, lại kính hai người mấy chén. Thiên đình chiến pháp trải qua hơn vạn năm lắng đọng, đã gần đến ư hoàn mỹ vô khuyết, có rồi những kia Quý Hợi Doanh lao tướng luyện tập, Tuần Thiên Quân chiến lực nhất định có thể phi tốc tăng lên. Trong trướng chênh choáng say sưa, ngoài trướng phong vân biến sắc. Tuần Thiên Quân chúng tướng đối với lần này tác chiến cũng là đặc biệt coi trọng, dò xét, phân tích nhược điểm, dự định chiến trận vây quanh, mỗi một bước cũng tiến hành ngay ngắn rõ ràng. Hộ tống mà đến Quý Hợi Doanh các tướng sĩ thì gật đầu tán thưởng, bọn hắn dù chưa nói chuyện, lại đem quyết điểm nhất nhất đi lại, chiến hậu lại lợi bình răn dạy. Bất chi bất giác, chính là hai mươi mấy cái thời thần trôi qua. Cũng không phải là Tuần Thiên Quân không góp sức, mà là trùng quái đại quân bị hao tổn nghiêm trọng, lại rút về mặt đất. Những thứ này trùng quái tuy được đến không ít tu sĩ pháp môn, nhưng đối với binh gia chiến trận chi thuật lại là nhất khiếu bất thông, tự nhiên liên tục gặp khó, phát động mãnh công, cũng chỉ xử lý hai chiếc mông đồng. Đối với những thứ này dưới mặt đất trùng quái, Tuần Thiên Quân lại là có khác phương pháp phá giải, chỉ thấy Tư Mã Vi ra lệnh một tiếng, liền có lít nha lít nhít cơ quan chiến lâu bị phóng. Nhờ vào Vương Huyền truyền xuống luyện khí pháp môn, Tư Mã ra cơ quan thuật thì có trọng đại đột phá. Chương 602, Tuần Thiên Quân luyện binh, Vương Nguyên Soái đoán thể du phân, 2, chương 602, Tuần Thiên Quân luyện binh, Vương Nguyên Soái đoán thể du phân, 2, những thứ này cơ quan chiến lâu là Tư Mã ra tu sĩ vì trận pháp viễn trình điều khiển, càng hợp sử dụng thuật độ thổ, sôi nổi chui vào lòng đất chỗ sâu, tìm thấy trùng quái xảo huyệt, ầm vang nổ tung. Cực nặng địa từ Long Tinh, còn có trung thổ cấm địa tìm thấy những kia tà vật, lúc này đem trùng xảo quậy đến long trời lở đất. Những kia cường hãn như chân tiên cự trùng không sợ, nhưng tổ bên trong số lớn ấu trùng lại bị xương độc cùng long tinh lôi quang đều hóa thành bùn máu. Trung quy là giã tính chưa tan, căn cơ bị đoạn, kia trí tuệ siêu quần trùng quái thủ lĩnh thì phát điên, xuất lĩnh còn thừa cự trùng phá đất mà lên, làm liều chết đánh cược một lần. Trong lúc nhất thời, đông đảo sơn lâm bị hủy, từng tòa như ngọn núi nhỏ cự trùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, lít nha lít nhít giáp phiến gào thét mà ra. Nhưng mà bọn hắn đối mặt lại là Tuần Thiên Quân bày xuống Lạc Tinh Kỳ bản trấn ma trận. Môn này trận pháp, lúc trước có thể trấn áp xong đầu thao thiết thiên ma, có thể nghĩ uy lực của nó. Cuối cùng một hồi huyết chiến, đem trùng quái toàn diệt. Vương Tham Tán, chúc mừng a. Trong quân trướng, Khương Bạch cùng Nghĩa Thần rối rít nói hạ. Nhường hai vị chê cười. Vương Huyền trong lòng bình tĩnh, cũng không nửa phần tự mãn. Những thứ này trùng quái số lượng mặc dù không ít, nhưng đối với tam giới vô số động thiên cùng đại thiên thế giới mà nói, chỉ là một chỗ nho nhỏ chiến trường. Nếu không phải Thiên Đình cùng Minh Phụ chi chiến, vẹn vẹn trước kia thủ tại chỗ này thì mình cũng đủ để đem nó chấn áp. Thấy hai người còn muốn thổi phồng, Vương Huyền hơi cười một chút, chuyển hướng chủ đề. Bây giờ tam giới đã hiển loạn tượng, tất nhiên Thiên Đình truyền đạt mệnh lệnh chiếu lệnh, tại hạ tự nhiên cũng muốn tận một phần mỏng lực. Khương Bạch cùng Nghĩa Thần nghe xong, liền chi kỳ ý Vương Tham Tán nhân nghĩa. Nghĩa Thần lắc đầu thở dài, ta đã nhận được tin tức, ngày gần đây Tư Lộc phủ hạ giới cung phụng luân phiên bị cướp, không ít đồng nghiệp bị thương, thậm chí bỏ mình đạo tiêu. Tại hạ cái này truyền tin. Hắn hiểu rõ, Vương Huyền đây là muốn tiếp tục xuất chiến. Nay lựa chọn chỗ thì có chú ý, cũng không năng lực bởi vì một chút mao tặc một chuyến tay không, lại không thể tổn thất nặng nề, còn muốn hiểu rõ, đỡ phải trúng kế. Nói trắng ra, đã là giao dịch, cũng là giao tình. Đa tạ. Vương Huyền cười ha ha một tiếng, tại hạ mới tới Thiên Đình, chưa quen cuộc sống nơi đây, vừa bận nhiều kết giao chút ít đạo hữu. Hắn đã nhìn thấy những thứ này Thiên Đình tầng dưới quan lại giá trị. Dù sao lấy trung thổ nhân tộc bây giờ thực lực, ở chỗ nào chút ít tam giới đại lao trong mắt, ngay cả làm quân cờ tư cách đều không đủ, còn không bằng rộng kết thiện duyên, mau chóng góp nhặt thực lực. Ngay tại mấy người ăn uống linh đình thời khắc, Tuần Thiên Quân chúng tướng sĩ lại là dị thường bận rộn. Lấy chiến dưỡng chiến, chính không được vơ vét chiến lợi phẩm. Những cái này trùng quái vì thôn vệ nguyệt quang linh thạch mà sống, bất kể giáp xác hay là da thịt, đều là luyện chế pháp khí thượng đẳng vật liệu, tự nhiên không thể bỏ qua. Còn có đổ sụp trong hầm mỏ nguyệt quang linh thạch, mượn quét dọn chiến trường cơ hội thì không bỏ qua, đều thu nạp mang lên rồi phủ không thuyền. Nghĩa Thần nghe thủ hạ truyền âm thì giả bộ như không biết. Những thứ này đều có thể tính tại chiến tổn báo cáo bên trong, tất nhiên Thiên Đình đã buông lời, dứt khoát mắt nhắm mắt mở, kết một thiện duyên. Hắn đã thấy cơ hội, mượn Vương Huyền cố này lực, làm sao không thể chi phối Phùng Nguyên, hai đầu lấy lòng. nói không chính xác, chính là chính mình cao hơn một tầng cơ hội. Ba người đều có so đo, bầu không khí càng phát ra hòa hợp. Mấy canh giờ sau, Tuần Thiên Quân chứa đầy thu hoạch, tại Vương Huyền mệnh lệnh dưới về đến địa hoàng thế giới. Sầm Sơn động thiên khôi phục lại bình tĩnh, Vương Huyền thì cuối cùng có thể yên tĩnh tu luyện. Quan hệ quen, tòa này động thiên quân doanh tự nhiên cũng thành rồi hắn nơi tu luyện, rốt cuộc có đại trận thủ hộ, có thể không bị đế lưu tương dẫn tới sinh linh quấy rầy. Mỗi lần tu luyện kết thúc, tự nhiên là cùng Khương Bạch hai người uống rượu vi nhạc. Hắn ở đây bên trong thông tin, truyền đi thì rất nhanh. Mỗi lần uống rượu, đều có lạ lẫm khách tới. Tư Mệnh phụ trách quản lý hộ tịch chủ bộ, Thiên Y Liệp viện luyện dược chân tiên, Vân Hà Phong Lôi điện phòng thủ, Tư Nguyên phủ thám tử, đấu bộ cái khác phó tướng. Mặc dù đều là tầng dưới qua lại, nhưng dường như bao gồm tiên đỉnh tất cả bộ môn, mỗi cái tới lui vội vàng, đều nói sau khi chiến tranh kết thúc muốn lần nữa cách xa nhau. Vương Huyền mối quan hệ không ngừng phóng đại đồng thời, Tuần Tiên Quân cũng chưa từng rảnh rỗi. Dưới mắt tam giới loạn tượng đã hiển, cần trợ giúp chỗ quá nhiều, Tuần Tiên Quân tự nhiên có chỗ cho lựa, chủ yếu đối phó đều là chút ít tán yêu tà quái, tăng trưởng kinh nghiệm tác chiến. Cũng đúng như rất nhiều người tính toán. Trong khoảng thời gian này, hết rồi thiên điều áp chế, không ít thế lực thừa phong mà lên. Một chỗ đại thiên thế giới, yêu tộc tạo thành hoàng triều, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, bị coi là cấm kỵ văn minh đầu nguồn hải nhãn, trong vòng một đêm sương mù dày tràn ngập, vô số cự ảnh phóng lên tận trời. Một chỗ cổ lão độc điền, lít nha lít nhít phủ không thuyền che khuất bầu trời, phá không rời đi. Ngay cả cửu thiên tri thượng thì không bình yên, có hoang đảo đột nhiên hiện hiện, phía trên lại ẩn giấu đi một tòa cổ thú lao yêu đạo tràng, tiếp nhận thiên đỉnh chiếu lệnh, xông hướng một chỗ bị tà ma chiếm cứ đại thiên thế giới, đại khai sát giới. So với bây giờ tam giới cục diện hỗn loạn, những thứ này bị chiêu an thế lực cũng không nhiều, nhưng liền giống bị thả ra đàn sói, mỗi cái hung ác máu tanh. Trong lúc nhất thời, tam giới khắp nơi chiến hỏa. Tuy nói có chút loạn, nhưng ít ra bóp lấy rồi hỗn loạn manh mối. Có chút thiên đình người cầm quyền mặc dù không quan nhìn, nhưng cũng chỉ có thể nắm lô mũi thừa nhận, rốt cuộc bây giờ hàng đầu đại sự là ứng đối minh phủ. Ngay tại kiểu này loạn tượng bên trong, bất chi bất giác qua 3 tháng. Sầm Sơn đầu tiên, trăng sáng treo cao. Cuồn cuộn đế lưu tương từ chân trời rủ xuống, tráng lệ rộng lớn. Nhân thần doanh các tướng sĩ đúng loại cảnh tượng này đã không thấy kinh ngạc, thậm chí trong bóng tối suy đoán Vương Huyền sư thừa. Quân doanh đại trận bên ngoài, vô số sinh linh tụ tập, tiếng gào thét kéo dài không ngừng, như núi kêu biển gầm. Các tướng sĩ cũng có chút bất đắc dĩ, bọn hắn nhân viên thưa thớt, cũng hầu như không thể bởi vì loại này chuyện đại khai sát giới. Cũng may, từ trùng quái tiêu diệt về sau, Sầm Sơn động thiên đã mất sầu lo, bởi vì nơi này tương đối xa xôi, ngay cả chạy tới ăn cướp tà tu đều không có. Mà Vương Huyền thì đến cuối cùng một bước. Giờ phút này tinh đấu thần thụ phía trên, màu vàng kim thái dương chân hỏa, màu bạc trắng tinh sắc kiếm hỏa, trong suốt thái âm chân hỏa mỗi người chiếm lấy một phương, hình thành ổn định tam giác xoay chậm chậm. Mà ở thân cây bên trong, âm dương sát luân thì triệt để thành hình. Âm cực dương cực, hai cái mắt cá trong, thái dương đế văn cùng thái âm đế văn hòa lẫn, tỏa ra huyền diệu ba động. Giờ khắc này, Vương Huyền triệt để bông ngã. Hắn giống như nhìn thấy ngôi sao đầy trời cùng trong hư không chạy xuôi, to lớn hỏa diễm chiến xa chiếu sáng bóng tối, huyền điệu cùng cây quế tỏa ra quang mang, có thể thiên địa vạn vật sinh cơ bừng bừng. Cuối cùng, tất cả quy về bình đạm. Trên trời cao đế lưu tương không còn rủ xuống, Vương Huyền cũng lấy lại tinh thần đến, lặng lặng trải nghiệm loại đó đại đạo vật bị. Đáng tiếc là, chi kỳ huyền diệu, lại cái gì đều không có lĩnh ngộ. Ngay cả thiên đạo thôi diễn bản, cũng không có mới danh sách xuất hiện. Vương Huyền hiểu rõ, chính mình có thể tìm được rồi một con đường. Bất kể Thái Dương Đế Quân hoặc Thái Âm Đế Quân, lại thế nào quan sát học tập to lớn nói, chỉ có thể đến gần vô hạn, vẫn luôn có trần nhà. Nhưng nếu như mình trực diện tất cả tiên thiên đại thần, thôi diễn đưa ra đạo vận pháp môn, hình thành một hoàn chỉnh thiên địa, có thể xông ra con đường khác nhau. Chẳng qua lần này cảm ngộ, thì không phải là không có chỗ tốt. Tinh đấu thần thụ đã bị triệt để luyện hóa, gồm cả Nhật Nguyệt Tinh ba thần lực lượng, có thể đổi tên là Tam Thần Bảo Thụ. Đây là thay đổi về mặt căn bản. Bảo thụ phía trên tất cả cành lá đều bị ba thần lực lượng tẩy luyện, phía trên hình quân văn thì đang lóe lên ba loại quang huy. Mỗi một phiến lá cây cũng đại biểu cho một tên tu luyện tinh thần quân văn pháp tuần thiên quân binh sĩ, chỉ cần thôi diễn ra Tam Thần quân văn pháp tất cả thực lực đều sẽ nhanh chóng tăng lên. Đến lúc đó, điều khiển Nhật Thần Bảo Thuyền không còn là vấn đề. Nếu là có thể quan sát kia tinh đấu mâu thụ, thôi diễn trong đó đại đạo, nói không chừng hắn thần thụ huyễn cảnh, liền có thể cung cấp tất cả quân đoàn sử dụng. Đến lúc đó tam giới liên lạc liền có thể thông suốt. Tất nhiên, trọng yếu nhất vẫn là đạo hạnh của hắn. Vương Huyền tâm thần bình tĩnh, nhanh chóng nắn pháp quyết, quanh thân cơ thể rung động ầm ầm, tỏa ra trong suốt gợn sóng. Theo hồn nguyên tinh kinh vận chuyển, đệ thập trọng sát luân thì bắt đầu dần dần ngưng tụ. Hô màu bạc trắng tinh sát kiếp hỏa đột nhiên dâng lên, đưa hắn quanh thân bao vây, phản phất muốn luyện hóa cỗ thân thể này. Cùng lúc đó, hắn ở vào tuần thiên quân tổng bộ chân thân, thiên đình hỏa bộ thứ 2 cỗ phân thân, thì đồng thời bị cấp hỏa tẩy luyện. Cả người triệt để hóa thành màu trắng bạc. Hô chẳng được bao lâu, thái dương chân hỏa lại tùy theo nhóm lửa. Lần này càng thêm bạo liệt, tất cả thân thể tỏa ra trắng loa quang mang, tựa như linh tiết đang bị đốt. Hô cuối cùng là thái âm chân hỏa. Trong suốt hỏa diễm ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, đem hai lần trước luyện thể tạo thành tổn thương nhất chữa trị. Hoàn thành một tuần hoàn về sau, tinh sát kiếp hỏa lần nữa dấy lên. Lần này tốc độ càng nhanh, cũng càng thêm mãnh liệt. Như thế tiến động, tự nhiên không gạt được người khác. Tuần Tiên quân tổng bộ, Phù Không Sơn bên trên. Đông đảo tướng sĩ tụ tập, nhìn qua kia bị đốt thành dung nham sơn động, đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng đều bị Ngụy Đỉnh Sơn ngăn lại. Sầm Sơn động tiên quân doanh. Khương Bạch cùng Nghĩa Thần nhìn trận mắt hốt hoồm, nhìn nhau sững sờ. Thiên Đình Hỏa Bộ, Phó Soái đại điện. Lão Long Vương Giả Mạc La nhìn qua Vương Huyền phân thân, kinh ngạc đồng thời, trong mắt thì hiện lên một tia lo lắng. Thương thương thương. Theo ba thần thần hỏa không dừng lại biến hóa, trong hư không vang lên cổ quái âm thanh, giống như một thanh đại truy đang rèn đúc tất cả thân thể. Bạch Hỏa Đức Tinh Quân đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, nhíu mày, hảo gia hỏa, đại đạo lò luyện, thiên địa đoán thể. Tiểu tử này rốt cục ra sao địa vị? Chương 603, loạn tượng phong vân hiển, đấu bộ thiết vân la hồ, 1, chương 603, loạn tượng phong vân hiển, đấu bộ thiết vân la hồ, 1, đại đạo lò luyện, thiên địa đoán thể. Lão Long Vương giả mạc la hơi nghi hoặc một chút, đại nhân, thuộc hạ chỉ nghe qua thiên địa dung lô. Cái này đại đạo lò luyện lại là cái gì? Hỏa Đức Tinh Quân nói, luyện thể chi pháp, đơn giản do trong do bên ngoài, cho dù công pháp bất phàm, cũng không thiếu được ngoại lực tương trợ. Phàm nhân lấy vũ khí gõ, binh tu cần tìm thấy hung hiểm địa khiếu linh mạch, mượn ngoại giới linh khí xung quanh, gọi là thiên địa dung lô. Nhưng người có vận may lớn, liền có thể cảm ứng đại đạo, mượn nhờ đại đạo lực lượng đoán thể, gọi là đại đạo lò luyện, thiên địa đoán thể. Lão Long nhãn tỉnh sáng lên, cơ duyên này rất khó được. Há lại chỉ có từng đó khó được. Hỏa Đức Tinh Quân trong mắt ánh lửa lấp lóe, chúng ta chuyển thừa cũng không phải là binh tu, đều bởi vì binh tu muốn tu chí kim tiên dị thường gian nan, tam giới binh tu vô số, lại không một người thành tựu hư cảnh. Bây giờ đấu bộ vài vị thiên vương thống soái, tại thành tiểu kim tiên lúc thì từng vì đại đạo lò luyện đoán thể. Lão Long giả mạc la nghe xong, liền hiểu được lợi hại. Bắc Phương Huyền Thiên Thiên Đình bây giờ do ba vị thiên tôn, theo thứ tự là Vô Vọng Thiên Tôn, Ngọc Cơ Thiên Tôn, Thất Diệu Thiên Tôn, cộng đồng tạo thành Thiên Xu Viện, lại riêng phần mình thống ngự khác nhau bộ môn. Về phần quan trọng nhất binh bộ cùng tư lộc phủ, ba vị thiên tôn cũng coi nhúng tay, hình thành quyền lợi ngăn được. Tất nhiên, bọn hắn chủ yếu phụ trách đại cục. Binh bộ trong khác sắp đặt điện thiên vương, phụ trách tất cả binh bộ vận hành. Trong đó đấu bộ có 72 đại soái, đều là kim tiên chi cảnh, nhưng cũng có phân chia cao thấp, được thiên vương vị trí người, cùng Nam Viện giống nhau chỉ có 5 vị. Nam Viện cùng Bắc Viện lớn nhất khác nhau chính là Nam Viện thống soái phần lớn tu luyện cái khác pháp môn, đứng sau lưng tam giới đại năng, đấu bộ thì tu luyện thiên đỉnh từ xưa truyền xuống binh gia tinh thần đoán thể chi thuật. Vương Huyền là binh tu, còn chưa thành tựu kim tiên, liền có thể đại đạo lò luyện đoán thể, so với kia vài vị thiên vương tư chất cao hơn. Nghĩ được như vậy, Lão Long thì âm thầm tâm hỉ. Hỏa Đức Tinh Quân thấy thế, cười nhạo nói, ngươi này lão nê thu lại là tốt số, kẻ này tiền đồ vô lượng, nếu có thể trưởng thành, tương lai chính là ngươi hộ thân ỷ bảo. Dứt lời, trầm tư nói, đấu bộ bây giờ nội đấu nghiêm trọng, không phải đất lành, liền để hắn lưu tại ta hỏa bộ, đỡ phải tiểu nhân ám sát. Lời còn chưa dứt, một đạo lệnh bài đã bay đến Lão Long giả mạc la trước mặt, phía trên hỏa phượng hư ảnh lờ lờ, khí thế bất phàm. Hỏa Đức Tinh Quân trầm giọng nói, đây là bản vương thủ lệnh, như cái kia tư quân tương lai có người làm khó, liền nói là thay ta hỏa bộ làm việc. Đa tạ Tinh Quân. Lão Long đội vàng cười ha hả nhận lấy. Hắn hiểu rõ điều này có ý vị gì, như hôm nay đình hạ lệnh, thế lực khắp nơi mở trói, tuy thuộc bất đắc dĩ, nhưng cũng là mồi đầu. Nếu có người dậy rồi ra tâm, tương lai không thiếu được thanh toán, Vương Huyền được này lệnh, chí ít sẽ không bị tác động đến. Vương Huyền tự nhiên không biết thiên đình sự tình. Hắn lúc này đầy dây dữ tợn, chính chịu đựng cực lớn đau khổ. Nhật Nguyệt Tinh ba cỗ chân hỏa tối thể, giống như tất cả thiên địa cũng tại hướng hắn đè ép, thể nội gân cốt cùng vang lên, trong đầu anh minh rung động. Vinh gia luyện thể, vốn là cái đau khổ quá trình. Cho dù Vương Huyền sớm thành thói quen, giờ phút này thì đau đớn khó nhịn, giống như thiết tượng trong tay bách luyện thép, hỏa luyện đập. Ý thức sớm đã mô hình hồ, toàn bằng tín niệm trèo trống. Không biết qua bao lâu, Vương Huyền cuối cùng khôi phục thanh tỉnh. Hắn nắn phát quyết, trong miệng thốt ra một cỗ trọc khí, tối tăm ngông ngông bụi bụi, lại tựa như kim thiết giống như rớt xuống đất, lại đống nhiên biến mất. Tính toán nội thị, phát hiện thể nội thì sinh ra biến hóa. Chân thân từ đỉnh đầu đến truy đuôi, ba hồn bảy vía triệt để vững chắc, hình thành 10 cái thái cực sát luân, chung quanh đều có 9 cái tinh thần vận hành, tinh sát tại mỗi cái âm dương ngư mắt đế văn trong lúc đó lưu chuyển, tựa như các loại nhậm đốc nhị mạch. Đến tận đây, hôn nguyên tinh kinh triệt để tu tới biên mãn. Vương Huyền có thể cảm giác được, chung quanh ngàn dặm phạm vi bên trong thiên địa linh khí đều nắm trong tay, theo chính mình một hít một thở hình thành triều tịch. Chỉ cần vui lòng, liền có thể dẫn động thiên tượng. Những kia đại giáo chân tiên, đạo hạnh cao thâm người cũng là như vậy, có thể áp chế cùng cấp bậc chân tiên. Mà hắn là binh gia tu sĩ, cũng có thể có uy năng như thế, mang ý nghĩa cho dù những kia đại giáo chân tiên đối mặt hắn lúc, thì lại không có bất kỳ cái gì ưu thế. Một khi cẩn thân, liền có thể chớp mắt chém giết. Không chỉ như thế, hai cỗ phân thân cũng đã nhận được rèn luyện. Tựa như nấu lại lần nữa tạo nên, sau này sử dụng Thái Dương chân hỏa kiểu này bạo liệt lực lượng, phân thân cũng sẽ không phải chịu tổn hại. Coi như là mượn thiên địa chi lực, gắng gượng đem phân thân phẩm cấp đề cao một cái cấp bậc. Vương Huyền tâm tình không tệ, chậm rãi mở mắt. Lần tu luyện này tiếng động không nhỏ, nhâm thần doanh dùng để tu luyện căn phòng bí mật, lại bị hắn làm cho đại trận phá thoái, mặt đất ngọc thạch hóa thành một biển. Vương Huyền thì không thèm để ý, xài bước mà ra. Chúc mừng Vương tham tán. Khương Bạch cùng Nghĩa Thần hai người sớm đã chờ bên ngoài. Bọn hắn luôn miệng nói hạ, trong mắt không giấu được hâm mộ. Vương Huyền cởi mở cười một tiếng, lại là có lỗi với hai vị, tổn hại tiên điện, tại hạ chắc chắn bồi thường. Nghĩa Thần lắc đầu, Vương tham tán nói được lời gì, Tư Lộc phủ tự sẽ phái Hoàng Cân lực sĩ tới trước sửa chữa. Vừa lúc ở hạ muốn về thiên đình phục mệnh, không dường như được. Cũng tốt. Vương Huyền hơi cười một chút. Hắn đã cùng hai người đã từng nói, tu luyện sau khi kết thúc liền sẽ rời khỏi Sầm Sơn Động Tiên, trong khoảng thời gian này đã mất người lại đến thăm hỏi. Cáo biệt Khương Bạch, Nghĩa Thần lúc này đốt hương đốt phủ. Thương khung lôi vân cuộn cuộn, lập tức hào quang vạn trượng. Đây là Vân Hà Phong Lôi Điện tiếp dẫn hạ quang, không như phá giới phong lôi như vậy mau lẹ, nhưng không cần ấp ủ, càng thích hợp tiểu cô nhân viên xuyên thẳng qua. Thất thải huyền quang qua đi, hai người đã biến mất không còn tam tích. Vương tham tán, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại, ngày khác Vương mỗi tất thiết tiến khoản đãi. Đã đến thiên đỉnh giới môn, nghĩa thần cáo từ trước khi đi Phương Tư Lộc phủ, Vương Huyền thì quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Tụ bảo các đã phái một cỗ phủ không thuyền chờ, chúng bất toàn lách mình mà ra, mỉm cười nói, Vương đạo hữu đạo hạnh tiến nhanh, thật đáng mừng a. Vương Huyền hơi sững sờ, chúng đạo hữu sao lại tới đây? Hắn bây giờ hai cỗ phân thân, một bộ tại hỏa bộ, chuyên môn dùng cho cựu thiên hoạt động, cỗ này thì sẽ mượn nhờ Vân Hà Phong lôi điện lui tới các giới, bởi vậy sẽ không rời khỏi giới môn. Tụ bảo các phái một chiếc phủ không thuyền, chuyên môn dùng cho đặt phân thân, còn có đại trận thủ hộ, miễn cho bị người khác đánh lén. Loại sự tình này, căn bản không cần Trung Bất Toàn tự mình xử lý, tại đây đợi, tất nhiên có chuyện quan trọng khác. Quả nhiên, Trung Bất Toàn nhìn một chút xa xa giới môn phòng thủ, truyền âm nói, nơi đây nhiều người phức tạp, chúng ta vào thuyền nói. Vào khoang thuyền, Vương Huyền thấy Trung Bất Toàn sắc mặt nghiêm trọng, khẽ cười nói, Trung đạo hữu, không phải là thiên đình luyện khí số định mức có rồi biến hóa, cũng không phải là việc này. Trung Bất Toàn lắc đầu nói, đạo hữu tộc nhân tư chất không tệ, các hạng luyện khí pháp môn đã thuần thục, đúng giờ giao hàng không thành vấn đề, lần này là có việc khác. Nói xong, sắc mặt ngưng trọng nói, như hôm nay đỉnh bông già trói buộc, lệnh thế lực khắp nơi ổn định tầng giới, đạo hưu chắc hẳn hiểu rõ. Vương Huyền gật đầu, không nói gì. Hắn tất nhiên hiểu rõ, hay là hắn lên đầu, chẳng qua đắp lên tầng biến mất tên, ngoại nhân không biết mà thôi. Trung Bất Toàn thở dài, việc này họa phúc còn không để cập tới, nhưng cũng mở ra một ngụm nổi lớn. Thiên đình trấn áp tam giới vài năm, thế lực khắp nơi hội tụ, tuy nói có thiên điều ràng buộc, nhưng âm thầm tranh đấu tránh không được, vụ trộm nhúng tay hạ giới người cũng có không ít. Có chút ở dưới giới lập đạo tràng, thu nạp thiên tài cho mình dùng, có chút thì bồi dưỡng nhà dưới hoàng triều, âm thầm bày đổ cúng linh tài, có khi vì tranh đoạt đầu tiên, còn có thể dẫn phát hôn chiến. Trong các ngươi thổ chi kiếp, đấu bộ buôn lậu pháp khí đại án, đều có loại chuyện này dẫn phát, chẳng qua trước đó thủ đoạn bí ẩn, lại thêm thế lực khắp nơi thỏa hiệp với nhau, mới biết đè xuống đi. Bây giờ tam giới hỗn loạn, các phương ẩn tàng yêu ma thừa cơ quấy phá, chiêu an binh mã chen chúc mà ra, tuy nói áp chế hỗn loạn, nhưng đúng tay hạ giới sự tình cũng khó tránh khỏi phơi sáng. Hết rồi quân bộ trấn áp, có ít người liền âm thầm cùng chiêu an thế lực thông đồng, hoặc giữ vững chính mình tài lộ, hoặc thừa cơ đảo loạn người khác bố trí, có thiên điều bảo vệ đại thiên thế giới còn tốt, có chút mãng hoang thế giới cùng độc tiên cũng đã đánh đuối bụi. Vương Huyền sau khi nghe xong, trong nháy mắt hiểu rõ, nay thuần túy là sốc nắp giếng, vương bắt tán loạn, vì minh phủ chiến tranh, thiên đình có ít người không dám bên ngoài xung đột, liền thông đồng chiêu an thế lực là đại diện tranh đoạt. Vương Huyền sớm đã nhìn trời đình hết rồi kính sợ, đối với loại sự tình này thì không ngoài ý muốn, sắc mặt bình tĩnh nói, này cùng chúng ta có quan hệ gì? Trung Bất Toàn cười khổ nói, tất nhiên cùng vương đại nhân không quan hệ, là ta tụ bảo các tại một chỗ man hoang thế giới kinh doanh hồi lâu, bố trí đại trận, nuôi ra động minh linh thạch bỏ. Thứ này mặc dù so ra kém ngũ diệu tinh thạch, nhưng cũng dị thường chân quý, bất kể luyện chế pháp khí chứa đồ, hay là cung cấp tư lộc phủ duy trì quan hệ, cũng rất trọng yếu. Ngay tại mấy ngày trước đây, Bảo Quang đại tiên đột nhiên bị một vị đại năng mời đi làm khách, đến nay không cách nào liên lạc, ta tụ bảo các lại phải rồi một hạng đại đan, lại lập xuống quân lệnh trạng. Lập tức, liền có thế lực không rõ lại nhiều lần quấy nhiễu. Vương Huyền sau khi nghe xong, con mắt híp lại, có người thiết lập bàn cục. Không sai. Chương 603, loạn tượng phong vân hiện, đấu bộ thiết vân la hồ, 2, chương 603, loạn tượng phong vân hiện, đấu bộ thiết vân la hồ, 2, chúng bất toàn gật đầu một cái, chúng ta như kết thúc không thành đơn đặt hàng, tụ bảo các sợ là sẽ phải bị người chỉ trích, tan thành mây khói, như bỏ mặc, vất vả kinh doanh linh quáng, liền sẽ bị người cướp đi. Trong khoảng thời gian ngắn, đã lâm vào lưỡng nan của diện. Vương Huyền con mắt ngưng lại, bảo quang tiền bối bên ấy thế nào? Chúng bất toàn trả lời, thiết yến khoản đãi là thái hư giáo trưởng giáo đệ tử sung vô cực, bảo quang đại tiên báo bình an, chỉ là người bị kéo ở, không cách nào rời khỏi. Thái hư giáo. Vương Huyền nghe xong, liền hiểu rõ có chuyện gì vậy. Trích Tiên Lưu Trường An chính là chịu Thái Hư Âm Dương Đạo Quân điểm hóa, thăng thiên sau tiến nhập Thái Hư giáo, sau đó liền không có tin tức. Vương Huyền từng kính nhờ Bảo Quang Đại Tiên nghe ngóng, nhưng Thái Hư giáo sơn môn ở trong hư không, ra ngoài hành tẩu đệ tử hỏi gì cũng không biết, Thiên Đình đại biểu Trương tự nhiên lại khó mà liên hệ, sở dĩ một mực chỉ hoãn tiếp theo. Lần này Thái Hư giáo trưởng giáo đệ tử thiết tiến, Bảo Quang Đại Tiên tiến về ước, hơn phân nửa cũng là vì rồi việc này. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trầm giọng nói, việc này liền giao cho ta, nhưng xỉu nói trước, nhân tộc vừa mới cất bước, như bên địch thế lớn, chúng ta cũng chỉ có thể rút đi. Bảo Quang Đại Tiên cùng tụ bảo các là hắn ở đây thiên đình quan trọng nhất đồng minh, lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm, về tình về lý cũng không thể ngồi nhìn. Đó là tự nhiên. Trung Bất Toàn đại hỉ, sau đó trầm giọng nói, đối phương đến nay không có lộ ra nền móng, nhưng năng lực mời được Thái Hư giáo trưởng giáo đệ tử, chắc hẳn lai lịch không nhỏ. Như thật không thể chơi vào, Vương đạo hữu liền ngay lập tức rời khỏi, cùng lắm thì vứt đi linh quáng, ngày sau lại làm so đo. Đạt được Vương Huyền hứa hẹn, Trung Bất Toàn liền vội vàng rời khỏi. Vương Huyền thì không có do dự, trong khoang thuyền bố trí trận pháp, ngồi xếp bằng, thần niệm dần dần đậm đi. Mây đen trầm thấp, nhật nguyệt vô quang, gió lạnh gào thét, đông tuyết đẩy trời bay cuộn. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, phóng tầm mắt nhìn tới, sùng sơn tuấn lĩnh đều bị băng phong. Đây là hoàn toàn tĩnh mịch thế giới, mặt đất không có một mảng cỏ, không có hoa, chim, cá, sâu, chỉ có phong tuyết gào thét. Sơn lĩnh trong lúc đó che kín tất cả lớn nhỏ vết nước, mỗi cái sâu không thấy đáy, cuồng phong gợi lên, tựa như quỷ quái trong lòng đất nghẹn ngào. Đại lục trung tâm đỉnh núi cao, một tòa không nhỏ thành thị xây dựa lưng vào núi, vừa có lít nha lít nhít luyện khí công xưởng, thì có tất cả lớn nhỏ nhà kho, cư dân phường, bố cục tinh tế, nghiêm chỉnh một tòa mỏ thành. Tại đây tòa mỏ ngoài thành đây, còn có ba tòa bình doanh, có chút đã đổ sụp, bốc lên khói lửa, bốn phía trên núi còn có không ít phá toái phủ không thuyền hải cốt. Thành nội luyện khí công xưởng đã toàn bộ đình chỉ vận hành, một ít cư dân trốn ở trong nhà nơm nớp lo sợ, một ít thì tổ chức dùng xe nọ tạo thành trận địa, nhìn lên bầu trời, tựa như chim sợ cánh cong. Trong thành đại điện bên trong, ngồi vây quanh rồi mười mấy người, vừa có cổ tộc chân tiên, cũng có ma tiên, chẳng qua mỗi cái mang thương, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Bên trên nói thế nào? Tại chỗ chờ lệnh, viện quân rất nhanh liền đến. Hoang đường. Bây giờ đại trận phá toái, quân coi giữ bị đánh được thất linh bát toái, người ta rõ ràng muốn thả một tay, bây giờ không đi, chờ đến khi nào? Ai nói không phải, bên trên phải có năng lực đã sớm phái người đến rồi, rõ ràng là không nỡ này bảo khoáng, muốn ta chờ chịu chết. Mọi người lao nhau, từng cái sắc mặt khó coi. Tu bảo các thực lực khổng lồ, phân bộ trải rộng tam giới, nhưng nói trắng ra chính là cái tổ chức buôn bán. Những người này đều là các giới tán tu, vì tiền bán mạng ở chỗ này đóng giữ, đại nạn lâm đầu tự nhiên nhân tâm bất ổn. Ngồi ở chủ vị người, là một tên thân mang áo bào xám tam mục tộc chân tiên lão giả, xem cả mặt, trầm mặc không nói. Hắn là tụ bảo các thành viên trung tâm, tất nhiên hiểu được càng nhiều nội tình, mặc dù trong lòng căm tức, nhưng cũng không ôm cái gì hy vọng. Lần này rõ ràng là chúng rồi người khác cái bẫy. Dưới mắt tổng bộ đang toàn lực hoàn thành thiên đình luyện khí số định mức, rút mất hàng loạt nhân viên, ngược lại là năng lực giữ vững giới này, nhưng ở này chiến tranh khẩn yếu thời điểm kết thúc không thành nhiệm vụ, hậu quả càng là hơn thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ được như vậy, hắn trong lòng không khỏi hối hận. Lúc đó tiếp vào trước nay chưa có đại đan, tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, cảm thấy tụ bảo các sẽ như vậy nâng cao một bước. Không ngờ rằng lại là cái cục, đều là lòng tham gây họa. Đúng lúc này, bên hông hắn lệnh bài đột nhiên ông tác hưởng, vội vàng chạy hướng về sau điện. Không đầy một lát, sắc mặt khó coi đi ra. Trúc Sơn đại nhân, bên trên nói thế nào? Mọi người thấy thế sôi nổi hỏi. Này gọi Trúc Sơn chân tiên cắn răng, sẽ có một đội viện quân tới trước, là Bảo Quang đại tiên cùng trung trưởng lão bên kia quan hệ, nhanh đi bố trí phá giới đại trận. Bảo Quang đại tiên xuất thủ. Mọi người nghe xong nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ra ngoài bày trận. Trúc Sơn chân tiên khỏe mắt kéo ra, không nói gì. Hắn đã hỏi hiểu rõ, tới trước tương trợ người, là gần đây tại Thiên đỉnh thanh danh lên cao vương huyền, chẳng qua mang tới cũng không phải là Thiên đỉnh binh mã, mà là nhà mình tư quân. Có thể thành hay không, trong lòng của hắn căn bản không chắc. Cũng may Trung Bất Toàn đã hứa hẹn, bố trí phá giới đại trận về sau, nếu là chiến sự bất lợi, liền trước đi vòng rời khỏi, sau đó trở về Cửu Thiên. Đại loạn đã lên a. Nhìn qua rối ren thành thị, trong lòng của hắn thở dài một tiếng. Đúng lúc này, bầu trời phong vân đột biến, hào quang vạn trượng, là tiếp dẫn hà quang. Không ít người sôi nổi reo hò. Từ Minh phủ chiến tranh mở ra, Thiên đình liền phong bế tam giới lối đi, trước kia thông hành tam giới Vân Hà Phong lôi điện, chỉ có cầm trong tay quân bộ lệnh bài mới có thể sử dụng. Nếu không phải như thế, bọn hắn sống chạy. Bây giờ tiếp dẫn hà quang xuất hiện, người đến nhất định là Thiên đình người. Ông ngong ngong, thất thải hào quang từ chân trời rủ xuống, quang mang tàn đi, hiện ra một bóng người, chính là Vương Huyền. Không ít người nhìn thấy, lập tức tâm lạnh. Chỉ có một người, hay là lục giáp thần tượng, đỉnh cái dám dùng. Bây giờ cũng không đây trước kia, thế đạo hỗn loạn, những cái này đại yêu lắm mà, ngay cả đấu bộ binh khí cũng gián đoạn, đâu còn sẽ bán Thiên đình mặt mũi. Vương Huyền thấy thế liền biết những người này ý nghĩ, thì không thèm để ý, đưa tay xuất ra tụ bảo các lệnh bài, trầm giọng nói, bản quan hỏa bộ du kích tham tán Vương Huyền, bị hào hữu ủy thác tới trước tướng trợ, nhanh chóng bố trí phá giới lại trận, vị nào là Trúc Sơn đạo hữu? Tại hạ chính là, gặp qua Vương đại nhân. Trúc Sơn liền đội vàng tiến lên, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Hắn mặc dù bất mãn trong lòng tổng bộ sắp đặt, nhưng hiểu được người trước mắt cùng Bảo Quang đại tiên quan hệ, nào dám hiển lộ. Vương Huyền thì không nói nhảm, trầm giọng hỏi, tới trước tập kích quấy rối người, rốt cục là người phương nào? Trúc Sơn cười khổ trả lời, là một con yêu quân, mặc dù không cho thấy thân phận, nhưng sử dụng pháp khí đều là thiên đỉnh đấu bộ chế thức, chúng ta thực sự không phải là đối thủ, quân coi giữ đã sớm bị đánh tan. Vương Huyền đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía phương nam. Chỉ thấy chỗ nào mây đen bao phủ, che khuất bầu trời, hướng về nơi này quần quận mà đến, tựa như nhật nguyệt luân chuyển, cả phiến thiên địa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên một mảnh đen kịt, ám đạm không ánh sáng. Trong thành lập tức bối rối một mảnh. Trúc Sơn sắc mặt khó coi nói, những người kia đến rồi, cũng không biết dùng pháp bảo gì, càng hợp biến hóa nhật nguyệt, che lấp thiên quang. Chớ có nói nhảm, mau chóng bày trận. Vương Huyền quát khẽ một tiếng, liền phóng lên tận trời. Trúc Sơn cũng chỉ là khẩn yếu con đầu, đội vàng quát lớn, ổn định mọi người, thì gia nhập bảy trận đội ngũ. Cùng phong gào thét, Vương Huyền đứng sững ở ngàn mét thiên không, cái chán vết nước đột nhiên mở ra, màu vàng kim trúc long nhãn quang mang bắn ra bốn phía. Đối phương pháp bảo mặc dù bất phàm, lại cũng chạy không thoát hắn thần nhãn, chỉ thấy mây đen quẩn quẩn phía trên, mười mấy lá cờ lớn phần phật bay múa. Mặt cờ đen nhánh, thêu lên nhật nguyệt, bày một tòa điên đảo lưỡng nghi trận, hô phong chiêu nói, ảnh hưởng thiên tượng. Điên đảo nhật nguyệt. Nói bậy bạn. Vương Huyền cười lạnh một tiếng, con mắt híp lại. Vâng. Một đạo thô to như thùng nước tinh sắt kiếp quang gào thét mà ra, giống lưu tinh bạch phá bóng tối, trong nháy mắt không trong mây tầng. Tạm xem xét. Một cây cờ lớn trong nháy mắt bị phá hư, bầu trời nồng hậu dày đặc mây đen lập tức biến đạo, từng đạo thiên quang rủ xuống. Người nào dám thương bản tọa pháp bảo? Nương theo lấy gầm lên giận dữ, xa xa trong mây đen, lít nha lít nhít phủ không thuyền chậm rãi xuất hiện. Chính như Trúc Sơn nói, những thứ này phủ không thuyền đều là đấu bộ chế thức, chẳng qua người điều khiển đều là xài lang hổ báo yêu vật, mỗi cái khí thế hung hãn, có không ít đạo hạnh đã đạt tới địa tiên chi cảnh. Trung ương kỳ hạm đen nhánh đại kỳ phía trên, điêu khắc tường vân phong văn, mặt cờ thêu lên ba chữ to, Thiết Bất La. Nguyên lai là gia hỏa này. Vương Huyền sau khi thấy, trong nháy mắt hiểu rõ. Tại hắn bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, Tuần Thiên Quân vì cầu ổn thỏa, chỉ là tiểu đả tiểu nháo, nhưng không ít thế lực lại là thanh danh dần dần lên. Trước mặt này Thiết Bất La, vốn là hạ giới tinh quái, thân hình dường như trẻ con, tay chân như bướm chim, am hiểu biến ảo mây mù, sau đầu mọc ra mắt, có thể phóng điện ánh sáng. Tiểu này tinh quái trước đây bình thường không có gì đặc biệt, thích giấu kín tại phụ nhân hoặc mẫu thú trong bụng quái phá, nhưng không biết được cơ duyên gì, lại tu thành yêu tiên, thần thông quảng đại. Hắn tiếp nhận tiên đỉnh chiêu an, đấu bộ treo chức quan nhàn tản, lần này trong hỗn loạn luân phiên đại thắng, hủy không ít động thiên yêu ma xào huyệt. Cũng không biết chịu người đó chỗ tốt, đến từ quái rối. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai là đấu bộ cái khóa, không biết đường xa mà đến, muốn làm gì? Hô một cái bóng mở pháp tướng phóng lên tận trời, trên không trung không ngừng biến lớn, hóa thành cái khoác lên hắc bảo lão giả, hình thể giống hải nhi, trên mặt lại nhăn nhăn nhún nhún. Hắn bung tay lên một cái, liền đem bầu trời hắc kỳ đều thu vào trong lòng, đầy mắt âm trầm nói, vốn là muốn tha các ngươi một ngựa, vừa kêu lên bản tọa danh hảo, vậy liền một cũng đừng đi rồi. Chương 604, sát phạt không lưu tình, phía sau màn hắc thủ hiện, một, chương 604, sát phạt không lưu tình, phía sau màn hắc thủ hiện, một, chính mình chỉ là một quân cờ. Yêu Soái Thiết Vân La rất rõ ràng điểm này, nhưng hắn không quan tâm. Trong thiên địa này, ai cũng không phải quân cờ. Bước vào trong văn cờ, liền lại không thoát thân có thể. Chính như Trúc Sơn nói, hắn những thứ này tiên chỉ là lần lượt làm áp lực, nhiều tụ bảo các bỏ cuộc phiến khu vực này. Rốt cuộc các đại nhân vật tranh quyền đoạt lợi, bọn hắn những quân cờ này cũng muốn học sẽ tự vệ, lưu một chút hy vọng sống, tương lai nói không chừng rồi sẽ tại thiên đỉnh trên yến hội rượu vào lời ra. Nhưng đối diện hết lần này tới lần khác gọi ra rồi thân phận của hắn, cái này liền lại không cứu vãn chỗ trống. Hắn tương lai còn muốn lên thiên đỉnh, còn có rất nhiều dạ tâm, cho dù làm quân cờ, cũng không muốn lưu cho người khác quá nhiều tay cầm. Giết, một tên cũng không để lại. Theo Thiết Vân La ra lệnh một tiếng, trung quanh yêu quân khí thế đột nhiên biến hóa, phát ra từng tiếng gào thét, sát cơ quanh quần thiên địa. Mặc dù treo lấy đấu bộ tướng quân chức vụ, lại sử dụng đều là thiên đỉnh đấu bộ pháp khí, nhưng pháp môn lại rõ ràng khác nhau. Cũng không biết những yêu vật này nguyên bản thế giới là bộ dáng gì, tu luyện công pháp đều cùng phong vân liên quan đến, ngay cả phù không thuyền cũng trải qua đặc thù cải tạo. Vận chuyển linh khí, thương khung cuồng phong gào thét. Khẩn cấp pháp phối, mây mù phiên dũng buông đằng. Rắc rắc rắc. Theo dây treo cổ và mèo, từng đài xe nhỏ nhắm ngay xa xa ngọn núi, mãnh liệt linh khí hội tụ, thu to nhỏ việc rủi do thước thanh sắc mang. Đúng lúc này, phá giới đại trận cuối cùng thành hình. Trên trời cao, cùng với không dừng lại lấp lóe thất thải huyền quang, tuần thiên quân lít nha lít nhít phủ không thuyền xuất hiện. Bọn hắn đã sớm biết trước mắt tình hình, đối với phương xa chuẩn bị công kích địch nhân không ngạc nhiên chút nào. Ngày mới thủ, tứ tượng. Theo phó soái Đồ Tô Tử Minh ra lệnh một tiếng, xuất hiện trước nhất tứ đại trưởng kỳ ngay lập tức bày trận phòng ngự. Chỉ thấy bầu trời quần tinh lấp lóe, lập tức xuất hiện thanh long chu tước bạch hổ huyền vũ tứ đại pháp tướng, vờn quanh núi cao xoay quanh. Mà đối phương đợt công kích thứ nhất cũng đúng lúc đổ tới. Lít nha lít nhít tiến mất gào thét mà đến, mũi tên lấp lóe thanh sắc quang mang, giống màu xanh mưa to chút xuống. Không trung Vương Huyền đứng núi chịu sạo, như có điều suy nghĩ. Có thể bị thiên đỉnh chiêu an, sát thực thật sự có tài. Những thứ này tiễn mắt nhìn như xinh đẹp, lại sát khí chẳng trề, còn có Tốn Phong Huyễn nói chi thế, không chỉ tốc độ cực nhanh, trên không trung còn đung đưa trái phải, sinh ra ảo giác. Nhìn như bóng tên còn đang ở phương xa, kỳ thực đã gần đến trước người, hư hư thật thật, quả thực âm hiểm. Bạch Vương Huyền một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Mưa tên chen chúc mà tới, cùng tuần thiên quân đại trận chạm vào nhau. Cùng với liên tiếp tiếng oanh minh, tiễn mắt vỡ nát tan cảnh. Chỉ dựa vào điểm ấy công kích, tự nhiên không cách nào đánh vỡ tuần thiên quân đại trận, nhưng tiễn mắt bạo liệt sau lại phát động phong vân, chung quanh trong nháy mắt bị sương mù dày bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón. Tuần thiên quân tướng sĩ thấy thế, không chút kinh hoàng. Bọn hắn làm từng bước, vẫn như cũ vận chuyển đại trận phòng ngự, theo còn lại chín lộ quân đoàn đã đến, tứ tượng bên ngoài lại xuất hiện bát quái pháp tướng hư ảnh. Vương Huyền lúc này thì đã về đến trên tàu chỉ huy. Hắn ngồi ở soái vị phía trên, sờ lên cái cằm, trầm mặc không nói, muốn nhìn một chút tự mình tu luyện trong khoảng thời gian này, tuần tiên quân các tướng sĩ có phải có chỗ tiến bộ. Kết quả làm người vừa lòng. Trong khoảng thời gian này, quân tuần tiên quân các tướng sĩ mặc dù đối mặt đều là tiểu gỗ địch nhân, nhưng cũng thấy được không ít thế giới khác kỳ công trận pháp, đối mặt này tình huống ngoài ý muốn, không có nửa điểm sợ hãi. Cẩn thận đánh lén, xua tan mây mù. Theo Đồ Tô Tử Minh hạ lệnh, đại trận lập tức xảy ra biến hóa. Đầu tiên là chu tức pháp tướng, từng tiếng sáng chửng minh, cổ động hai cánh, trên trời cao lập tức hỏa diễm cuồn cuộn. Trong sương mù dày đặc, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Vô số hình rắn to lớn bóng trắng hiện thân, bị màu máu sát hỏa bao vây, hóa thành nước khí tiêu tán. Vương Huyền khẽ gật đầu, trong lòng thỏa mãn. Hắn có chút long thần nhãn, tất nhiên nhìn thấy những vật này. Những kia cũng là thiên địa tinh linh dị vật, trung thổ thế giới thì có, tên là trắng cầu tại xương lạnh lạnh trong xương mù sinh ra, nếu không có thần miếu thủ hộ, trong vòng một đêm liền có thể lệnh đồng ruộng thôn trang đông kết. Cùng với nó tương tự còn có huyết cầu thường sinh sôi tại thượng cổ chiến trường, đã từng bình an phụ quân, chính là dựa vào vật này nhanh chóng góp nhặt thực lực. Nếu như nói trung thổ thế giới trắng cầu nhiều lắm là cùng tiểu xà bình thường, trước mặt những thứ này thì tráng kiện như rồng, uy lực cũng không biết to được bao nhiêu. Đối diện điều khiển trắng cầu ẩn vào trong xương mù dày đặc đánh lén, sơ ý một chút, tất cả phụ không thuyền liền sẽ đông thành băng tảng. Yếu một điểm, sợ là sẽ phải ngay lập tức rơi bỡ. Chu tước pháp tướng chém giết trắng cầu chỉ là bước đầu tiên. Theo Tốn Tiên quân tổng quản Trương Diễn vung vẩy lệnh kỳ, tuần thiên quân trùng quanh bắt quái pháp tướng tùy theo vận chuyển. Sát thời gian, giữa thiên địa cùng phong gào thét, đầy trời xương mù dày tiêu tán theo. Đây cũng là tuần thiên quân tứ tượng tam tài trận bất phàm chỗ. Mượn nhờ tứ tượng lực lượng, bắt quái biến hóa, khổng lồ cửu thiên tinh sát có thể biến hóa các loại hình thái, ứng đối khác nhau công kích của địch nhân. Sương mù dày tan hết, xa xa quân đoàn cũng theo đó hiện thân. Bọn hắn bị từng đoàn mây mù vây quanh, không còn nghi ngờ gì nữa đã làm tốt công kích chuẩn bị, lại không nghĩ rằng bị Tuần Thiên Quân tùy tiện phá giải. Đối diện trên tàu chỉ huy, yêu tướng Thiết Vân La phất tay lệnh đình chỉ công kích, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, tinh thần chi lực. Các hạ rốt cuộc là ai, cho biết tên họ, miễn tổn thương hòa khí. Sử dụng tinh thần chi lực là Thiên Đình đấu bộ đặc thù, Tuần Thiên Quân phủ không thuyền mặc dù cùng đấu bộ chế thức hơi có khác nhau, nhưng ngưng tụ cựu thiên tinh sát lực lượng, thế nhưng không kém chút nào. Vương Huyền cũng lời che lấp, trực tiếp trả lời, hỏa bộ du kích tham tán, Vương Huyền, cái khóa còn muốn đánh sao? Lần này là có người thiết lập ván cục, Bảo Quang đạo nhân còn bị kéo lấy không rõ sống chết, biện pháp tốt nhất vẫn là để đối phương biết khó mà lui và ổn định cục diện rồi quyết định có phải phản kích. Vương Huyền lộ ra thân phận chính là ý tứ này. Đối phương như khăng khăng muốn đánh, vậy liền không có chút nào cố kỵ, sao còn có thể cho đối phương ăn cái công kích đồng nghiệp, như đồ bất chính tội danh. Đối phương nếu không dám đánh, liền chờ tại con rơi nhận thua. Thiết Vân La không còn nghi ngờ gì nữa cũng nghĩ đến tầng này, sắc mặt trầm mặc không nói, trong mắt sát cơ lấp lóe. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người về đến trong khoang thuyền. Không còn nghi ngờ gì nữa, là muốn liên hệ màn này sau hát thủ. Vương Huyền thì không thèm để ý, phân phó thủ hạ cảnh giới về sau, tiện ý thủ đan điền, thần niệm bước vào thần thụ miễn cảnh. Từ luyện thành tam thần bảo thụ về sau, hắn hay là lần đầu sử dụng miễn cảnh, vừa mới đi vào, liền mắt lộ ra kinh ngạc. Thần thụ miễn cảnh đã xảy ra biến hóa. Trên trời cao, nhiều một vòng liệt nhật cùng minh nguyệt, riêng phần mình chiếm cứ đông tây hai phiến thiên không. Bọn hắn thỏa thích tản ra quan huy, nguyên bản bao phủ đảo cảnh sương mù dày thì tiêu tán theo, rất nhiều mông lung cảnh tượng hiện ra tại trước mặt. Cửu thiên phương hướng, những kia phủ không đảo ý tượng đã trở nên hết sức rõ ràng. Tất cả lớn nhỏ cá voi, cự quy, chim vượn tùy ý bay lượn. Hắn thậm chí còn chứng kiến rồi đã từng trung thổ thế giới. Lúc này đã hóa thành một cái thần long, quay quanh ngủ say, quanh thân lôi quang lấp lóe, không còn nghi ngờ gì nữa đang tẩy luyện trọc khí. Không chỉ như thế, Vương Huyền còn chứng kiến rồi ngôi sao đầy trời. Tại tinh không biên giới, từng đạo sáng chói ngân hà đem chân trời phân chia, chính là Bắc Phương Huyền Tiên biên giới tinh biên chỗ. Mà thật sự làm hắn giật mình, thì là Thiên Đỉnh. Ngày đó đỉnh chỗ phương hướng là tất cả lớn nhỏ phụ không đảo, bọn hắn bị tráng kiện rễ cây mặt đấu, lẫn nhau tương liên. Nhìn qua, càng giống là mới từ trong đất rút ra rễ cây, dính đầy bùn đất hòn đá, lại ngân mang lấp lóe, cùng đầy trời tinh huy kêu gọi lẫn nhau. Tinh đấu mẫu thụ. Vương Huyền liếc mắt liền nhìn ra rồi vật này. Hắn không ngờ rằng, chính mình ngày nhớ đêm mong thần vật, lại lấy loại phương thức này hiện ra ở trước mắt. Hắn càng không có nghĩ tới. Tinh đấu mẫu thụ đây chính mình tưởng tượng bên trong càng cường đại. Tất cả thiên đình cũng xây dựng ở căn cơ phía trên, chỉ tiếc bị đầy trời tinh huy bao phủ, thấy không rõ toàn bộ bộ dáng. Vương Huyền ngăn chặn trong lòng kích động, lại nhìn về phía xung quanh. Hắn chỗ đại thế giới, thì hiện ra ý tượng. Mỗi cái đại thiên thế giới cũng và bản nguyên pháp tướng có liên quan. Tỷ như trung thổ thế giới là thần long, long mạch phân bộ thuận tiện dường như thần long hải cốt. Địa hoàng thế giới, bản nguyên pháp tướng là địa hoàng bản tôn, hình dạng dường như quanh chân đạo nhân, trước hết nhất mở ra tới, cũng là hắn đan điền bộ vị. Một phương này đại thiên thế giới, hiện ra ốc biển hình. Từ đứng ngoài vây bắt đầu xoắn ốc hướng vào phía trong, bất kể thiên địa linh khí thậm chí không gian, cũng theo đó không ngừng áp xúc. Vương Huyền xem xét, liền trong nháy mắt hiểu rõ. Động minh thạch là chế tác pháp khí chứa đồ mấu chốt linh tài, chẳng thể trách nơi này tồn tại hàng loạt quán mạch, chỉ cần kinh doanh tốt, chính là một chỗ tuyệt cao bảo địa. Hắn vừa nhìn về phía dưới chân mặt hồ, dường như cái khác đại thiên thế giới bình thường, vô số sinh linh trắng bệnh hải cốt tạo thành mênh mông biển lớn, dãy rùa ba mèo phát ra thê lương kêu rên. Khác nhau là, hắn ở đây trong cũng có thể nhìn thấy kia thần bí cựu đại thần xúc tu, lít nha lít nhít từ trong bóng tối tuôn ra. Nói thật, càng giống là nào đó hải quỷ. Nhưng dường như tại thế giới khác, tất cả xúc tu đều đã đứt gãy, không cách nào cùng vong linh hải dương tiếp xúc, tự nhiên thì không được tiếp dẫn vong hồn tác dụng. Nếu sau này lần nữa bước vào minh phủ, nhất định có thể nhìn thấy càng nhiều. Đúng lúc này, Vương Huyền trong lòng hơi động, nhìn về phía thư cung. Tại luyện hóa tam thần bảo thụ về sau, hắn không chỉ nhìn càng thêm thanh, cùng cái này huyễn cảnh thế giới liên hệ thì càng ngày càng sâu. Theo thần niệm vận chuyển, đầy trời sương mù dày xuất hiện lần nữa. Hắn có dự cảm, chính mình luyện hóa này ba thần thần thụ, có lẽ có ít đặc biệt, hay là ẩn tàng một ít cho thỏa đáng. Sương mù dày che đậy huyễn cảnh, một thân ảnh thì từ trên chín tầng trời rơi xuống, chính là tụ bảo các trung bất toàn. Thấy đối phương đầy mắt lo lắng, Vương Huyền thì không nói nhảm, đem bây giờ tình huống giảng thuật một phen. Kế sách hay. Trung bất toàn nhãn tình sáng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, kia âm hiểm xảo trá hạng người ám hại chúng ta, vừa nghĩ đến chỗ tốt, còn không muốn bại lộ thân phận, nào có dễ dàng như vậy. Vương Huyền hơi cười một chút, đi cứu sát ư. Lời ấy có lý. Chương 604, sát phạt không lưu tình, phía sau màn hát thủ hiện, 2, chương 604, sát phạt không lưu tình, phía sau màn hát thủ hiện, 2, Trung bất toàn trong nháy mắt hiểu, hung hăng nói, ta cái này đi cứu sát tư dòng chống kêu hoan, đối phương tất nhiên mời được Thái Hư giáo trưởng giáo đệ tử, chứ tự nhiên cũng đừng hòng thoát liên quan, phá hủy hắn ra vẻ đạo mạo ra mặt, nhìn xem sau này còn thế nào đặt chân. Dứt lời, vội vàng chắp tay cáo từ rời đi. Vương Huyền thì không thèm để ý, đầu tiên là thử một chút Bảo Quang đạo nhân tiền tài, thấy đối phương không có trả lời, mới rời khỏi huyễn cảnh. Hắn mở ra hai mắt, đối diện yêu quân còn không tiếng động. Vương Huyền cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm lệnh thủ hạ pha trà đun nước, ung dung uống một ngụm. Theo thời gian không từng đứt đoạn đi, Vương Huyền khỏe miệng ý cười càng đậm. Hắn này trở tay tướng quân tạo thành cục diện, kỳ thực cũng là một loại thăm dò. Từ đối phương các hạng bố trí đến xem, tất nhiên tại thiên đình địa vị hiển hách, thực lực hùng hậu. Mặc dù không biết là ai, nhưng lại năng lực phán đoán hắn tâm tính. Như đối phương không thèm để ý chút nào, khăng khăng hạ lệnh tiến công, hoặc là ngang ngược bá đạo, hoặc là tâm tính cứng cỏi hạng người. Đối với loại người này, Vương Huyền lợi dụng lui địch làm chủ, gọn gàng bỏ cuộc nơi đây, cùng lắm thì ăn một ít thua thiệt, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nhưng đối phương chần chờ không quyết, chính là cố kỵ quá nhiều. Nếu là cố kỵ, nhược điểm liền càng nhiều. Loại thực lực này bất phàm, tham lam làm bậy, còn nhiều mưu thiếu đoạn hạng người, chính là lập uy tốt nhất đối tượng. Vì sao muốn lập uy? Thiên đạo thôi diễn bản bây giờ xưng hào hay là có người nói, thiên tiêu. Trước kia còn đủ, nhưng một thiên cương điện truyền thừa liền hao phí đại thời gian nửa năm, đến nay còn chưa hoàn thành. Tương lai muốn suy diễn công pháp càng thêm gian nan, bây giờ tam giới hỗn loạn, cũng là quy tắc đánh vỡ cơ hội, nếu là sau này thôi diễn muốn 10 năm, 100 năm, tất nhiên bỏ lỡ lại thế. Nói không chừng, rồi sẽ biến thành người khác dưới chân vong hồn. Hai bên mặc dù còn chưa đánh giáp lá cả, nhưng Tử Vương Huyền ứng hạ việc này đồng thời, liền đã xem hắn xem như chiến trường. Trên chiến trường dung không được nửa phần nhân tử. Đối phương vừa lộ ra nhược điểm, vậy cũng đừng trách hắn hung hăng cắn xuống một miếng thịt. Lại qua thời gian nửa nén hương, kia Thiết Vân La cuối cùng từ thuyền trong các đi ra, sắc mặt âm trầm nói, nguyên lai ngươi chính là kia Vương Huyền, nghe nói gần đây tại Thiên Đình nhảy rất hoan, bản tướng thì không muốn làm có ngươi, mang tất cả mọi người rời khỏi là đủ. Vương Huyền sau khi nghe xong vui vẻ, lắc đầu nói, thương lượng hồi lâu, chính là cái này. Ngươi nếu có gan, liền ngay lập tức độc thủ, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi, kia yêu tướng Thiết Vân La tức giận đến không nhẹ, đầy mắt âm trầm nói, ngươi thì không phải người ngu, việc này liên lụy không nhỏ, không nên dính vào, Bảo Quang đại tiên đều bị vây khốn, chớ cho rằng Hỏa Đức chân quân năng lực giữ được nhìn ngươi. Hắn nào biết được, Vương Huyền trong lòng đã có phán đoán. Hắn càng là uy hiếp, càng có vẻ ngoài mạnh trong yếu. Đến tận đây, Vương Huyền trong lòng đã triệt để nắm chắc, mạnh nhưng đứng dậy, giả bộ như bị ủy khuất bộ dáng, mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói, việc này rõ ràng là các ngươi mưu đồ làm loạn đại tiên, dưới mắt chiến sự tiền tuyến nguy cấp, các ngươi lại ủy vào quyền thế ở hậu phương quấy phá, xem thiên điều tại không có gì. Thiên lý ở đâu? Công đạo ở đâu? Ta Vương Huyền xương cốt cứng rắn, tha làm ngọc vỡ không làm nói lành. Một phen khang phát biểu, âm thanh vang vọng đất trời. Ngay cả tuần thiên quân các tướng sĩ cũng là sương sờ. Bọn hắn gặp qua xảo trá như hổ, hung mãnh dường như hổ, thậm chí âm hiểm độc ác Vương Huyền, lại chưa từng nghe nói qua xương cốt cứng rắn. Hay là Nguyên Định An các lao binh thông minh, xa xưa ký ức nổi lên trong lòng, đồng thời vẻ mặt đau buồn phẫn nộ, giận dữ hét, thiên lý ở đâu? Bọn hắn cuối cùng nhớ ra, Vương Huyền mỗi lần muốn hố người, chính là bộ dáng như vậy. Các lao binh một bên hô, một bên truyền âm. Rất nhanh, tất cả tuần thiên quân cũng giống lên. Thiên lý ở đâu? Chúng ta đều xương cốt cứng rắn. Phía dưới tụ bảo các người lại có chút ít sững sờ. Đối phương nguyên bản nói muốn giết người, còn nói phải thả người rời khỏi, sao nhóm viện quân lại không buông tha giống lên? Bọn hắn thực sự không làm rõ được tình hình. Đối diện, Thiết Vân La cũng là tức giận đến quá sức, hung man chi tính bên trên, giận dữ hét, "Thiên lý, cái gì chó ma thiên lý, bản tướng thì cho các ngươi thiên lý, giết." Hắn ở đây trong chuyện này, nguyên bản thì bất ức vô cùng, bây giờ bị Vương Huyền một kích, nào còn có dư cái khác. Nghe được đối phương mắc câu, Vương Huyền thì sắc mặt trở nên lạnh, hạ lệnh để bọn hắn động thủ trước, đánh ra bài phòng, mặc lưu nửa điểm quay đầu. Tiểu nói này, tuần thiên quân chúng tướng sĩ lập tức hiểu rõ. Đối diện yêu quân lại sớm đã kìm nén không được, lít nha lít nhít phụ không thuyền nhấc lên cuồng phong vân hải, che khuất bầu trời gáo thét mà đến. Các kỳ hạm thuyền cắt trong, tận tàng quý hợi doanh các lao tướng hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở, những thứ này yêu quân đã xem chiến thuyền cải tạo, tốc độ bất phàm, nhưng lại bỏ bản cầu mạng, cẩn thận một chút, ổn định trận cước. Không cần bọn hắn nhắc nhở, tuần thiên quân các tướng sĩ thì đã nhìn thấy. Những thứ này phụ không chiến thuyền không chỉ muốn tinh thần chi lực khu động, còn cải tạo cánh buồm, cưỡi gió mà đi, tốc độ cực nhanh. Mặc dù so ra kém Thanh Long quân đấu chuyển tinh di diệu pháp, nhưng so sánh tuần thiên quân cái khác chiến thuyền lại là nhanh hơn rất nhiều. Với lại đối phương chiến thuyền số lượng còn vượt qua tuần thiên quân chí ít hai thành, cho nên mới dám nói ra lớn lối như thế. Chẳng qua lại không một người cảm thấy sợ hãi. Vương Huyền vừa nói ra không lưu chỗ trống, cái kia có chút ít hung ác sát chiêu liền có thể thỏa thích thi triển. Hai bên đại quân dường như trong nháy mắt giao chiến. Tuần thiên quân bảo vệ chặt đại trận, trung ương là Thanh Long bạch hổ chu tước Huyền Vũ tứ tượng, bên ngoài là cự hình bát quái pháp tướng, tất cả chiến thuyền cũng thay đổi đầu thuyền, luôn luôn hướng ra phía ngoài. Mà đối phương yêu quân dùng làn nào đó đàn sói chiến trận cùng với cuồng phong vân hải, trong nháy mắt đem tuần thiên quân vây quanh, tựa như nhóm phong bay múa, lộn xộn bên trong lại dẫn nào đó quy luật lộ tuyến. Ầm ầm, tất cả yêu quân chiến thuyền gần như đồng thời công kích. Chỉ một thoáng, đầy trời thanh quang mưa tên. Lần này công kích sát thực hung mãnh, Thiết Vân La thì ỷ vào bộ này chiến thuật tại tam giới thanh danh lên cao. Tuần thiên quân đại trận dường như trong nháy mắt bị dìm ngập. Ầm ầm, tất cả chiến thuyền cũng rung động ầm ầm, những tứ đại pháp tướng đồng thời tinh mang mãnh liệt, bên ngoài bát quái linh trận xoay tròn, đem đầy trời mưa tên quậy đến vỡ nát. Nhìn như thanh thế to lớn, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thiết Vân La thấy thế lấy làm kinh hãi, sắc mặt âm trầm đồng thời, ý nghĩ thì thành tỉnh một ít. Hắn dám công kích, tự nhiên là có chút ít sức lực. Bên trên cho tình báo, chi này quân đoàn là Vương Huyền tư quân, mặc dù pháp khí quân bị không sai, nhưng đều đến từ thế gian. Gần đây thời gian, cũng chỉ dám đúng một ít tôm kép ra tay. Nhìn tới, đối phương rõ ràng che giấu thực lực. Thiết Vân La trong lòng không hiểu có chút lo lắng, nhưng bắn cung không có quay đầu tiễn, chỉ có thể mau chóng đem đối phương toàn diện. Sau không có chứng cứ, tự có người kết thúc. Nghĩ được như vậy, hắn phất tay tung ra lệnh kỳ, hạ lệnh bố Lưỡng Nghi Tốn Phong đại trận, giết cho ta. Này Lưỡng Nghi Tốn Phong đại trận lai lịch không nhỏ, là Thiên Đình nổi danh sát trận, vì ngũ hành chi cực làm chủ, tổng cộng có 5 bộ. Vương Huyền đã từng thông qua tụ bảo các đủ được, tại dãy núi Hoàng Tuyển bố trí Lưỡng Nghi Mậu Thổ đại trận đem cửu lũ quỷ quốc khống tử. Hắn xem xét liền chi kỳ lý do. Lúc đó bố trí Lưỡng Nghi Mậu Thổ đại trận tiêu hao đại yến không ít tài nguyên nhân lực, đối phương lại có thể bằng vào phụ không thuyền cùng bản nguyên pháp môn bố trí, chắc hẳn cũng là hắn sức lực chỗ. Nhưng Vương Huyền không chút nào không hoảng hốt, vì Tuần Thiên Quân đang dẫn dụ đối phương ra tay về sau, thì đồng thời phát động phản kích. Tất cả thần tên nỏ đài cũng rắc 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 máy. Tất cả đầu thuyền thần hỏa pháo tinh mang lấp lóe. Khổng lồ cựu thiên tinh sát hội tụ, lại dẫn phát thiên tượng dị biến, trên trời cao quần tinh lấp lóe, tinh đấu thần thụ pháp tướng thông thiên triệt địa. Mau lui lại. Thiết Vân La trong lòng đột nhiên nhảy, gầm lên giận dữ. Nhưng mà đã muộn. Ông. Đầy trời tinh vũ tùy ý, tất cả thương khung vì đó chấn động. Tuần Thiên Quân trước kia sử dụng địa từ Long Tinh Phù Mâu, thanh thế quá lớn, nhưng chỉ là mượn nhờ địa từ lôi quang giết địch, dần dần lực bất tòng tâm, đã bị đào thải. Bây giờ sử dụng là tinh sát phù mâu. Không giống với Thiên Đình đấu bộ chế thức, tất cả phù mâu trong đều khắc lục hình quân văn, tại tụ bảo các luyện khí đại sư dưới sự trợ giúp, đem cựu thiên tinh sát áp xúc. Nhìn như nội liễm, lại sát phạt kinh người. Yêu quân phù không chiến thuyền cơi gió mà đi, tốc độ cực nhanh, nhưng ở đâu so ra mà vượt tinh mang quan huy, huống chi là truy cầu tốc độ, còn đem thân tàu cải tạo, trận pháp phòng ngự hạ xuống một đoạn. Bị tinh sát phù mâu đánh trúng trong nháy mắt, những kia yêu quân phủ không chiến thuyền liền ầm vang nổ tung. Ầm ầm. Cùng với liên tiếp quanh mình, yêu quân đại trận lập tức tán loạn, có chút chiến thuyền triệt để vỡ vụn, có chút thì chỉ còn một nửa. Càng đáng sợ là, bọn hắn nhấc lên tốn phong lực lượng, giờ phút này lại thành tai họa. Những kia chỉ còn một nửa chiến thuyền, bị cuồng phong rớt vào, trong nháy mắt nứt ra, có chút may mắn còn sống sót yêu vật, thì kêu thảm bị tốn phong xé thành mảnh nhỏ. Lui, mau lui lại. Thiết Vân La gầm thét chỉ huy, mang theo còn thừa chiến thuyền phi tốc thoát ly chiến trường. Thô sơ giản lược xem xét, trong khoảng thời gian ngắn, lại tốn thất ba thành binh lực. Trong lòng của hắn nhỏ máu, cũng không dám coi thường nữa Tuần Thiên Quân. Con ngươi đảo một vòng, đã định hạ sách hơi. Tới gần Tuần Thiên Quân chiến trận đơn thuần muốn chết, nếu như thế, liền dựa vào ưu thế tốc độ viễn chỉnh tập kích bày rối, tìm kiếm đối phương sơ hở. Nhưng mà còn chưa chờ hắn hạ lệnh, liền trong lòng hơi động, nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trên trời cao, đột nhiên mây đen cuộn cuộn, hình thành vòng xoáy khổng lồ, một đạo thất thải huyền quang phá không rơi xuống, tiếp dẫn tiên quang. Cảm nhận được quen thuộc khí tức, trong lòng của hắn vui mừng. Vương Huyền thì ngừng lại, khẽ miệng lộ ra ý cười. Chỉ thấy tiên quang tàn đi, hiện ra một tên áo bào đỏ tiên quan, mặt dường như con ngọc, sau lưng kim luân vần quanh, ba lọn râu dài theo gió phiêu lãng, có vẻ tiên khí mười phần. Hắn gợn sóng thoáng nhìn, bản quan là du dịch tư tham quân Tạ Huyền, tuần tra tâm giới, trên đường đi qua nơi đây. Dứt lời, mắt nhìn chung quanh, sắc mặt trở nên âm trầm. Hoang đường. Uy nghiêm tiếng quát mắng vang vọng đất trời. Hắn đối Vương Huyền cùng Thiết Vân La đồng thời khiển trách, đều là thiên đình đồng nghiệp, càng như thế tranh đấu, xem tiên điều ở đâu. Lưu Minh, cũng cút trở về cho ta, chờ đợi tiên quy xử lý. Thiết Vân La trong lòng vui mừng, đội vàng chắp tay nói, "Tả đại nhân bất giận, tại hạ cái này chỉ binh." Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã biết không phải là Tuần Thiên Quân đối thủ, còn không bằng mượn nhờ sau lưng thế lực áp chế đối phương. Tả Huyền thấy thế, vuốt râu hài lòng gật đầu. "Chờ một chút." Vương Huyền Huệ vội quát bảo ngưng lại hai người. "Tất nhiên đến rồi, thì cũng lưu lại đi." Chương 605, duy trì trật tự chống Tê Hoan, thiên đình lòng người loạn. Chương 605, duy trì trật tự chống Tê Hoan, thiên đình lòng người loạn. Ta là một kẻ thất bại, dường như không thế nào chú ý ánh nắng sáng lạng hay là không sáng lạng, vì không có thời gian. Cha mẹ của ta không cách nào cho ta cung cấp ủng hộ, của ta trình độ cũng không cao, lẻ loi một mình ở trong thành thị tìm kiếm lấy tương lai. Ta tìm rất nhiều một công việc, nhưng đều không thể bị thuê, có thể là không ai bằng thích một không am hiểu nói chuyện, không thích giao lưu, cũng không biểu hiện ra đầy đủ năng lực người. Nhìn xem chương mới nhất nội dung, mời đao loạt tinh văn đọc, không quảng cáo chương mới nhất nội dung. Trang web đã không đổi mới chương mới nhất nội dung, đã tinh văn đọc đổi mới chương mới nhất nội dung. Ta có dòng dã 3 ngày chỉ ăn rồi 2 cái bánh mì, đói khát để cho ta tại trong đêm không cách nào chìm vào giấc ngủ, may mắn là ta trước giờ giao rồi 1 tháng tiền thuê nhà. Còn có thể tiếp tục ở tại cái đó bóng tối trong tầng hầm ngầm, không cần đi bên ngoài tiếp nhận mùa đông kia dị thường rét lạnh phong. Cuối cùng, ta tìm được rồi công việc, tại bệnh viện các đêm, là nhà xác các đêm. Thiên thiên nhỏ bé bệnh viện ban đêm so với ta tưởng tượng được còn lạnh hơn, hành lang đèn áp tường không có điểm sáng, khắp nơi đều rất tối tăm, chỉ có thể dựa vào gian phòng bên trong thẩm thấu đi ra kia từng chút một quang mang giúp ta trông thấy dưới chân. Nơi đó mùi rất khó ngửi, thỉnh thoảng có người chết bị nhét vào chứa thi trong túi đưa tới, chúng ta phối hợp với giúp hắn chuyển vào nhà xác trong. Đây không phải một phần rất tốt công tác, nhưng ít ra có thể khiến cho ta mua được bánh mì, ban đêm thời gian ở không cũng được, dùng để học tập, rốt cuộc không có người nào vui lòng đến nhà xác đến, trừ phi có thi thể cần đưa tới hoặc là trở đi đốt cháy, tất nhiên, ta còn cũng không đủ tiền mua sắm sách vở, hiện nay cũng không nhìn thấy để giành được tiền hy vọng. Ta phải cảm tạ của ta tiền nhiệm đồng nghiệp, nếu như không phải hắn đột nhiên rời trước, ta có thể ngay cả như vậy công việc đều không cách nào đạt được. Ta mơ ước có thể thay phiên phụ trách bạch tiền, hiện tại luôn luôn mặt trời mọc thời đi ngủ, ban đêm tiến đến mới xuất hiện ở giường. Nhưng cơ thể của ta trở nên có chút suy yếu, đầu của ta ngẫu nhiên cũng sẽ có chút đau đớn. Có một ngày, truyền công đưa tới một bộ thi thể mới. Nghe người khác giảng, đây là ta vị kia đột nhiên rời chức trước đồng nghiệp. Ta đối với hắn có chút tò mò, tại tất cả mọi người sau khi rời đi, rút ra ngăn tủ, thì thầm mở ra chứa thi túi. Hắn là lao đầu, mặt lúc xanh lúc trắng, khắp nơi đều là nếp nhăn, tại rất ám dưới ánh đèn có vẻ rất đáng sợ. Tóc của hắn không nhiều, đại bộ phận đều trắng, trang phục toàn bộ bị cởi hết, ngay cả một tấm vải đều không có cho hắn còn lại. Trang web nội dung đổi mới chậm, mời đao loạt tinh văn đọc đọc chương mới nhất nội dung. Ta nhìn thấy lồng ngực của hắn có một kỳ quái ấn ký, màu xanh đen cụ thể dáng vẻ ta không cách nào miêu tả, ngay lúc đó ánh đèn thật sự là quá mờ rồi. Ta đưa tay chạm đến hạ cái đó ấn ký, không có gì đặc biệt. Nhìn vị này trước đồng nghiệp, ta đang nghĩ, nếu như ta luôn luôn tiếp tục như thế, đợi đến già rồi, có phải hay không sẽ giống như hắn? Ta nói với hắn, ngày mai ta sẽ cùng hắn trừ hỏa tăng tràng, tự mình đem cho cốt của hắn đưa đến gần đây miễn phí nghĩa địa công cộng, đỡ phải những kia phụ trách những chuyện này người ngại phiền phức, tùy tiện tìm con sông tìm đất hoang thì ném đi. Này lại hy sinh ta một buổi sáng giấc ngủ, nhưng cũng còn tốt, lập tức liền là chủ nhật rồi, có thể bù lại. Nói xong câu nói kia, ta chuẩn bị cho tốt chứa thi túi, lại lần nữa đem nó nhét vào ngăn tủ. Bên trong căn phòng ánh đèn dường như càng tối. Ngày đó sau đó, mỗi lần đi ngủ, cuối cùng ta sẽ mộng một mảnh sương ngủ. Ta dự cảm đến không lâu sau đó sẽ có một số việc xảy ra, dự cảm đến sớm muộn sẽ có chút ít không biết có thể hay không xưng là người đổ vật tới tìm ta, không ai có thể vui lòng tin tưởng ta, cảm thấy ta tại hoàn cảnh như vậy hạ làm việc như vậy trong, tinh thần trở nên không nhiều bình thường, cần phải đi nhìn xem bác sĩ. Ngồi ở quầy ba trước một vị nam tính khách nhân nhìn về phía đột nhiên dừng lại người kể lại, sau đó thì sao? Vị này nam tính khách nhân hơn 30 tuổi, mặc màu nâu thô đâu áo cùng màu vàng nhạt quần dài, tóc ép tới rất phẳng, trong tay có một đỉnh đơn sơ sẫm màu tròn lễ mạo. Hắn nhìn lên tới bình thường, cùng trong tiểu quán phần lớn người giống nhau, mái tóc màu đen, cạn con mắt màu xanh lam, không dễ nhìn, thì không xấu xí, thiếu hụt đặc thù rõ ràng. Mà trong mắt của hắn người kể lại là 18-19 tuổi người trẻ tuổi, dáng người thẳng tắp, tứ chi thon dài, đồng dạng là màu đen tóc ngắn, màu lam nhạt mắt hai con người, lại ngũ quan khắc sâu, có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Nay vị trẻ tuổi nhìn qua trước mặt ly rượu không, thở dài nói, sau đó, đao loạt tinh văn đọc chương mới nhất nội dung. Sau đó ta thì nghỉ việc về đến nông thôn, tới nơi này cùng ngươi chém gió. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, mang theo vài phần danh mảnh ý vị nụ cười. Vị tiên nam tính khách nhân ngơ ngác một chút, ngươi vừa nãy giảng những tiên là đang khoác lác. Ha ha. Quầy ba chung quanh bạo phát một hồi tiếng cười. Tiếng cười có chút dừng lại, một vị thon gầy nam tử trung niên nhìn qua kia hơi có vẻ lúng túng khách nhân nói, người xứ khác, ngươi vậy mà sẽ tin tưởng lũ mì ẩn chuyện xưa, hắn mỗi ngày giảng cũng không giống nhau. Ngày hôm qua hắn hay là một vị nghèo khó bị vị hôn thê giải trừ hôn ước thẳng xui xẻo, hôm nay thì biến thành thủ thi nhân. Đúng, nói cái gì 30 năm tại sẽ là cổ hà phía đông, 30 năm tại sẽ là cổ hà bên phải, chỉ biết là ăn nói linh tinh. Một vị khác tiểu quán khách quen nói theo. Bọn hắn đều là có đủ cái này cỡ lớn thôn xóm nước vu, mặc hoặc đen hoặc cho hoặc tông áo vét tông. Được gọi là lũ mỉ ẩn tóc đen người trẻ tuổi dùng hai tay chống nhìn quay ba, chậm chạp đứng lên, cười tủm tỉm nói ra, các ngươi biết đến, đây không phải ta biên chuyện xưa, cũng là tỷ tỷ ta viết, nàng thích nhất viết chuyện xưa. Hay là cái gì tiểu thuyết báo tuần chuyên mục tác giả. Nói xong, hắn nghiêng người sang thể, đúng vị kia ngoại lai khách nhân quán xuống tay, sán lạn cười nói, nhìn tới nàng biết coi như không tệ. Tinh văn đọc thật xin lỗi, để ngươi hiểu lầm rồi. Tên kia mặc màu nâu thô đâu áo, về ngoài bình thường nam tử không hề tức giận, đi theo, mỉm cười đáp lại nói, rất thú vị chuyện xưa. Xương hô như thế nào? Hỏi ngươi khác trước đó trước làm tự giới thiệu không phải thường thức sao? Lục Mi Ân cười nói, tên kia sứ khác tới khách nhân gật đầu một cái, ta gọi Jaiẩn. Qua sở, hai vị này là đồng bạn của ta Valentine cùng Lily. Phía sau câu nói kia chỉ là thì ngồi ở bên cạnh một nam một nữ. Tinh văn đọc nam 27-28 tuổi, mái tóc màu vàng dường trên điểm phấn, không tính lớn con mắt có đây nước hồ lam phải sâu một điểm màu sắc, mặc màu trắng áo lót, màu xanh dương mảnh đâu áo khoác cùng quần dài màu đen, trước khi ra cửa rõ ràng từng có một phen tỉ mỉ cách ăn mặc. Hắn nét mặt có chút lạnh lùng, không thế nào đi xem chung quanh nông phu, những mục dân. Vị kia nữ tính nhìn lên tới đây hai vị nam sĩ tuổi tác nhỏ hơn, một đầu cạn mái tóc dài màu xám đâm thành phức tạp búi tóc, bao hết viên màu trắng mạng che mặt đảm nhiệm mũ. Nàng đôi mắt cùng tóc cùng màu, nhìn về phía Lũ Mỉ Ẩn ánh mắt mang theo không che giấu chút nào ý cười, đối với mới chuyện đã xảy ra dường như chỉ cảm thấy có hứng. Tiểu quán khí ga đèn áp tường chiếu dọi xuống, vị này gọi là Liễu nữ tính triển lộ ra rất thanh tú cái mũi cùng đường cong duyên dáng ngôi, tại có đủ thôn dạng này, đồng thôn tuyệt đối được xưng tụng mỹ nhân. Nàng mặc màu trắng không điệp len cắt mì bó sát người váy, phối màu trắng gạo áo khoác nhỏ cùng một đôi mã tích người trường hoa, mặc che mặt cùng giày trên còn chia ra buộc lại hai cái màu bạc tiểu linh đang, vừa nãy đi vào tiểu quán lúc, một đường đinh đinh đang đang, rất làm cho người chú mục, nhường không thiếu nam tính thấy vậy ánh mắt cũng thẳng. Trong mắt bọn hắn, cái này cần là tỉnh phủ bị gõ giờ, thủ đô chỉ ở kiểu này thành phố lớn mới có thời thượng cách ăn mặc. Lũ Mỉ Ẩn đúng ba vị người xứ khác gật đầu một cái, ta gọi Lũ Mỉ Ẩn. Lý, các ngươi có thể trực tiếp gọi ta Lũ Mỉ Ẩn. Lý, thốt ra. Tinh văn đọc làm sao vậy, của ta họ có vấn đề gì không? Lũ Mỉ Ẩn hiếu kỳ hỏi. Jaiẩn. Qua sở giúp Lý giải thích nói, ngươi cái họ này khiến người sợ hãi, ta vừa nãy cũng kém chút khống chế không nổi thanh âm của mình. Thấy chung quanh nông phu, những mục dân vẻ mặt khó hiểu, hắn tiến một bước giải thích nói, tiếp xúc qua thủy thủ, buôn bán trên biển người đều hiểu rõ, ngũ hải phía trên có một câu nói như vậy lưu truyền, tình nguyện cảnh ngộ những hải tặc kia tướng quân thậm chí vương giả, cũng không cần đụng phải một cái tên là phờ răng. Lý người. Vị kia họ cũng là Lý. Hắn vô cùng đáng sợ sao? Lũ Mỉ Ẩn hỏi. Giai ẩn lắc đầu, ta không rõ ràng, nhưng đã có dạng này truyền thuyết, kia chắc chắn sẽ không kém. Hắn bỏ dở rồi cái đề tài này, đúng Lũ Mỉ Ẩn nói, cảm tạ chuyện xưa của ngươi, nó đáng giá một chén rượu, ngươi muốn cái gì? Một chén lục tiên nữ. Lũ Mỉ Ẩn không một chút nào khách khí, lại lần nữa ngồi xuống. Giai ẩn. Qua sở hơi cau mày nói, tinh văn đọc lục tiên nữ. Rượu absinthe. Ta nghĩ ta cần nhắc nhở ngươi một câu, khổ ngại với thân thể người có hại, loại rượu này có khả năng dẫn đến tinh thần rối loạn, để ngươi xuất hiện ảo giác. Ta không ngờ rằng chỉ ở lưu hành hướng gió đã truyền bá đến nơi này. Bên cạnh Lý mỉm cười bồi thêm một câu. Lũ Mỉ Ẩn a rồi một tiếng, nguyên lai chỉ ở người thì thích uống lục tiên nữ. đối với chúng ta mà nói, đời sống đã đầy đủ khổ cực, không cần thiết quan tâm nhiều như vậy một chút làm hại, loại rượu này có thể khiến cho tinh thần của chúng ta đạt được càng lớn thả lỏng. Được rồi. Zion ngồi trở lại vị trí, nhìn về phía Tử Bảo, một chén lục tiên nữ lại cho ta thêm một chén Lạc Tâm Khẩu. Lạc Tâm Khẩu là nổi danh hoa quả sổ dù. Vì sao không cho ta cũng tới một chén lục tiên nữ? Mới vừa rồi là ta cho ngươi biết chân tướng, ta còn có thể đem tình huống của tiểu tử này từ đầu chí cuối nói ra. Cái thứ nhất vạch trần Lưu Mỹ Ẩn mỗi ngày đều đang kể chuyện cũ thon gầy nam tử trung niên bất mãn hô, người xứ khác, ta nhìn ra được, các ngươi đúng cái đó chuyện xưa thực hư còn có hoài nghi. Đi e, vì miễn phí uống một chén rượu, ngươi thật là chuyện gì cũng có thể làm ra đây. Lưu Mỹ Ẩn cao giọng đáp lại. Không giống nhau dần làm ra quyết định, Lưu Mỹ Ẩn lại bổ sung, vì sao không thể là chính ta giảng, như thế ta còn có thể uống nhiều một chén lục tiên nữ. Bởi vì ngươi nói tình huống bọn hắn không biết nên không nên tin tưởng. Gọi là Di E nam tử trung niên đắc ý cười nói, tỷ tỷ ngươi yêu nhất cho bọn nhỏ giảng chuyện xưa thế nhưng sói đến đấy luôn luôn nói dối người tất nhiên chết uy tín. Được rồi. Lũ Mị ẩn mũi bay, nhìn Tiểu Bảo đem một chén màu xanh nhạt rượu đẩy lên trước mặt mình. Zion nhìn về phía hắn, trưng cầu nói, có thể chứ? Không sao hết, chỉ cần ví tiền của ngươi đầy đủ thanh toán những rượu này chi phí. Lũ Mị ẩn không để ý kia lại đến một chén lục tiên nữ. Zion gật đầu một cái. Di E lập tức vẻ mặt tươi cười, hào phóng người xứ khác, tiểu tử này là trong thôn yêu nhất đùa ác người, các ngươi nhất định phải cách hắn xa một chút. 5 năm trước, hắn bị tỷ tỷ của hắn ổ dơ mang về trong thôn, không còn có rời khỏi. Ngươi nghĩ, kia trước đó, hắn mới 13 tuổi, làm sao có khả năng đi bệnh viện làm thủ thi nhân? Ừm, cách chúng ta nơi này gần đây bệnh viện ở dưới chân núi đã dị hết, muốn đi dòng dã một buổi chiều. Tinh Văn đọc mang về trong thôn. Lịch nhạy bén hỏi. Nàng hơi nghiêng đầu, lộ ra đinh đinh đường đường âm thanh. Đi e gật đầu một cái, Tinh Văn đọc nhìn xem chương mới nhất nội dung, mời đao loạt Tinh Văn đọc, không quảng cáo chương mới nhất nội dung. Chương mới nhất nội dung đã ở Tinh Văn đọc, trang web đã không đổi mới chương mới nhất nội dung. Sau đó, hắn liền theo giờ họ Lý, ngay cả tên Lũ Mị Ẩn cũng là giờ lấy. Nguyên bản kêu cái gì ta cũng quên rồi. Lũ Mị Ẩn nhấp một hớp rượu ạp xin thở, cười hì hì nói. Nhìn lên tới, hắn đúng quá khứ của mình bị như thế vạch trần ra đây không một chút nào tự ti cùng xấu hổ. Trương Lão Tây nhắc nhở ngài, xem hết còn nhớ cất giữ chương 606, Thiên Đình Phong Bạo Lên, Bế Quan Địa Hoàng Giới chương 606, Thiên Đình Phong Bạo Lên, Bế Quan Địa Hoàng Giới chương 606, Dụ Địch Vạn Công Sơn, Hát Vân Ép Sơn Cốc Đầu Thương rung động, Vương Huyền cũng trong lòng run lên. Thương này là hắn tự tay luyện chế chi bảo, lai lịch có chút thần bí. Đầu thương vi cốt nhận chính là được từ Đông Hải Hải Nhãn Thiên Hoàng Miếu, nguyên bản là một nửa đứt gãy cốt kiếm, bị hắn luyện thành đầu thương, lại vì nhánh cây tinh đấu thần thụ là cả thương. Kiếm này cũng không biết là vật gì hải cốt, linh tính có chút hung hãn, có thể nuốt phệ những bảo vật khác linh vật, vẻn vẹn tàn phá thân thể liền đem vô cực động hư đại tôn cốt nhận hấp thành mảnh vụn rất rưởi. Vương Huyền sau đó lại nhiều lần thí nghiệm, cuối cùng phát hiện kỳ quặc, thương này thôn phệ chi bảo đều là tiên thiên thần lưu lại. Thôn phệ càng nhiều, linh vận tích lũy, uy lực càng thêm cường hãn, trung thổ đại lục phong ma tháp tìm thấy tiên thiên thần vật hải cốt đã toàn bộ bị hắn hấp thụ. Tỷ như lão mao nhân sau khi chết lưu lại sắc vọng, thông châu quỷ phật xá lợi tử, thậm chí táng tiên bạc thượng cổ chiến trường hung thần lưu lại nụ huyết, đều bị thứ nhất cái không rơi, toàn bộ thôn vệ. Những thứ này ẩn chứa đạo vận chi bảo, nguyên bản đều là luyện chế pháp bảo vật liệu, phải dùng ở chỗ nào tọa côn bằng chiến hạm phía trên, bây giờ đều hóa thành cho bụi. Tuy nói có chút đáng tiếc, nhưng hiệu quả cũng là kinh người. Bây giờ đầu thương đã như bạch ngọc cốt sứ bình thường, bất kể những bảo vật này trước đó hiển hóa loại nào linh tính, bị đầu thương sau khi hấp thu toàn bộ tố bản trở lại như cũ, một cố làm người sợ hãi sát cơ ở trong đó không ngừng bị thanh nén. Thương này duy nhất thần thông chính là không gì không phá lực phá hoại, tuy vô pháp như phi kiếm ngàn dặm giết địch, nhưng cho dù pháp bảo cũng là đâm một cái liền mặc. Nói ngắn gọn, chính là món binh tu cận chiến sát khí. Bởi vì linh vận, Vương Huyền mệnh danh là Diệt Thần Thương. Bảo vật có linh, này Diệt Thần Thương ngày thường chỉ riêng hoa nội liễm, giống như bình thường pháp khí, có thể khiến cho hiện ra linh dị người chỉ có một khả năng, chính là kia Vạn Không Sơn bên trên có hàng loạt tận chứa linh vận chi bảo, hoặc là nào đó cường đại tiên thiên thần hải cốt. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền quay người dò hỏi, "Trung đạo hữu, ngươi nói Vạn Không Sơn lâu dài phong sơn, có từng tra được tin tức gì?" Trung Bất Toàn do dự một chút, thấp giọng nói, bọn hắn bố trí phòng vệ vô cùng nghiêm, không có một tia thông tin lộ ra, nhưng lão phu suy đoán, những thứ này sâu bọ, hơn phân nửa là muốn phục sinh vô cực động hư đại tôn. Phục sinh? Vương Huyền hơi có vẻ kinh ngạc, cao mày nói, thực sự có người năng lực tàn hồn phục sinh? Hắn bây giờ đã biết không ít thiên địa huyền bí, bất kể thiên địa ngũ chủng, thần tiên phật ma, đều có hình thần chi đường, các loại pháp môn đều là đem hình thần tu tới cực hạn. Trường sinh đều có thể, nhưng chân hồn tán loạn, khởi tử hoàn sinh lại khó. Phục sinh chi pháp cũng không thèm khát. Còn chưa chờ Tam Nhãn Lao đạo Trung Bất Toàn trả lời, một bên Quý Hợi Doanh Thiên binh thống lĩnh Liêm Phi liền xen vào nói, phương pháp này là tá thi hoàn hồn, chỉ cần một chút tàn hồn linh tính, lại phối hợp thiên địa thần vật là hình, liền có thể lại lần nữa thanh nén. Nhưng phương pháp này lại là hung hiểm muôn phần, phục sinh người hoặc là chỉ lưu còn sót lại ký ức, hoặc là nổi điên, thậm chí bị điên nhập ma, nhiều lần tạo thành đại loạn, cho nên bị thiên đỉnh vì tà pháp cấm chi. Nói xong, lắc đầu nói, cho dù thành công, thì như có vị Phật môn đại đức lời nói, thế gian vô tướng cùng lá cây, đều bởi vì hôm nay chi ta, không phải hôm qua chi ta. Trung Bất Toàn khẽ gật đầu, ý vị thâm trường nói, Vạn Không Sơn muốn chỉ là vô cực động hư đại tôn thể xác mà thôi, về phần có phải hay không bản tôn, đối bọn họ mà nói dâu dịa. Tiểu nói này, Vương Huyền trong nháy mắt hiểu rõ. Vạn Không Sơn nguyên bản thực lực cường hãn, lưu lạc đến nay trừ ra vô cực động hư đại tôn tử vong, cũng không thiếu được thế lực khắp nơi lẫn nhau tranh đấu nguyên nhân. Bây giờ có Âm Tiên Thành thăm dò, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn áp chế, không khỏi muốn lại lần nữa đoàn kết. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền trầm tư nói, phục sinh vô cực đại ma, đúng là cái không tệ cớ, nhưng muốn thúc đẩy việc này, lại không đơn giản như vậy. Vương đạo Hưu nói cực phải. Trung Bất Toàn sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta cũng tại kỳ lạ, theo lý thuyết việc này cho dù Âm Tiên Thành không xuất thủ, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cũng sẽ ngăn cản, nhưng hai bên đều không tiến động. Nếu không phải như thế, chúng ta cũng sẽ không cẩn thận như vậy làm việc. Nói xong, khẽ lắc đầu nói, tam giới loạn tượng đã sinh, tìm thấy trọng khí về sau, ta tụ bảo các cũng sẽ tạm thời rời khỏi Âm Tiên Thành ẩn vào chỗ tối, Vương đạo Hữu cũng muốn sớm tính toán. Vương Huyền gật đầu nói, đa tạ đạo Hữu nhắc nhở. Bọn hắn mục đích chuyến đi này chỉ là muốn tạo ra hỗn loạn, thật sự chui vào trộm bảo hay là tụ bảo các người. Vạn Không Sơn quan sát từ đằng xa liền hung hiểm muôn phần, nhưng nhìn đối phương lòng tin tràn đầy, tất nhiên sẽ phái ra không được cao thủ. Tụ bảo các có thể làm tam giới làm ăn, nhìn như bảo quang đạo nhân thuộc hạ, nhưng càng giống là quan hệ hợp tác, tuyệt đối không có nhìn qua đơn giản như vậy. Đến tột cùng người nào năng lực len lén lẻn vào này đầm rồng hang hổ. Vương Huyền tự nhiên trong lòng tò mò. Mọi người nói chuyện ở giữa, đại quân đã đều đến. Tòa sơn cốc này diện tích không nhỏ, vì kiểu lũ chi địa nguyên nhân không có một mặt cỏ, quái thạch đá lởm chởm, mặt đất che kín hàn băng, phía trên âm vụ cuốn lượn quanh, chỉ có thể mơ hồ nhìn được bầu trời màu máu dư huy. Con cháu nhà họ Ngụy điều khiển mấy cái to lớn sơn xà chìm vào địa mạch, cuồn cuộn hắc vụ chỉ một thoáng phóng lên tận trời. Đông, đông, đông. Tư Mã gia từng tòa cơ quan chiến lâu tại mỗi cái ngọn núi địa mạch khiếu huyệt chỗ cắm rễ, hội tụ địa khí dựng thẳng trận kỳ, Liễu gia đám tử đệ thì tùy ý ra từng viên một hạt giống, hóa thành mãng xà dây leo cuốn quanh, lóe ra kim trúc hào quang. Trong khoảnh khắc, một tòa thần ẩn đại trận đã bố trí xong. Cả tòa sơn cốc lập tức mơ màng mông lung, ẩn vào trong đó lục giáp thần tượng quân đoàn, lôi vũ tộc quân đoàn đều hư không tiêu thất, cái gì cũng không nhìn thấy. Đây cũng là tuần thiên thần đạo năm pháp một trong thần ẩn pháp, Đông Hải Tương Liễu thần từng mượn hắn đem chọn tòa đảo giấu tại hư không, tránh né hai kiếp, là Trích Tiên Lưu Trường An sáng tạo. Dùng trận này ẩn tàng, ổn thỏa nhất. Thiên binh thống lĩnh Liêm Phi sau khi thấy, không khỏi khẽ gật đầu. Hắn cũng không phải cảm thấy trận này lợi hại, thiên đình đấu bộ thiên binh huyền diệu trận pháp còn nhiều. Làm hắn thầm khen người, chính là những thứ này tiên điện dự bị quân. Mấy tháng trước cũng đều là chút ít xuẩn thú man yêu, bây giờ cũng đã nghiêm chỉnh huấn luyện, chí ít nhìn qua giống như tinh anh. Này Vương Huyền, lại là hiếm có tướng tài. Nghĩ được như vậy, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Mà ở Vương Huyền bên cạnh, Tam Nhãn đạo nhân Trung Bất Toàn bên hông một viên lệnh bài thì đột nhiên ông tác hưởng. Trong mắt của hắn lộ ra một tia mừng rỡ, đối với Vương Huyền gật đầu nói, "Vương đạo hữu, có thể độc thủ." Vương Huyền trong lòng biết đối phương mời tới cao thủ đã xuất động, nhìn xem bộ dáng không sẽ cùng bọn hắn gặp nhau, mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng không có nửa điểm thờ ơ. Đối với sau lưng Huyết Nguyệt Chân Quân trầm giọng nói, "Tiền bối, làm phiền." Huyết Nguyệt Chân Quân thì không nói nhảm, chắp tay liền trong nháy mắt biến mất. Vài đầu cổ điêu, hơn 10 người lôi vũ tộc người theo sát phía sau, hướng về Vạn Không Sơn phương hướng phá không mà đi. Vương Huyền thì cầm còn tại rung động diệt thần thương, nhìn qua Vạn Không Sơn phương hướng im lặng. Cuồn phong gào thét, âm vụ cuồn cuộn. Tay áo tiếng vang lên, Huyết Nguyệt Chân Quân phá không mà tới, rơi vào một chỗ trên đỉnh núi, tay phải vung lên trầm giọng nói, "Ngừng." Sau lưng hắn, khổng lồ cổ điêu cùng tiên lôi bộ dáng lôi vũ tộc người đều vỗ cánh rơi xuống, hai mắt bén nhọn gắt gao nhìn chằm chằm phương xa. Mọi người tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đã đi tới Vạn Không Sơn dưới. Khoảng cách gần quan sát, núi này càng rõ rệt ngoài dự đoán. Chỉ thấy một tòa tổ ong trạng phủ không sơn treo cao tại vùng trời, cách xa mặt đất chí ít trăm dặm xa, quỷ dị lục quang cuốn lượn quanh, che đậy thương khung, còn có kỳ lạ bóng đen tại mỗi cái trong động quật cuộn. Huyết Nguyệt Chân Quân giỡn xuống phủ lục bị mắt, song đồng lập tức tỏa ra ngân quang, dùng ra thiên lý nhãn thần thông, chỉ một thoáng đem trên núi tình hình thấy vậy rõ ràng. Chỉ thấy này Vạn Không Sơn kiến trúc hình dạng và cấu tạo cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt, chính là vì vô danh hắc thạch xôi theo động vật xây thành hình khuyên thành lũy, từng tòa huỳnh thạch điêu khắc tượng thần tỏa ra yêu đất lục quang, dùng để chiếu sáng. Lục quang dưới, tất cả lớn nhỏ trùng yêu xôi theo vách đá leo lên. Thân trên là người, nửa người dưới lại nện hạt yêu quân vệ đội cầm trong tay vũ khí bốn phía tuần tra. Mặt xanh nhanh vàng đầu người con xin lưng meo vật nặng chậm rãi bò. Cái trán tràn đầy mắt kép tóc dài đạo nhân bay tới bay lui. Chính như Trung Bất Toàn nói, làm phòng chuẩn bị Âm Tiên Thành đánh lén, Vạn Không Sơn rút về thế lực, phòng thủ nghiêm mật. Các loại trùng yêu tại cửa hang phun trào, nhìn qua làm cho người không rét mà run. Huyết Nguyệt Chân Quân hừ lạnh một tiếng, đối với sau lưng khẽ gật đầu. Lôi Vũ tộc mọi người lập tức ánh mắt hưng phấn, cách kít lấy tay ra bên trong trường cung, dựa vào từng cây Long Tinh Kim Vũ Tiễn. Bọn hắn trời sinh có thể điều khiển lôi đỉnh, Long Tinh Kim Vũ Tiễn ở tại trong tay uy lực càng đậm, còn chưa kích phát liền có lôi quang dọc theo tiễn thân hưng phấn rung động. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Hơn 10 đạo kim quang phá không mà ra, hô hấp trong lúc đó liền đã tới gần Vạn Không Sơn, từng đoàn cực đại lôi cầu đột nhiên bạo liệt, chiếu sáng thương khung. Nhìn qua uy thế bất phàm, nhưng mà Huyết Nguyệt Chân Quân trong mắt lại không một tia mừng rỡ. Hắn thấy được rõ ràng, những kia Long Tinh Kim Vũ Tiễn còn chưa tới gần Vạn Không Sơn, liền bị lực lượng nào đó ngăn cản, theo lôi cầu bạo liệt, lại có lít nha lít nhít màu xanh lá chú văn đột nhiên xuất hiện, cùng lôi quang chạm vào nhau, đồng thời chôn bụi. Chú pháp. Huyết Nguyệt Chân Quân con mắt híp lại, không chút do dự a lệnh nói, "Lui." Vạn Không Sơn vì ác độc chú pháp nổi tiếng, hắn theo Vương Huyền Viễn Trinh Nam Cương Bị Liêu lúc liền kiến thức qua, nơi đây cao thủ tất nhiên càng nhiều, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Quả nhiên, mọi người vừa rời khỏi trăm dặm, liền chợt thấy trong lòng ngắt hẳn, như châm bắt trên lưng, lại tốt hình như có lít nha lít nhít côn trùng dọc theo làn da bò. Thật là lợi hại của chú. Huyết Nguyệt Chân Quân nhịn không được đưa tay ở trên mặt một vòng, lại nhìn trong lòng bàn tay, lại có lít nha lít nhít hắc điểm phun trào, rõ ràng là nào đó ác độc lệ khí, lại tựa như vật sống không ngừng hướng về trong giá chui tuôn. Bên cạnh, một đầu cổ điêu càng là hơn thê lương thét lên, hạt hoàng sắc lông vũ bắt đầu trở nên cháy đen, vũ cánh ở giữa lít nha lít nhít trắng rọi như mưa rơi rơi xuống, khí tức càng ngày càng yếu. Cút! Huyết Nguyệt Chân Quân một tiếng gầm thét, quanh thân ánh máu nổ tung, lập tức đem tất cả mọi người bao vây. Hắn gốc dễ mệnh pháp môn là huyết chi đạo, đã hình thành thần thông, huyết là âm, âm tân cũng có thể điều khiển. Tuy vô pháp triệt để thanh trừ độc chú, nhưng thành hình cổ trùng lại là đều hóa thành cho bụi, coi như là tạm thời kháng trụ cổ chú. Cùng lúc đó, phía trên bầu trời cũng có thâm trầm âm thanh truyền đến, thì chút bản lĩnh này thì chạy đến đánh lén, âm tiên thành không ai rồi sao? Người lên tiếng chính là một tên tóc thai bù xù đạo nhân, làn da tím xanh, cái trán lít nha lít nhít toàn bộ là trùng loại mắt ép, thân mang rộng lớn thanh bảo, ngồi ở một cái to lớn tứ xí ngô công trên người. Này con giết giống cự mãng, rõ ràng là tu huyết mạch yêu vật, không chỉ tốc độ cực nhanh, còn mở ra răng nanh miệng lớn, phun ra màu xanh lá đám mây độc đem mọi người bao phủ. Huyết Nguyệt Chân Quân lấy làm kinh hãi, hắn không ngờ rằng này yêu đạo tốc độ nhanh như vậy, quay người liền lấy ra bản mệnh pháp bảo, một cái huyết sắc loan đao gào thét mà ra. Dao lưỡi cong long long xoay tròn, trên không trung hóa thành một vòng huyết nguyệt, dài 10 trượng màu máu đao mang cùng với thê lương tiếng rít đem kia yêu đạo cùng phi thiên nô công một bổ hai nửa. Nhưng mà, ánh máu bổ ra chỉ là nói tàn ảnh. Xa xa màu xanh lá đám mây độc đột nhiên xuất hiện, quần quần nhìn ngăn lại mọi người đừng đi, phi thiên nô công thì tại đám mây độc trung thượng hạ bước lên. Huyết Nguyệt Chân Quân làm quyết tâm bên trong trầm xuống. Này con giết có thể vì nhục thân thi triển thuần tức thiên lý chi thuật, chẳng thể trách yêu đạo năng lực đột kịp. Này nhiều mắt yêu đạo cùng hắn tu vi bình thường, đều là điệu tiên đỉnh phong, trong lúc nhất thời khó mà chém giết. Lại càng không tốt là, đối phương thì không nóng nảy, một bên cười quái dị né tránh, một bên cách không thi triển cổ chú, rõ ràng là muốn ngăn chặn mọi người. Mà ở xa xa, Vạn Không Sơn thượng che trời hắc vụ đã quần quần mà đến, rào rào cánh lông vũ chấn động tiếng vang triệt chân trời, nhường mọi người phiền muộn rục nôn. Trong hắc vụ, ba đạo khủng bố thần niệm phô thiên cái địa lạc qua. Hai tên lôi vũ tộc người lúc này kêu thảm một tiếng, đầu lâu nổ tung, thi thể bỏ đầy giỏi bỏ rơi xuống. Huyết Nguyệt trong lòng cũng mát lạnh, toàn thân lông tơ nổ tung. Hắn chỉ là đến dụ địch, lại không nghĩ rằng Vạn Không Sơn lại trực tiếp xuất động ba tên chân tiên. Vâng. Đột nhiên, xa xa kể ra kim quang phá không mà đến, tốc độ kinh người. Kia nhiều mắt yêu đạo cảm nhận được sắc cơ, một tiếng thét lên, điều khiển dưới thân phi thiên nô công ẩn vào đám mây độc, lại trong nháy mắt xuất hiện tại khác một bên. Nhưng mà, này mấy đạo kim quang lại tựa như mọc thêm con mắt, trên không trung một biến hướng, như giỏi trong xương theo sát mà tới, đồng thời tốc độ tăng vọt. Nhiều mắt yêu đạo trong lòng kinh hãi, liên tục né tránh. Hắn có thể cảm nhận được trong đó kinh khủng lôi đỉnh sơ sát tiêu điều lực lượng, không có Vạn Không Sơn phòng ngự lại trận, như chúng vào một kích, cho dù địa tiên thân thể cũng khó có thể tiếp nhận. Đi! Huyết Nguyệt Chân Quân một tiếng gầm thét, dẫn mọi người bỏ mạng chạy trốn. Hắn đương nhiên nhìn ra được, đây là Vương Huyền Kim Vũ Tiễn, là vì bọn hắn giải vây. Như bị hậu phương Vạn Không Sơn Trần Tiên vây quanh, sợ là thập tử vô sinh. Cùng lúc đó, Vạn Không Dường trên tre trời địa hắc vụ thì quần quần mà đến. Trong hắc vụ, một dàn mua thanh âm khàn khàn băng lên. Lưu lại. Dứt lời, một con khô cạn bàn tay lớn liền từ hắc vụ bên trong rũ ra. Bàn tay lớn hiện ra cho tàn, màu xanh tím thật dài trên móng tay lục quang phun trào, nhìn kỹ đúng là lít nha lít nhít sinh linh đầu lâu, chính kêu thê lương thảm thiết. Bàn tay này rõ ràng là nào đó thần thông, trên không trung càng biến càng lớn, giống như ngọn núi hướng mọi người vào đầu chụp xuống. Nghe được kia móng tay lục quang bên trên sinh linh tiếng kêu thảm thiết, lại là mấy tên tu vi yếu kém lôi vũ tộc người ánh mắt trở nên cho tàn, toàn thân lôi quang biến mất từ không trung rơi xuống. Còn lại mấy tên lôi vũ tộc người nhất thời điên cuồng, quay người liền dương cung cài tên, mấy cái long tinh kim vũ tiễn tại liên tiếp tiếng oanh minh bên trong bay bắn mà ra, cùng bàn tay lớn đột nhiên chạm vào nhau. Từng biên một lôi cầu bạo liệt, bàn tay to kia đột nhiên hóa thành xương độc tiêu tán. Hắc vụ bên trong vang lên gầm lên giận dữ, lập tức lại là một cái đại thủ rũa ra, chẳng qua lần này lại là trên không trung đối với Huyết Nguyệt Chân Quân đám người bóp cái pháp quyết, nhìn xem bộ dáng là muốn thi triển nào đó chú pháp. Nhưng mà, đang truy sát kia nhiều mắt yêu đạo mấy cái kim ngọc tiễn, cũng tại Vương Huyền điều khiển ở dưới, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, phóng tới hắc vụ bên trong bàn tay lớn. Chú pháp bị đánh gãy, Vạn Không Sơn chân tiên thì dường như thật sự nổi giận, lại nắn pháp quyết, đối với bay tới kim vũ tiễn một chỉ. Xuy xuy xuy. Kim vũ tiễn bốc lên khói trắng càng bay càng chậm, cuối cùng liền bên trong long tinh đồng loạt mục nát phá thoái, hóa thành cho bụi. Thừa này thời cơ, Huyết Nguyệt Chân Quân mấy người cùng xông vào sân cốc, biến mất không thấy gì nữa. Trong sân cốc, Vương Huyền khẽ lắc đầu. Này mấy cái kim vũ tiễn, hay là mẹ vợ luyện chế, là thê tử Mạc Khanh Nhu đồ cưới, bây giờ đã toàn bộ tổn hại, chẳng qua có thể cứu Huyết Nguyệt Chân Quân đám người, cũng là đáng. Một bên tiên binh thống lĩnh Liêm Phi nhìn qua xa xa kích động, cười lạnh nói, vạn độc nhất khí thủ, là Mông Hoạch. Người này là Nam Viện Ôn Bộ tướng quân, lại cùng yêu tà thông đồng, đối đãi ta bắt lấy hắn hỏi kỹ. Liêm tướng quân đừng nội. Vương Huyền khẽ lắc đầu, đợi bọn hắn vào trận sau lại nói, chớ có đánh cổ động rắn lầm chuyện quan trọng. Hắn hai mắt kim quang bắn ra bốn phía, thi triển trúc long nhãn, lập tức khám phá sương mù. Kia hắc vụ trung tâm, lơ lửng một chiếc trước đây chưa từng gặp phù không thuyền, dài ước chừng 50 trượng, trải rộng lân trùng giáp phiến, giống như sắt thép, cực đại buồm dâng trào hắc vân. Đầu thuyền phía trên đứng thẳng ba người, một người trong đó che đậy gương mặt, lén lén lút lút. Đúng đúng. Một bên trung bất toàn cũng liền đội vàng hất đệm, Vạn Không Sơn tuyệt không phải chút người này, chúng ta chỉ cần dựa vào đại trận làm chút ít nhiều loạn là được. Bên ấy đắc thủ liền ngay lập tức rời khỏi. Liêm Phi nhếch miệng, nhưng cũng không có phản bác. Mà nói chuyện ở giữa, che trời hắc vụ thì ô ép một chút đem trọn ngọn núi cốc bao phủ, tầng tầng lớp lớp hắc vân dần dần rõ ràng, trên mây đen cờ xí phấp phới, lít nha lít nhít bóng người chớp động, lại bày ra một tòa quân trận. Liêm Phi sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Vương Huyền sắc mặt cũng có chút cổ quái, thiên la địa võng. Từ hôm nay trở đi khôi phục đổi mới, vì tính dưỡng nguyên nhân trước một thiên canh một, điều chỉnh xong sau lại tăng thêm tốc độ chương 607, Phong Linh Luyện Bảo Thuyền, Thiên Đình Đại Triều Hội chương 607, Phong Linh Luyện Bảo Thuyền, Thiên Đình Đại Triều Hội chương 607, Thiên La Địa Võng trận, sát khí sông tận trời thiên la địa võng, là Thiên Đình quân trận pháp khí, các quân đoàn đều phân phối. Địa võng phủ kín địa khí, tự thành sông núi đại trận, thiên la đoạn tuyệt linh khí, lệnh địch không chỗ che thân. Trước mắt cái này tầng tầng trùng trùng điệp điệp hắc vân cảnh tượng, Vương Huyền từng tại Bắc Cương băng tuyết trường thành gặp qua, chẳng qua lúc đó là Bạch Hổ binh thánh Lý Viện vì chân tiên thân thể bước vào đại thiên thế giới, kinh động đến tuần tra thiên binh. Lúc đó Vương Huyền còn không rõ do đó, mãi đến khi bước vào đầu tiên, thấy Quý Hợi Doanh thì sử dụng bảo vật này, mới hiểu được lai lịch. Được, nguyên lai Nam Viện thì không sạch sẽ. Không giống nhau, Vương Huyền hỏi, Liêm Phi liền lạnh giọng hừ một cái, trong mắt tràn đầy phẫn uất. Quý Hợi Doanh bị giáng chức, đều bởi vì tiết lộ Thiên Đình Bắc Viện đấu bộ thiên binh buôn bán quân giới một chuyện, không ít đại tướng nguyên soái bởi vậy vào trạm tiên thai bỏ mình đạo tiêu, sau tự nhiên thì lọt vào trả thù. Không chỉ cả doanh quân sĩ lúc thi hành nhiệm vụ lọt vào tà ma phục kích, tổn thất nặng nề, trước kia thống lĩnh bỏ mình, ngay cả Liêm Phi cái này phó tướng thì chịu quân pháp, bị giáng chức vào vắng vẻ động thiên phòng thủ. Bây giờ lại gặp này hoạt động, tự nhiên lửa giận sung tâm. Tu bảo các trung bất toàn thì lông mày thích chặt, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ tới loại tình huống này. Vương Huyền thì hơi có vẻ kinh ngạc. Thiên Đình quân giới pháp khí đầu cơ trục lợi một chuyện náo loạn đến không nhỏ, bởi vậy thúc đẩy đối với Cửu Vũ Dụ binh. Không ngờ rằng trải qua chuyện này, có người vẫn như cũ gan lớn. Này Bắc Phương Huyền Thiên Thiên Đình vấn đề, quả thực không nhỏ. Đương nhiên, lúc này cũng không nói hoài tới nghĩ kỹ. Chỗ này sơn cốc là tự nhiên hiểm địa, tu bảo các lại lưu lại đại trận nối thẳng động thiên, bọn hắn chiếm cứ nơi đây tiến có thể công, lui có thể thủ, năng lực yên tâm cùng bạn không sơn của nhau. Mà bây giờ, đối phương dùng Thiên La Địa Võng đoạn tuyệt địa khí linh khí, chỉ sợ thần ẩn đại trận không chống được không lâu rồi sẽ hiện hình, trở về động thiên trận pháp cũng khó có thể vận chuyển. Vương Nguyên Soái, có chút không ổn a. Ông tổ nhà họ Ngụy Ngụy vô thường nhìn lên bầu trời, tái nhợt lông mày khẽ run, bây giờ địch nhiều ta ít, cách bạn không sơn lại như thế chi gần, như đường lui bị bạn, đại quân sợ là sẽ phải gãy tại chỗ này. Thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, lão phu đề nghị ngay lập tức rút lui. Trung Bất Toàn nghe xong cấp bách, tuyệt đối không thể. Hắn nhìn một chút Vạn Không Sơn phương hướng, đầy mắt sầu lo, Vương đạo hữu, bây giờ đã đánh cỏ động rắn, lần sau những thứ này sâu bọ tất chặt chẽ đề phòng. Đi theo mà đến mấy tên tụ bảo các cao thủ mặc dù không nói lời nào, nhưng cũng sắc mặt khó coi. Là đoạt lại bảo các trọng khí, bọn hắn đã nỗ lực không nhỏ đại giới, nếu như thất bại, thậm chí hội hủy đi tụ bảo các căn cơ. Vương Huyền nhìn lên bầu trời, cũng không sốt ruột quyết định, mà là hướng bên cạnh Liêm Phi dò hỏi, Liêm tướng quân, không biết này Thiên La địa võng nhưng có phá giải chi đạo? Liêm Phi do dự một chút, âm thanh lạnh lùng nói, có, nhưng lại không dễ dàng. Thiên La địa võng là nguyên bộ pháp khí, có 36 thiên cường, thất thập nhị địa sát, tổng cộng 108 mặt trận kỳ, chỉ cần mấy cái mấu chốt trận nhãn bị hủy, đại trận ngay lập tức tán loạn. Trận nhãn biến hóa tự có khẩu quyết, bản tướng có thể một một chỉ ra, nhưng chỉ có xông vào quân địch mới có thể phá trận, nếu không có chân tiên tu vi, khó mà toàn thân trở ra. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời nhìn nhau sững sờ. Vương Huyền nhíu mày, không nói gì. Dưới trường hắn tu vi cao nhất người là Huyết Nguyệt Chân Quân cùng Cố Thương Hải, nhưng cũng chỉ là địa tiên đỉnh phong. Quý Hợi Doanh cao thủ cũng không phải ít, nhưng đối phương chỉ là đến giúp đỡ. Muốn lúc nào đi liều mạng, ít nhiều có chút quá đáng. Tu bảo các trung bất toàn mấy người cũng nghĩ tới điểm này, sắc mặt có chút khó coi. Liêm Phi nhìn một chút bầu trời, con mắt híp lại trầm giọng nói, yêu trong quân có thiên đình phản địch, không dối gạt chư vị, bản tướng đối nó hận thấu xương, việc này có thể ra tay. Nhưng này Thiên La địa vong cần đồng thời đánh vỡ năm cái trận nhãn, ta cùng với hai vị phó tướng phụ trách ba chỗ, còn lại hai nơi còn phải xem các ngươi. Tam Nhãn đạo nhân Trung Bất Toàn sau khi nghe xong nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cảm kích chắp tay nói, đa tạ Liêm tướng quân, chúng ta tuy không chân tiên ở đây, nhưng bốn vị quỷ tiên đồng thời ra tay, hẳn là có thể hủy đi trận kỳ. Như thành công, sau tất có thâm tạ. Vương Huyền con mắt híp lại, lên tiếng nói, nếu như thế, cũng coi như ta một. Lời này vừa nói ra, Cố Thương Hải đám người nhất thời sốt ruột. Nhưng mà không đợi bọn hắn nói chuyện, Vương Huyền liền phất tay ngắt lời, yên tâm, việc này trong lòng ta biết rõ. Dứt lời, đối với Liêm Phi chắp tay nói, Liêm tướng quân, còn xin hạ lệ. Thật dũng khí. Liêm Phi mặt lộ tán thưởng gật đầu, lập tức nhìn lên bầu trời trầm giọng nói, Thiên La địa vong chi trận mắt, có 9981 chủng biến hóa, yêu quân sử dụng là Khôn Sơn thức, chính hợp này cửu u chi địa thế, chỉ cần đánh vỡ thiết khôi, sao bắt đầu, địa kỳ, địa tổn hại, địa tàng năm mặt trận kỳ, hắn trận tự phá. Thiên khôi trận nhãn do bản tướng tự mình ra tay, sao bắt đầu giao cho ta Quý Hợi Doanh hai tên phó tướng, này hai trận hung hiểm nhất. Về phần còn lại ba trận thì giao cho chư vị. Phía dưới mọi người bàn bạc đối sách, phía trên cũng không nhàn rỗi. Tầng tầng lớp lớp, hình vòng xoáy mây đen phía trên, Vạn Không Sơn đại quân đã xem nơi đây vây gió thổi không loạn. Chúng yêu nhìn về phía dưới sơn cốc, nhưng thấy mông lung, quái thạch trên lệnh, không hề có gì, cùng tầm thường sơn cốc không còn hai loại. Trung quân phủ kín trùng giáp phủ không thuyền bên trên, yêu tu môn cung kính đứng thẳng, thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn đạo hạnh không thấp, đều bước vào địa tiên chi cảnh, có chút thậm chí đã rút đi phàm thai, quanh thân linh quang bốc lên, sắp thành tiểu chân tiên, nhưng mà tất cả mọi người trong lòng cũng tràn ngập sợ hãi. Bong tàu phía trước đứng sừng sững lấy ba đạo thân ảnh, mỗi cái khí tức quỷ dị. Bên cạnh hai yêu thân khoác lụa hồng bào, giống như hình người lại chán sinh đục xúc, màu đỏ nhạt làn da tầng tầng nếp nhăn, vòng xoáy trạng giác hút hiện đầy hơn phân nửa gương mặt, răng nanh dữ tợn, nhìn qua mười phần quỷ dị. Vạn Không Sơn tụ họp đông đảo lân trùng tộc tu sĩ đẳng cấp sâm nghiêm, địa vị cao nhất người chính là những thứ này thần hang hốc chủ. Bọn hắn chính là vô cực động hư đại tôn trực hệ quan hệ huyết thống, cao thủ đông đảo, từ xưa đến nay cầm giữ vạn không sơn đại quyền, nghe đồn đến từ thần bí khó lường cửu lũ tầng thứ hai. Vô cực động hư đại tôn vẫn lạc về sau, cái khác lân chủng thế lực tự nhiên thì thừa thế xông lên, là áp chế vạn không sơn. Những thứ này thần hang hốc chủ thủ đoạn càng phát ra tàn nhẫn, động một tí đem người rút gân lột ra, thần hồn luyện cổ. Nhưng mà càng làm chúng yêu e ngại người, lại là trong lúc này người áo đen, người kia che gương mặt, lai lịch bí ẩn, ngay cả bên cạnh hai vị thần hang hốc chủ đều muốn cẩn thận lĩnh mở. Chỉ là bình tĩnh đứng ở đầu thuyền, chúng yêu đã cảm thấy trong lòng phát lạnh, hình như có vô hình lưỡi dao chống đỡ tại cái chán. Hồi bẩm động chủ, vừa rồi dẫn đầu truy kích xà yêu chắp tay nói, người kia chạy đến nơi đây liền không thấy tăm hơi, chúng ta thả ra cổ trùng tìm kiếm lại đều biến mất, hẳn là nào đó đại trận, tha thứ thuộc hạ bất lực, không cách nào phá trận. Bên trái thần hang hốc chủ sau khi nghe xong, thấp giọng khàn giọng nói, âm tiên thành, khi nào có kiểu này năng lực? Âm thanh tràn đầy phẫn hận, trong mắt lại hiện lên một tia lo âu, hẳn là U Minh Lưu Ly Thánh Tôn. Vạn Không Sơn là chống cự âm tiên thành chiếm đoạt, đầu nhập vào U Minh Lưu Ly Thánh Tôn, nhưng này đồng dạng là dã tâm hạng người, bọn hắn sao có thể không lòng mang cảnh giác? Nghĩ được như vậy, hai vị động chủ liếc nhìn nhau, sau đó đối với trung ương người áo đen chắp tay nói, tôn sứ hiểu sâu biết rộng, hơn xa chúng ta, không biết có thể hay không nhìn ra trận này nền móng. Bọn hắn ngôn ngữ cung kính, thậm chí có chút hèn mọn. Người áo đen không có trả lời ngay, chỉ thấy hắn mũ trùm bóng tối bên dưới, một đôi xanh biếc con mắt sáng lấp lánh, sau đó cười nhạt một tiếng, phương pháp này hiếm thấy, nhưng không giấu giếm được bản tọa, là Thái Hư Âm Dương Giáo thần hợp pháp. Thái Hư Âm Dương Giáo. Hai tên thần hang hốc chủ trên mặt hoài nghi. Người áo đen giải thích nói, này Thái Hư Âm Dương Giáo cũng không bình thường, hắn giáo chủ Thái Hư Âm Dương Đạo Quân là tam giới đại năng, từ thượng cổ thời kỳ liền đã dưng danh, không quá sớm đã ẩn vào hư không, ngàn vạn năm chưa từng hiện thân. Hai tên thần hang hốc chủ nghe được trong mắt kinh hãi, chúng ta có thể chưa hề trêu chọc vị này đại năng. Các ngươi cũng không có tư cách này. Người áo đen lạnh nhạt nói, Thái Hư Âm Dương Đạo Quân ẩn vào hư không, không dính tam giới nhân quả, chính là thiên đình bên trong các vị thiên tôn thì khó gặp, chẳng qua hắn dưới trướng đệ tử lại tại Cửu Phương Thiên Đình xếp đặt đạo tràng truyền đạo, môn đồ đông đảo, bên ngoài người du lịch thì không ít. Này Thái Hư Âm Dương Giáo có âm dương đại đạo, phân chia vạn vật âm dương diễn hóa rất nhiều diệu pháp, thần hợp pháp chính là một cái trong số đó, hương hỏa thần đạo là âm, trận pháp là dương, âm dương biến hóa huyền diệu khó lường, là thượng thừa diệu pháp. Chẳng qua mắt nhìn hạ trận pháp này, không trải qua chút ít gia lông, đoán chừng là cái nào ngoại môn đệ tử sở thiết, không cần để ý tới, diễn đi hắn cũng tê âm thần, đại trận tự phá. Dứt lời, từ trong ngực lấy ra một viên xưa cũ thanh đồng hộp. Nhưng thấy này thanh đồng hộp bên ngoài đều khắc từng tôn tượng ma thần, từng cái khuôn mặt dữ tợn, mắt buốc lục quang, theo người áo đen nhấc lên nắp hộp, nhẹ nhàng thổi, màu xanh đen sương mù dày lập tức quần quần mà ra, liên tục không ngừng, hóa thành hình rồng sương mù, dương nhanh múa vút bay về phía dưới sơn cốc. Hai vị thần hang hốc chủ thấy vậy không rõ ràng cho lắm, trong sơn cốc thiên binh quý hợi doanh thống lĩnh Liêm Phi lại là biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, tức thần hương. Quả nhiên là ôn bộ người. Đây là ôn bộ thủ đoạn, chuyên phá hương hỏa thần đạo, dùng cho phá núi phản miếu, việc này không nên chậm trễ, ngay lập tức độc thủ. Ra lệnh một tiếng, sớm đã chuẩn bị xong mấy người lúc này phá không mà lên. Vừa rồi đã làm an bài xong, bởi vậy mọi người thẳng đến mục tiêu, chẳng qua tốc độ đã có nhanh chậm. Quý hợi doanh thống lĩnh Liêm Phi là con em thế gia, chân tiên chi thể, dùng gia truyền ngự phong chi pháp, vô tung vô ảnh, tựa như một đoàn thanh phong thẳng lên tiểu tiêu. Quý hợi doanh hai vị phó thống lĩnh, một cái là man hoang cổ tộc bạch dân tộc, một cái là dị bẩm thiên phú lao yêu, đồng dạng là chân tiên thân thể, dùng là đấu bộ thiên binh pháp môn, quanh thân tinh quang mơ hồ, xông vào tầng tầng mây đen. Về phần tụ bảo các vài vị quỷ tiên, thì riêng phần mình lấy ra một mặt cờ đen, nhẹ nhàng nhoáng một cái liền hóa thành khói đen. Mọi người thi triển diệu pháp, Vương Huyền tự nhiên thì không do dự, mũi chân một chút, toàn thân kim quang cuốn lượn quanh, như mũi tên phá không mà lên, trung quanh nhận có phong lôi chi thanh. Trên trời dưới đất, dường như cùng một thời gian động thủ. Phía trên người áo đen thả ra hình rồng khói đen, trong chốc lát liền rơi vào sân gốc, lần theo linh khí quỹ đạo hướng ra phía ngoài quyết tán, mơ hồ cấu thành cái huyền diệu đồ án. Đại nhân, không tốt. Âm thần khắc thượng. Mấy chiếc tuần tra bảo thuyền thượng cùng chiến trên lầu quân sĩ lập tức kêu lên. Bọn hắn chỗ bố trí trận pháp là trích tiên lưu trường an chuyển xuống tuần tiên thần đạo năm pháp tại trên thuyền thiết hương hỏa thần miếu, kết hợp trận pháp hình thành từng cái cỡ nhỏ cấm địa, diễn hóa rất nhiều diệu dụng. Mà lúc này vô danh hương khí nổi lên, trong thần miếu chỗ cung phụng âm thần lại từng cái trở nên thần sắc bề bại, mơ màng muốn ngủ, thần ẩn đại trận cũng biến thành bất ổn. Đội cái gì? Huyết Nguyệt chân quân một tiếng quát lớn, nhìn lên bầu trời trầm giọng hạ lệnh, chiến trường hay thay đổi, sao có thể mọi chuyện như ý lấp lánh bảo vệ cẩn thận phá không đại trận, chỉ cần phá thiên la địa võng, liền cứng đối cứng làm qua một hồi. Từng tiếng quân lệnh truyền xuống, quân quân sát khí dần dần bốc lên. Bất kể nhân tộc quân sĩ hay là trong động thiên quy hàng giã thần sơn yêu, đều gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, nắm chặt binh khí trong tay. Mà ở bên kia, Vương Huyền Liêm Phi đám người hiện thân, mặc dù riêng phần mình dùng bí pháp ẩn thân, nhưng lại không thể gạt được phía trên vạn không sơn cao thủ. Chỉ thấy người áo đen kia nhíu mày, là Liêm Phi kia ngu xuẩn, hắn vì sao ở đây? Không tốt. Nói xong, hắn hai mắt chừng một cái, bọn hắn muốn phá trận, như chạy ra một, tất dẫn tới tai họa, sắt, một cũng không thể buông tha. Chương 608, chấn ngục có chân quân, canh tân động thiên phá chương 608, chấn ngục có chân quân, canh tân động thiên phá chương 608, chiến cơ lằn danh, dị biến đột nhiên lên sát, một tên cũng không để lại. Người áo đen âm thanh tràn ngập lo lắng, nhưng bởi vì trong tay còn bưng lấy dùng để được ôn phá trận tức thần hương đành phải hạ lệnh hai vị thần hang hốc chủ chặn đường. Hống. Hai vị thần hang hốc chuột thì không chậm trễ, nương theo lấy kéo dài gầm thét, một trái một phải hai đạo ánh sáng màu đỏ bay lên trời, càng biến càng lớn, hóa thành dài 10 trượng cự trùng bách ảnh, hiện lộ hình vòng xoáy dữ tợn răng nanh. Đây là địa tiên dương thần huyễn hóa thủ đoạn, không hơn bạn không sơn thần hang hốc chủ đã là chân tiên thân thể, tự nhiên cao hơn một bậc, hiện lộ chân thân, làm ra cùng loại pháp thiên tượng địa hiệu quả. Cùng lúc đó, thiên la địa vòng pháp trận thì bắt đầu vận chuyển. Núi non trùng điệp mây đen phía trên, vạn không sơn đại quân cờ xí pháp phối, chống quân oanh minh, bầu trời sấm sét băng rội, từng đạo lôi quang giăng khắp nơi, lại mơ hồ hình thành che đậy thương khung lưới lớn. Những lôi quang này uy lực có hạn, cũng không thể thương tới cao thủ, nhưng lại hình thành đại trận, có thể dùng bí pháp vương huyền đám người một vừa hiện xuất thân hình. Quý Hợi Doanh Liêm Phi và thủ hạ hai tên phó tướng tốc độ nhanh nhất, lại bọn hắn muốn phá thiên khôi, sao bắt đầu hai nơi trận nhãn, tình cờ cách vạn không sơn kỳ hạm không xa, bởi vậy cho dù phá bộ dạng thì không chút nào giảm tốc, nhanh như quang ảnh thẳng đến trận nhãn. Hống! Hai vị thần hang hốc chủ gầm lên giận dữ chấn động thương khung, cự trùng hình vòng xoáy vượt sâu miệng lớn bên trong, lại phun ra trăm trượng hồng mang, mang theo tràn ngập ác ý nguyền rủa lực lượng phóng tới ba người, ven đường không khí cũng đùng đùng, không dứt, tản ra hôi thối. Vạn không sơn nhất mạch vốn là am hiểu nguyền rủa, làm sơ nam cương quỷ liêu cung cấp nuôi dưỡng một tà thần cũng tạo thành không nhỏ mối họa, huống chi là động chủ cấp chân tiên tự mình ra tay, chính là chân tiên cũng muốn dính trưởng. Đối mặt phô thiên cái địa mà đến ánh sáng màu đỏ ác chú, Quý Hợi Doanh thống lĩnh Liêm Phi chỉ là cười lạnh một tiếng, tay phải trường kiếm quét ngang, tay trái rút ra một mặt màu xanh lệnh kỳ vung ấy. Chỉ một thoáng, chung quanh cuồng phong gào thét, màu xanh cương phong hình thành vòi rồng, không chỉ hai vị thần hang hốc chủ chú chỉ bị ngăn tại bên ngoài, ngay cả chung quanh sông lên vạn không sơn lân trùng đại quân cũng bị cương phong xé thành mảnh nhỏ, đầy trời tản chi bay múa. Đây là gì pháp bảo? Hai tên động chủ mắt lộ ra kinh hãi. Ngu xuẩn, không nên tới gần. Người áo đen hừ một tiếng nói, đây là Liêm gia nhất khí thanh cương kỳ am hiểu nhất hộ thân, uy lực không nhỏ nhưng sai sử lại tốn sức, hắn không chống được bao lâu. Hai người các ngươi chỉ cần ngăn trở là được, phái cao thủ tập sát khác mấy người, chỉ cần năm nơi trận nhãn không có toàn bộ phá, thiên la địa vong liền có thể vận chuyển, đợi bản tọa phá phía dưới lại trận, liền một thì trốn không thoát. Hai vị thần hang hốc chủ ngừng chi kỳ ý, ra lệnh một tiếng, trên thuyền còn lại vạn không sơn cao thủ sôi nổi xuất động, vòng qua màu xanh cương phong, hướng về tụ bảo các trung bất toàn và vương huyền đám người phóng đi. Đây hết thể cũng trong nháy mắt xảy ra, chiến trường tình thế cũng biến thành sáng tỏ. Bây giờ mấu chốt ngay tại ở phá trận, ai động tác càng nhanh, liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Hai vị thần hang hốc chủ lẫn nhau nháy mắt ra dấu, dương thần pháp tướng phun ra ác chú không chỉ không dừng lại, còn điều động sau lưng trùng giáp kỳ hạm pháp trận, màu đen buồm lớn cổ động, lít nha lít nhít độc trùng khói độc phun ra ngoài, thì không tới gần cương phong vòi rồng, chỉ là phối hợp đại quân ở chung quanh hình thành vòng đây. Bọn hắn thấy được rõ ràng, ngoài ra tam phương phá trận nhân mã đạo hạnh tối cao chẳng qua quỷ tiên, thậm chí còn có một tên địa tiên, bằng dưới trướng cao thủ đủ để đem nó chém giết. Chỉ cần giết chết một người, liền có thể phân thắng thua. Người áo đen thấy thế khẽ gật đầu, chuyên tâm dùng trong tay pháp bảo phá trận, nhưng thấy hình rồng khói đen ở phía dưới sơn cốc không ngừng bay múa, lít nha lít nhít bóng người và chiến thuyền đã như ẩn như hiện. Thanh cương vòi rồng trong, Liêm Phi và hai tên phó tướng đột nhiên mà đứng, mặc cho bên ngoài ác chú quần quật, lôi quang tung hành, bên trong lại là gió êm sóng lặng, một mảnh tường hòa. Hai tên phó tướng am hiểu sâu binh pháp, đương nhiên nhìn ra giờ phút này tình thế, không khỏi trong lòng lo lắng. Một người chắp tay nói, đại nhân, không thể đợi thêm nữa, quân địch mặc dù thế chúng, nhưng cũng ngăn không được chúng ta, không bằng trước phá sao bắt đầu hái trận, lại trở về tương trợ, đỡ phải đến trễ chiến cơ. Liêm Phi không có đáp ứng, mà là mặt trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm trên thuyền bóng đen trầm giọng nói, đó là một cạm bẫy, nếu như chúng ta tùy tiện ra tay, liền không hề cơ hội. Người kia mặc dù che che lấp lấp, nhưng không giấu giếm được ta, các ngươi có thể nghe qua ôn bộ Bưu gia huynh đệ. Bạch dân tộc phó tướng như mày, tự tiện xông vào cấm địa cái đó, không phải là bị trục xuất thiên đình rồi sao? Nói xong, nhìn một chút xung quanh, như có điều suy nghĩ nói, bị trục xuất thiên đình, vẫn còn có thể dùng ôn bộ pháp khí. Còn có những thứ này yêu nghiệt sử dụng thiên la địa võng. Đại nhân, chuyện này chỉ sợ không đơn giản. Những thứ này sau đó lại nói. Liêm Phi vẫn như cũ chầm chậm vào trên thuyền bóng đen, mặt mũi tràn đầy sát cơ nói, Bưu gia huynh đệ nổi danh âm hiểm, nghe đồn hai người này có hợp thể bí thuật, cũng không tách rời, hố không ít người, bây giờ một người khác chỉ sợ đang chờ chúng ta xuất thủ trước. Hai tên phó tướng trầm mặc. Nếu chỉ là hai tên động chủ chân tiên, bọn hắn đủ để ứng phó, nhưng có thêm một tên ôn bộ cũ tướng, lại thêm hám sâu thiên la địa võng đại trận, đừng nói công phá trận nhãn, chính là toàn thân trở ra cũng khó khăn. Một tên khác phó tướng con mắt hơi chuyển động, đại nhân khí định thần nhàn, chỉ sợ đã có đối sách. Liêm Phi sắc mặt tâm trầm, chỉ là nhìn một chút hậu phương, trầm trầm nói, chờ. Vương Huyền đám người tất nhiên là không biết Liêm Phi suy nghĩ. Bọn hắn phá không mà lên, mặc dù dùng ẩn thân bí pháp, nhưng theo thiên la địa vong đại trận vận chuyển, thì sôi nổi hiện ra thân hình, nhanh chóng tách ra, hướng về ba chỗ trận nhãn mà đi. Tụ bảo các chuyến này đến rồi bốn tên quỷ tiên, mang lên Vương Huyền tổng cộng 5 người. Tam nhãn đạo nhân trung bất toàn tu vi cao nhất, còn có bí bảo hộ thân, bởi vậy một mình tiến về địa kỳ trận nhãn, còn lại 3 người và Vương Huyền thì phân 2 đội, tiến về địa tổn hại cùng địa tàng hai nơi trận nhãn. Khách quan tiên cương trận mắt, địa sát trận nhãn càng dễ phá hoại, nhưng lại cần xông phá cản trở. Dường như mọi người hiện thân một cái mắt, lít nha lít nhít mưa tên liền gào thét mà đến. Tất cả mũi tên đều là đen nhánh trùng giáp gen đúc, cứng như huyền cương, khắc đầy ác độc chú pháp. Không chỉ như vậy, những kia phục mệnh ngăn trở vạn không sơn cao thủ thì đã đổi tới. Có thiên thủ chú yêu nắn pháp quyết, tinh mịn tơ nhện như mưa thác nước đầy trời. Có toàn thân thiết giáp trùng yêu lực sĩ, vung vây cự nhận dường như thiên thạch rơi xuống. Có 10 trượng phi thiên nô công, chấn động cánh lông vũ, nhấc lên độc hỏa khói độc. mọi người một nháy mắt liền bị vây quanh, trên trời dưới đất sát cơ quanh quẩn. Nhưng thấy Tam Nhãn đạo nhân trung bất toàn ba con mắt trong nháy mắt trở thành quỷ dị màu đen, thê lương oán khí phóng lên tận trời, sau lưng chiêu hồn phiên lay động, hiện ra một quả đầu có hai sừng to lớn quỷ đầu hư ảnh, mở ra răng nanh miệng lớn một tiếng rít. Mắt Trần có thể thấy tiếng gầm hướng bốn phía quyết tán, ven đường bất luận vạn không sơn yêu binh, hay là những kia tới trước chặn đường cao thủ, tất cả đều hai lỗ tai mình, trong đầu đạo giác mọc thành bụi, phiền muộn rụng nôn. Vương Huyền thấy thế, lòng bàn tay không màu huyền quang nhanh chóng thu hồi. Chân bảo các có thể trở thành đa bảo đạo nhân đối tác, tại tam giới thông hành làm ăn, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Tam Nhãn đạo nhân Trung Bất Toàn nhìn như hòa khí, vừa ra tay liền chấn nhiếp toàn trường. Đi. Trung Bất Toàn gầm lên giận dữ, hóa thành hắc quang phá không mà đi. Mượn hắn bí pháp tạo thành đứng không, mọi người cũng chia binh ba đường, xông phá vây quanh. Truy. Tới trước ngăn trở vạn không sơn những cao thủ giật mình, thì đồng thời chia binh, không muốn sống cản trở. Bọn hắn trước đây lòng tin tràn đầy, ai ngờ mới ra tay liền ra chỗ sơ suất, nhớ ra thần hang hốc chủ đủ loại cực hình, từng cái trong lòng lạnh mình, không muốn sống tiến lên ngăn cản. Trong lúc nhất thời, các loại tà pháp chú thuật cùng mưa tên đem mọi người bao phủ. Nhưng mà, đã có chút ít chế. Vì mọi người tốc độ, chỉ là ngắn ngủi một cái mắt, liền đã đi tới trận nhãn trước. Thiên La Địa Vong trận nhãn đại khái giống nhau, trung ương một mặt nói sắc đại kỳ, thượng thêu nhật nguyệt tinh thần, trung quanh 18 món pháp khí quân nghi, đũa dịu câu dĩa đều đủ, phối hợp từng đội binh mã hình thành bắt quái trận thế. Tam Nhãn đạo nhân Trung Bất Toàn tốc độ nhanh nhất, đi vào trước mặt, nhìn qua quá sợ hãi vạn không sờn đám yêu binh, khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Hắn thì mặc kệ sau lưng cao thủ chú pháp tà thuật, áo bào đen cuốn một cái, thân thể trong nháy mắt nổ tung, lít nha lít nhít màu xanh lá lân hỏa tản ra, chỉ một thoáng tất cả trận nhãn quỷ hỏa mọc thành bụi, vô số yêu binh tiêu thảm hóa thành than tro, pháp khí trận kỳ cũng theo đó tiêu đốt. Đây là Trung Bất Toàn thành tiểu quỷ tiên về sau, thu thập cửu u quỷ hỏa luyện chế mà thành bí pháp, dính vào một chút chính là địa tiên cũng sẽ hình thần đều diệt, giờ phút này cũng không đoái hoài tới đau lòng, toàn bộ thả ra. Đi chết. Sau lưng truy kích hai tên xà yếu khỏe mắt xuất huyết, bản mệnh pháp khí răng độc phi kiếm gào thét mà ra, thật không thể đem trước mắt đạo nhân luyện thành than tro. Trung Bất Toàn lách mình né qua, thì không hợp hai người dây dưa, cười lạnh một tiếng phóng lên tận trời, muốn đi trợ giúp những người khác. Ngăn lại hắn. Hai tên xà yêu trong lòng biết không ổn, đội vàng chào hỏi theo tới cao thủ, tính cả vạn không sơn yêu quân tướng Trung Bất Toàn bao quanh vây khốn khiến cho khó mà thoát thân. Bên kia, tu bảo các hai tên quỷ tiên cũng đi tới địa tổn hại trận nhãn trước, một thả ra quỷ khí âm trầm hắc đỉnh pháp khí ngăn cản truy binh, một thì thân hình lấp lóe phóng tới trận kỳ. Chính như Vương Huyền tính toán, tu bảo các tới quỷ tiên đều là cao thủ, nếu một lòng phá hoại trận nhãn, vạn không sơn chúng yêu cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng ngay tại tên này quỷ tiên sắp tới gần trận kỳ lúc, đột nhiên toàn thân cứng ngắc, dừng ở không trung không cách nào động đậy. Nhưng thấy không trung chậm rãi hiện ra tối đen bảo bóng người, như ngắt gà con sách kia tụ bảo các quỷ tiên. Quỷ dị khí tức nổi lên, nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết âm thanh, quỷ kia tiên toàn thân nhanh chóng mục nát, ngay cả thoát thể mà ra thần hồn thì như nước bùn hiện ra lục quang tán loạn. Vương Huyền nhíu mày, bên cạnh quỷ tiên thì sắc mặt trắng bệnh, không xong, chúng kế. Đột nhiên xuất hiện người áo đen, lệnh trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Trung Bất Toàn sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn về phía vạn không sơn phương hướng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hai tên thần hang hốc chủ nhìn một chút phía dưới bóng đen, lại hơi liếc nhìn trên thuyền vẫn như cũ điều khiển ôn bộ pháp khí người áo đen, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trên thuyền người áo đen cũng không giải thích, chỉ là nhìn qua màu xanh cương phong bên trong liêm phi, cười nhạo nói: "Liêm tướng quân, đã ngươi không xuất thủ, kia lao đệ ta liền không đợi." Đang khi nói chuyện, phía dưới đồng dạng dáng vẻ người áo đen đã cười ha ha một tiếng, thân hình lấp lóe nhào về phía một tên khác tụ bảo các quỷ tiên. Rút lui. Trung Bất Toàn cắn răng, không cam lòng giận dữ hét: "Hắn còn chưa thu được vạn không sơn bên ấy thông tin, chuyến này đã thất bại, cơ hội duy nhất chính là thừa dịp trở về lối đi còn chưa quan bế, trốn về đầu tiên." "Trốn? Trốn nơi nào?" Phía dưới người áo đen cười lạnh một tiếng, không che giấu nữa khí tức, hiện lộ ra chân tiên tu vi, thì mặc kệ đảo tẩu quỷ tiên, mở ra bàn tay, lộ ra một phương đại ấn màu vàng nóng, phất tay ném phía dưới sân gốc. Chương 609, bế quan luyện sợi dễ, chiến hỏa không dừng lại nghỉ. Chương 609, bế quan luyện sợi dễ, chiến hỏa không dừng lại nghỉ. Chương 609, tung hoành chiến trường ở giữa, thần thương sơ hiện uy tình thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Trung Bất Toàn không ngờ tới, đối phương lại vẫn ẩn giấu đi một vị cao thủ, tuy nói nhìn xem bộ dáng cùng Quý Hợi doanh thống lĩnh Liêm Phi tu vi tương đương, nhưng lại triệt để đánh vỡ cân đối. Phiền toái hơn là đối phương chỗ lấy ra pháp bảo. Chỉ thấy phương kia đại ấn thượng khảm chắp cánh hổ đại bàng, hạ khắc sông núi non sông, bay ra sau liền không ngừng biến lớn, như là một tòa lầu nhỏ, toàn thân bao vây lôi hỏa, giống thiên thạch rơi xuống. Phá quân ấn. Tam Nhãn đạo nhân Trung Bất Toàn một tiếng kinh hô, trong mắt hết rồi thần thái. Vương Huyền mặc dù không biết này phá quân ấn ra sao địa vị, nhưng nhìn xem hắn uy thế bất phàm, liền biết đại sự không ổn. Như thần ẩn đại trận bị phá, tất nhiên tổn thất nặng nề. Hắn cắn răng, trong mắt nổi lên hung quang, đột nhiên bạo khởi, thẳng đến phụ cận trận kỳ. Thấy Vương Huyền bạo khởi, mọi người chung quanh đều là ngạc nhiên. Cùng hắn đồng hành tụ bảo các quỷ tiên vốn đã dự định bảo vòng, thấy Vương Huyền cử động lập tức căm tức, lần này biến thành mục tiêu công kích, chỉ có một chút hy vọng sống cũng theo đó chôn bụi. Chung quanh vạn không sơn cao thủ cùng bọn thì vô cùng kinh ngạc. Hẳn là gia hỏa này mất điên. Cho dù phá mất trận nhãn thì có ích lợi gì? Mặc dù trong lòng kỳ lạ, nhưng bọn hắn nhưng không có một chút do dự, trong nháy mắt ra tay chặn đường. Ầm ầm, giống như nước sôi rội vào dầu nóng, trên trời cao trong nháy mắt vỡ tổ, lôi quang phun trào, vạn tiễn bay múa, càng có các loại quỷ hỏa độc chú bay vụt, đem Vương Huyền hai người bao phủ. Ngu, cùng Vương Huyền đồng hành tụ bảo các quỷ tiên nhún nhát, một bên lấy ra bản mệnh pháp khí chiêu hồn phiên hộ thân, một bên nhịn không được chửi ầm lên. Nhưng mà lại nói một nửa, lại ngậm miệng lại. Chỉ thấy gió thổi không lọt trong đám người, một đạo ngũ sắc quang hoa đột nhiên nổ tung. Chỉ một thoáng, phong ngừng, nói tiêu, lôi vẫn. Không chỉ như vậy, những kia lơ lửng tại mây đen phía trên vạn không sơn yêu binh, thì trong nháy mắt dưới chân không còn, tiêu thảm tính cả binh khí rớt xuống đám mây. Vũ hành phá pháp lực lượng. Tu bảo các vị tiên đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó mừng như điên, quay đầu nhìn về phía Trung Bất Toàn. Hai người một cái ánh mắt liền có dự định. Bọn hắn cũng là trải qua sinh tử mới đi đến bây giờ, hợp thành thông tam giới cũng không thiếu được làm chút không muốn sống mua bán. Mới là không hề hy vọng, bây giờ Vương Huyền đột nhiên bày ra tuyệt thế diệu pháp, nói cái gì đều muốn lại thống nhất. Giang giác. Vẹn vẹn một cái mắt, Vương Huyền ngũ sắc kiếp quang liền đã phá vỡ một cái thông đạo. Người chưa tới gần, chỉ là dùng ngũ sắc kiếp quang quét qua, liền lệnh địa tàng trận nhãn trận kỳ vỡ vụn. Hắn ngũ sắc kiếp quang vốn là uy lực mười phần, tướng tinh đấu thần cây luyện hóa, lại hấp thụ năm diệu tinh thạch, tấn cấp địa tiên về sau, đã đủ để biến thành trấn áp khí vận diệu pháp. Muốn chết. Kia ném ra ngoài phá quân ấn người áo đen thấy thế lập tức giận dữ, nhưng vẫn đứng ở tại chỗ, tay trái điều khiển bảo ấn đánh tới hướng sơn cốc, tay phải thì đột nhiên đưa tay về phía trước. Hô cùng phong gào thét, mây đen xoay tròn. Hắc bảo nhân này cũng không biết dùng đến cái gì thần thông, chỉ thấy một con mười trượng thanh bạch bàn tay lớn phá vỡ mây đen, trong lòng bàn tay màu xanh lá độc hỏa cuộn cuộn, tựa như núi nhỏ bình thường, hướng Vương Huyền chỗ phương hướng vô xuống. Không hổ là chân tiên, cự trưởng chưa đến, không khí chung quanh liền suy suy rung động. Đáng thương những kia vạn không sơn cao thủ, vừa tránh được Vương Huyền ngũ sắc kiếp quang, ngồi cưỡi phi hành trùng quái tại ổn định thân hình, liền lại nhận chân tiên không khác biệt công kích. Nương theo lấy tiếng xèo xèo, không ít người kinh hãi phát hiện mình làn da tím xanh tối giữa, liên tục ho ra máu, rất nhanh liền đầu váng mắt hoa, mắt tối sầm lại đã hôn mê. Nam viện ôn bộ tuy là thiên binh, nhưng các loại được ôn bí pháp không thua tại tà ma cổ thuật. Vương Huyền đương nhiên sẽ không nốc đến ngành kháng, cười lạnh một tiếng liền lách mình né qua, quanh thân ngũ sắc kiếp quang lấp lóe, hướng về vạn không sơn đại quân bay thẳng mà đi. Hắn chuyên chọn đám người nơi tụ tập, ngũ sắc kiếp quang hộ thân, vạn pháp bất xâm. Người áo đen kia cũng là tâm ngoan hạng người, căn bản không quan tâm vạn không sơn yêu quân tính mệnh, như ngọn núi nhỏ cự trưởng mang theo độc hỏa ôn thuật theo sát phía sau, quẹ đến yêu quân một hồi đại loạn. Trong lúc nhất thời, vạn không sơn tổn thất nặng nề. Người áo đen kia nhìn ra Vương Huyền gấp lửa bỏ tay người kế sách, cười lạnh một tiếng thì không quan tâm. Một bên huy trưởng dùng ôn bộ bí pháp truy sát, một bên điều khiển pháp bảo phá quân ấn tiếp tục công kích sân gốc. Hai minh đệ hắn muốn là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, chỉ cần phá đại trận, không cho thông tin để lộ, cho dù vạn không sơn yêu quân chết hết cũng không có cái gọi là. Trong sân gốc, hình rồng khói đặc, phá quân đại ấn trên dưới múa, cắt bay đá chạy. Đồng thời thủ đoạn dưới, linh khí bạo động, thần ẩn đại trận rốt cuộc khó mà chống đỡ được, chỉ nghe răng rắc rắc miệng thủy tinh nứt tiếng vang lên, không trung xuất hiện từng đạo trong suốt vết dạng, ẩn tàng trong đó động thiên đại quân dần dần hiện ra thân hình. Tình thế khẩn cấp, Vương Huyền thì nhíu mày, nhìn về phía bầu trời xa xa. Hắn lộ ra thủ đoạn, chính là muốn đánh phá cục thế, nhưng muốn đi chuyển, còn phải xem Liêm Phi bên ấy phối hợp. Hẳn là đối phương nhìn không ra thắng bại cơ hội. Đúng lúc này, thanh cương vòi rồng bên trong Liêm Phi thì hai mắt chừng một cái, ra tay. Dứt lời, trong tay vân kỳ lắc một cái, chung quanh thanh cương vòi rồng trong nháy mắt quyết tán. Hai tên thần hang hốc chủ chính bảy trận thi chú, cảm nhận được kia quét sạch tất cả cương phong khí thế, trong lòng giật mình vội vàng lùi lại, nhất thời làm vòng vây xuất hiện khe hở. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy hai đạo ngân mang bắn ra, chính là Quý Hợi Doanh hai tên phó tướng, dứt khoát hướng về Thiên Khôi Sao bắt đầu hai nơi trận nhãn mà đi. Đừng hỏng. Hai tên thần hang hốc chủ đội vàng chặn đường. Trong lòng bọn họ nắm chắc, tuy nói đối phương cũng là chân tiên cao thủ, nhưng hết rồi nhất khí thanh cương kỳ hộ thần, phối hợp thiên la địa võng đủ để đem nó ngăn lại. Nhưng mà, lúc này lại là một thân ảnh phá phong mà ra, chính là Quý Hợi Doanh thống lĩnh Liêm Phi, trong tay một thanh trường kiếm ngân mang bắn ra bốn phía, thẳng đến vạn không sơn kỳ hạ mà đi. Sát cơ bốn phía, mục tiêu chính là trên thuyền Vưu Gia lão đại. Hai tên thần hang hốc chủ giật mình, đội vàng hồi biên. Trong lòng bọn họ có chỗ so đo, trận nhãn bị phá cùng lắm thì hành động thất bại, nhưng nếu trên thuyền vị kia có chỗ sơ suất, vậy thì thật là tháp thiên đại họa. Ngu xuẩn. Trên thuyền người áo đen giận không chỗ phát tiết. Liêm Phi đây là dụng kế, so đấu chính là đảm lượng. Như hai vị thần hang hốc chủ tiếp tục chặn đường, đối phương căn bản không có phần thắng chút nào. Quả nhiên, ngay tại hai vị thần hang hốc chủ hồi viên đồng thời, Thiên Khôi Sao bắt đầu hai nơi trận nhãn ầm vang nổ tung, đúng lúc này hai đạo ngân mang lại gào thét xoay quanh, thẳng đến phía dưới. Ha ha ha. Liêm Phi thoải mái cười một tiếng, giữa không trung đột nhiên thu hồi bảo kiếm trong tay, sau đó lộ ra pháp bảo nhất khí thanh cương kỳ đối với trên thuyền đột nhiên vung lên. Chỉ một thoáng, thương khung cuồng phong gào thét. Vạn Không Sơn trên tàu chỉ huy, trưởng môn bị cuồng phong cổ động, tất cả thân thuyền tả hữu lay động, tuy không lật út chi lo, nhưng trên thuyền yêu quân lại ngã trái ngã phải, căn bản là không có cách điều khiển nỏ mũi tên pháp khí. Người áo đen cũng đành chịu thu hồi trong tay thanh đồng hộ. Hắn này ôn bộ pháp bảo tức thần hương tuy nói thiện ở khắc chế thần đạo, nhưng nhược điểm thì rất rõ ràng, chính là e ngại tốn phong chi khí. Quả nhiên, theo phía trên tức thần hương sương mù ngừng, đang trong sơn cốc tàn sát bừa bãi hình rồng khói đặc, thì cùng với một tiếng không cam lòng mình, tiêu tán theo. Không chỉ như vậy, hai vị Quý Hợi Doanh phó tướng thì xông phá chặt đường, đi vào phía dưới địa sát trận. Hai người đồng loạt ra tay, tinh sát lực lượng bao phủ toàn thân, giống như sao băng xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đem phía dưới Vưu Gia lão nhị che trời cự thủ xé nát, đồng thời công hướng hắn bản thể. Vưu Gia lão nhị trong lòng căm tức, mặc dù tu vi cao hơn hai người, nhưng dù sao cũng là chân tiên ra tay, đành phải đình chỉ công kích đại trận, ứng phó đi đến. Thừa này thời cơ, tu bảo các tam nhãn đạo nhân Trung Bất Toàn cùng một tên khác quỷ tiên thì phóng tới cuối cùng một chỗ trận nhãn. hết rồi ngăn cản, hai người như vào chỗ không người, trong nháy mắt đem trận kỳ chặt đứt. Ầm ầm. Theo năm nơi trận nhãn bị phá, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thương khung tựa như phá một cái độc lớn, cuồn phong cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Thiên La địa võng đại trận như vậy bị phá, phiền phức còn không chỉ điểm ấy. Vạn Không Sơn trong đại quân, tu vi cao có thấp có, cũng không phải là mỗi cái yêu vật cũng có ngự khí phi hành năng lực, có thể đằng vân giá vũ, toàn do Thiên La địa võng đại trận. Chỉ cần đứng ở trận kỳ phía dưới, liền có thể đằng vân như đất bằng. Vương Huyền tại động tiên trong, thấy Dã Thần điều khiển trộm được lục giáp thần tướng quân đội, thao túng chẳng qua cô hồn dã quỷ, lại năng lực đằng vân giá vũ, chính là dùng phương pháp này. Như hôm nay La địa võng đại trận tan vỡ, tăng thêm linh khí bạo động đưa tới phong bạo lôi vân, Vạn Không Sơn đại quân lập tức gặp hai bạn. Có bản lĩnh ngự khí bay lên không, hoặc là điều khiển phi hành trùng quái, mà số lượng nhiều nhất tiểu yêu thì hoảng sợ gào thét, tại trong cuồng phong như lít nha lít nhít hạt mưa rơi xuống. Giết. Mắt thấy chiến cuộc đảo mắt bị nguy chuyển, Vưu gia lão nhị một buồn lửa giận toàn bộ rơi tại hồi viên hai tên phó tướng trên người. Xoẹt xẹt. Sóng khí cuồn cuộn, trên người hắn áo bào đen cũng theo đó nổ tung, hiện ra chân thân. Này Vưu gia lão nhị bộ dáng cũng là cổ quái, mặc dù thân mang một bộ uy phong lấm lấm ô kim độc long giáp, lại thân hình cao gầy, tóc hai bù xù, tóc đỏ làm mặt giống như yêu ma. Hắn tay trái tay phải đều cầm một thanh quỷ đầu phủ, lục quang phun trào, nhìn qua liền làm cho người đầu váng mắt hoa. Đối với hai tên phó tướng chính là như gió bão mưa rào đánh xuống. Hai tên phó tướng không dám cẩn thận, vội vàng ngự kiếm ngăn cản. Chỉ nghe không trung đinh đinh đang đang khí bạo tiếng oanh minh không ngừng, hai binh bất phàm phi kiếm đảo mắt liền bị bổ đến răng nanh xen kẽ, tinh quang ảm đạm. Trong lúc nhất thời, hai tên phó tướng tình cảnh hiểm tượng hoàn sinh. Tụ bảo các hai vị quỷ tiên tuy có tâm giúp đỡ, nhưng thủ đoạn có hạn, còn muốn không ngừng ứng phó tới trước tập kích quấy rối Vạn Không Sơn cao thủ, không dành quan tâm chuyện khác. Trong lòng bọn họ kỳ lạ, vừa rồi đại chiến thần uy Vương Huyền đi đâu đây? Tiểu tặc muốn chết. Đúng lúc này, đối diện giao hai tên phó tướng Vưu gia lão nhị đột nhiên gầm lên giận dữ. Chỉ thấy phía trên thung lũng, ngũ sắc quang mang lấp lánh. Vương Huyền trôi nổi tại không trung, khuôn mặt lạnh lùng, trong tay dắt lấy một viên đại ấn màu vàng nóng, chính là Vưu gia lão nhị pháp bảo phá quân ấn. Pháp bảo này cũng là bất phàm, bị ngũ sắc kiếp quang bao phủ, quanh thân điện quang đùng đùng, không dứt, rung động, lại trái đột phải bọn, muốn lấy ra Vương Huyền lòng bàn tay. Nhưng mà, lúc này bị Vương Huyền một thân quái lực bắt được, tránh thoát lực lượng càng ngày càng nhỏ. Đưa ta pháp bảo. Vưu gia lão nhị cấp bách, cũng không đoái hoài tới để ý tới hai tên phó tướng, hướng về Vương Huyền bay thẳng mà đi. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh bọc lấy cuồng phong từ trời rơi xuống, nhanh như quang ảnh. Lui. Người đến chính là Quý Hợi doanh thống lĩnh Liêm Phi. Hắn giờ phút này máu me khắp người, một nửa cánh tay bầm đen biến thành màu đen, còn giữ nung huyết, không còn nghi ngờ gì nữa bị thương không nhẹ. Mà ở sau người trên bầu trời, Vưu gia lão đại thì giờ phút này thì áo quần rách nát, mặt mũi tràn đầy xanh xám truy đuổi mà đến. Về phần hai tên thần hang hốc chủ, một người bị thương hết rồi một nửa cánh tay, một người khác thì hiện ra to lớn nhuyễn trùng thân hình từ không trung rơi xuống, hết rồi một tia khí tức. Liêm Phi tốc độ cực nhanh, xẹt qua chân trời đồng thời, trường kiếm ngưng tụ kinh người sắc cơ. Vưu gia lão nhị trong lòng giật mình, cũng không đoái hoài tới bà bối, đội vàng giơ lên quỷ đầu phủ ngăn cản. Vâng. Chỉ nghe một tiếng kịch liệt oanh minh, khủng bố sóng khí quét tán, cuồn phong gào thét. Liêm Phi nôn một ngụm máu, lui trở về đồng thời bị hai tên phó tướng đỡ lấy. Về phần Vưu gia lão nhị, thì đồng dạng miệng phun kim huyết, dường như lưu tinh rơi xuống. Mà cùng lúc đó, Vương Huyền trong mắt cũng hung quang lóe lên, vũ sát kiếp quang hộ thân, phóng lên tận trời, thẳng đến rơi xuống Vưu gia lão nhị. Không thể lỗ mãng. Liêm Phi trong lòng giật mình, đội vàng ngăn cản. Tam nhãn đạo nhân trung bất toàn cũng là mắt tối sầm lại. Bọn hắn không ngờ rằng, Vương Huyền càng như thế lớn mật. Liêm Phi nhìn chúng hắn lãnh binh chi tài, trung bất toàn nhìn chúng hắn bố cục kinh doanh thủ đoạn, tuy nói cũng cảm thấy Vương Huyền tương lai bất khả hạn lượng, nhưng cũng chỉ là tương lai. Vừa thành tựu địa tiên thân thể, hay là phân thân, liền dám đối với chân tiên độc thủ. Cho dù Vưu gia lão nhị bị thương, cũng có thể thoải mái bóp chết địa tiên. Ha, có hứng. Nhìn qua bay thẳng mà đến Vương Huyền, Vưu gia lão nhị giận quá thành cười, quỷ đầu phủ đối diện đánh xuống. Hán quỷ này đầu đũa cũng là một môn pháp bảo, một đũa liền có thế như bạn tấn, càng năng lực ô nhân pháp khí, tuy chỉ năng lực cận chiến, nhưng hai lưỡi búa nơi tay, ngàn vạn phi kiếm đánh tới cũng không sợ. Vừa vặn một đũa đánh chết tiểu tặc này, đoạt lại nhà mình phá quân ấn. Đúng lúc này, nhìn qua Vương Huyền kia lãnh lược băng xương gương mặt, Vưu gia lão nhị trong lòng đột nhiên dâng lên báo động, đây là chân tiên linh giác. Cao thủ chiến đấu cực kỳ chú trọng linh giác. Có người ở ngoài ngàn dặm liền có thể cảm giác được nguy cơ, từ đó né qua, nếu có người thi thuật nguyền rủa, càng là hơn năng lực bằng vào cảm ứng trận ứng đối. Vưu gia lão nhị mặc dù không biết nguy hiểm đến từ nơi nào, nhưng vẫn là nhắc tới cảnh giác. Nhưng mà, đã muộn. Trong mắt hắn, Vương Huyền trong tay đột nhiên xuất hiện một chút kim mang. Đạo này kim mang như thế sáng chói, mang theo phá diệt tất cả sắc cơ. Vưu gia lão nhị chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngay cả tiên hồn cũng không kịp đào tẩu, liền triệt để hết rồi ý thức. Giữa sân mọi người nhất thời ngạc nhiên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chỉ thấy Vương Huyền đứng ở không trung, ô kim chiến giáp sau màu máu áo choàng phần phật bay múa, tay phải mang theo một thanh trường thương từ dưới nách nô ra, bạch ngọc tính chất đầu thương đâm vào Vưu gia lão nhị đầu lâu. Mà thân làm ôn bộ chân tiền Vưu gia lão nhị, thân thể thì dần dần trở nên tái nhợt, giống như một tôn thạch cao pho tượng, tựa như toàn thân linh vận đều bị thôn phệ. Diệt thần thương lấy từ thiên hoàng miếu thần bí ma cốt, hấp thụ đông đảo tiên thiên thần linh vận, vì tinh đấu thần thụ là cán thương luyện hóa, có phá diệt thôn phệ chi lực, lần đầu hiện thân, lợi dụng một tôn chân tiên tế thương. Ánh mắt mọi người cũng bị diệt thần thương thu hút. Bọn hắn hiểu rõ, cho dù Vương Huyền có kinh người chi tư, vì điệu tiên tu vi chém giết chân tiên, cũng là chưa bao giờ nghe chuyện. khả năng duy nhất chính là trôi này thương có kỳ quặc. Kia Bưu gia lão nhị dù sao cũng là chân tiên, rõ ràng đã phát giác nguy hiểm, vì sao không cách nào tránh né? Còn có kia bị hút đi một thân linh vận, uy năng cỡ này đã gần như tà mà chi khí. Vương Huyền trong tay chi thương, rốt cục ra sao địa vị? Trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc. A, trên trời cao, Bưu gia lão đại gần như điên cuồng, bộc lấy sát cơ ngập trời mà đến. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm vang, xa xa treo cao tại thương khung vạn không sơn bên trên, một đạo màu máu khói lửa phóng lên tận trời. Tam nhãn đạo nhân trung bất toàn nhãn tỉnh sáng lên, lấy được. Chương 610, Thiên ngục trấn dị ma, cửu vũ chiến không nớt. Chương 610, Thiên ngục trấn dị ma, cửu vũ chiến không nớt. Chương 610, chuyện ra có kỳ quặc, âm thầm có nhân quả vạn không sơn chợt hiện dị trạng, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý tòa này tổ ong trạng phù không sơn treo cao tại bầu trời tế, lại thêm vẩn quanh chúng quanh hộ sơn đại trận linh quang, có vẻ rộng lớn mà thần bí. Mà giờ khắc này, trên núi khói lửa lại đặc biệt bồn lột. Cho dù cách xa nhau xa xôi như thế, cũng có thể cảm nhận được chấn động, có thể nghĩ tạo thành phá hoại không nhỏ. Đắc thủ, chúng ta chạy ngay đi. Tam nhãn đạo nhân trung bất toàn trên mặt ý mừng khó mà che giấu. Vương Huyền lần này xuất quân tới trước Cửu U, là ứng tụ bảo các chi mời, giúp hắn đoạt lại trí bảo. Bọn hắn ở chỗ này dẫn phát rối loạn, thật sự động thủ lại là bên kia. Cũng không biết tụ bảo các mời cao thủ cỡ nào tương trợ, có thể chui vào thủ vệ xâm nghiêm vạn không sơn. Bây giờ nhìn tới, bên ấy đã thuận lợi cầm tới đồ vật. Mà vạn không sơn một phương, bất kể đuổi theo Bưu gia lão đại, hay là một tên khác thần hang hốc chủ, đều là sắc mặt đại biến, đồng dạng nhìn về phía vạn không sơn thượng khói lửa. Đúng lúc này, Bưu gia lão đại trong mắt hung quang bạo khởi, đột nhiên đưa tay, cách không một trưởng vô hướng Vương Huyền. Chân tiên ra tay khí thế hùng vĩ, không khí chung quanh cũng giống như ngưng trệ, đồng thời những người có mặt cũng ngửi được một cỗ quỷ dị hương khí, cùng loại đàn hương, nhưng lại làm kẻ khác chóng mặt phiền muộn rụng nôn. Vương Huyền sớm đã không phải làm sơ vô chi hạng người, hiểu rõ không ít thiên địa bí ẩn. Địa tiên cùng phàm tục khác biệt lớn nhất chính là đã ngưng tụ dương thần. Dương thần vừa năng lực trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, cũng có thể sơ bộ điều khiển chung quanh thiên địa linh khí, sử dụng cường đại thuật pháp không nhận phản vệ, nhưng vẫn bị một phương thiên địa hạn chế, thọ chẳng qua 500. Mà như thành tựu chân tiên, liền có thể rút đi phàm thai, hình thân hợp một, luyện hư hợp đạo. Đơn giản mà nói, địa tiên có thể mượn dùng một phương thiên địa linh khí, chân tiên lại năng lực trực tiếp khống chế, giơ tay nhấc chân uy năng có lượng. Giống như vừa rồi Bưu gia lão nhị, vừa ra tay liền khống chế chung quanh thiên địa linh khí, địa tiên căn bản dùng không ra ngang ngược thuật pháp, chỉ có thể bằng vào pháp bảo cùng tự thân lực lượng tranh né. Mà Vương Huyền ngũ sắc kiếp quang, vừa vặn không bị ảnh hưởng, lại thêm diệt thần thương khủng bố uy năng, bởi vậy năng lực sáng tạo địa tiên chạm chân tiên kỳ tích. Bây giờ Bưu gia lão đại tuy nói căm tức, nhưng đã nhìn thấy nhà mình huynh đệ thảm trạng, tự nhiên không chịu tùy tiện tới gần Vương Huyền diệt thần đường, thế là lợi dụng thuật pháp công kích. Này thuật xem xét chính là ôn bộ bị pháp. Mọi người kém cỏi nhất cũng là địa tiên, nhưng giờ phút này lại tựa như nhiễm bệnh nặng, khó chịu đến cực điểm. Đứng núi chịu sào tự nhiên là Vương Huyền. Hắn sớm đã vận chuyển ngũ sắc kiếp quang hộ thần, nhưng giờ phút này ngũ sắc quang hoa lại bắt đầu co vào, bên ngoài đùng đùng, không dứt, rung động, từng cái quỷ dị phù văn thoáng hiện, cùng ngũ sắc kiếp quang sau khi va chạm chôn bụi, tỏa ra hôi thối. Vương Huyền thì không e ngại, ánh mắt lạnh băng, diệt thần thương khẽ nâng, hai chân bắt đầu phát lực. Diệt thần thương uy năng kinh người, lại chỉ có thể cận chiến. Bưu gia lão đại cách hắn không đến 500m, tiểu này khoảng cách, vì tốc độ của hắn căn bản đuổi không kịp chân tiên cấp cao thủ, chỉ cần đối phương lại tới gần một ít. Không muốn đi, thì lưu lại đi. Đúng lúc này, chỉ hoán qua một hơi Liêm Phi đứng dậy, mặt mũi tràn đầy sát cơ lấy ra nhất khí thanh cương kỳ đối với Bưu gia lão đại vung đấy. Chỉ một thoáng, cuồng phong đột nhiên nổi lên, cắt bay đá chạy. Tốn phong hóa long, màu xanh cương phong trên không trung lại hình thành khổng lồ hình rồng pháp tướng, dương nhanh múa bước khí thế phi phàm, một xoay quanh hướng về Bưu gia lão đại và vạn không sơn mọi người đánh tới. Hừ, Bưu gia lão đại hừ lạnh một tiếng, thu hồi thuật pháp lui về phía sau. Liêm Phi pháp bảo này, am hiểu nhất phòng ngự cùng đối phó hàng loạt tạp quân, đương nhiên không đả thương được hắn, nhưng nếu bị thuật pháp của lấy, liền gặp phải bị đánh lén mạo hiểm. Đại nhân, chúng ta. Bưu gia lão đại bên cạnh thần hang hốc chủ cuối cùng nhịn không được, nhìn qua vạn không sơn phương hướng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Giờ phút này vô số vạn không sơn yêu binh sớm đã rơi xuống đất, có quảng thành thịt muối, có còn miễn cưỡng sống sót, không ngừng tiêu rên, tàn chi đoạn kỳ bảy khắp xung quanh hơn 10 dặm, huyết khí tràn ngập, giống như địa ngục. Tổn thất lớn như thế, thậm chí một tên thần hang hốc chủ hòa Bưu gia lão nhị đều đã bỏ mình, nhưng tên này thần hang hốc chủ lại chỉ lo lắng vạn không sơn. Bưu gia lão đại giờ phút này trong mắt thì âm tình bất định, mắt thấy Liêm Phi đám người đã đem Vương Huyền bảo vệ, cuối cùng hung hăng nhìn thoáng qua, phóng lên tận trời, hướng về vạn không sơn phương hướng bay đi. Tên kia thần hang hốc chủ hòa còn lại vạn không sơn cao thủ theo sát phía sau, sôi nổi đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất nhanh liền đi được không còn một mảnh, chỉ còn lại thương vong thảm trọng đầy đất yêu quân. Nhìn qua những kia đi xa thân ảnh, Vương Huyền như có điều suy nghĩ, nhìn tới vạn không sơn cùng tiên đỉnh người thông đồng, chỉ sợ không chỉ là buôn lậu trọng khí. Liêm Vi thì gật đầu đồng ý, âm thanh lạnh lùng nói, ta cái này trở về thượng đấu, đến lúc đó đại quân tới trước, bất kể bọn hắn có mưu đồ gì, cũng chạy không khỏi tiên đỉnh chu sát. Vương Huyền nhíu mày, không nói gì. Hắn trực giác chuyện này sẽ không thuận lợi như vậy. Thiên đình bộ binh pháp khí buôn lậu một vụ án liên lụy rất rộng, không ít chân tiên bỏ mình đạo tiêu, phát hiện trước nhất quý hợi doanh cũng không có đòi tốt, thậm chí thiên đình nguyên nhân quan trọng này đối với cựu lũ dụ binh. Như thế tình huống dưới, còn có người dám tiếp tục dở trò, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có biện pháp khác. Liêm Phi thân phận đã bị đối phương nhận ra, cho dù giả câm vờ điếc, cũng khó có thể tiêu thai tị nạn, chỉ có thể trước giờ một bước đem sự việc làm lớn chuyện. Một bên trung bất toàn tâm tư thì không ở chỗ này điện, lo lắng nói, Vương đạo hữu, sự việc đã làm thỏa đáng, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là nhanh chóng rời đi Vi Diệu. Vương Huyền gật đầu một cái, lúc này hạ lệnh, thu binh, hồi động tiên. Ra lệnh một tiếng, đại quân lập tức lên đường. Đầu tiên là hạng nặng chiến lầu cùng mười mấy chiếc phù không thuyền, sau đó là khổng lồ sơn xà và cự thú, cuối cùng là các lộ yêu quân. Động Thiên Tiên Điện dự bị quân tuy nói thành quân không lâu, nhưng lại nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ chốc lát sau thì rút lui sạch sẽ, theo đại trận quay trở về Động Thiên. Trước khi đi thời khắc, Vương Huyền quay đầu nhìn về phía Cửu Vũ đen nhánh bầu trời. Lần này hắn tới trước Cửu Vũ, tuy nói là vì giúp tụ bảo cát, nhưng cũng cất luyện binh tâm tư. Động Thiên không phải nơi ở lâu, Cửu Thiên không có tư cách đi, lại thêm nhân tộc đại địch đều ở đây, tương lai Cửu Vũ tất nhiên là quan trọng nhất chiến trường. Lần này mặc dù né qua đại chiến, nhưng cũng nhường hắn nhìn thấy chênh lệch. Tam Thi Hà bạn phụ cận thế lực, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn mạnh nhất, Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân kém hơn, Âm Tiên Thành kém một đoạn, Vạn Không Sơn thực lực yếu nhất. Mà cho dù này Vạn Không Sơn phái ra một con tuần tra đại quân, cũng thiếu chút để bọn hắn không may, bằng thực lực bây giờ, căn bản là không có cách tại Cửu Vũ đặt chân. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền không khỏi sờ về phía trong ngực một quyển ngọc sách. Đây là tụ bảo các lần hành động này thù lao, đến từ xa xôi trung ương quân thiên, Thiên Đình Đấu Bộ Thiên Cương Điện không chọn vẹn luyện khí đồ. Tuy là tàn đồ, với hắn mà nói lại là chí bảo. Ầm ầm, đen nhánh bầu trời, huyết lôi quay cuồng, huyết khí tràn ngập trên chiến trường, tiếng kêu rên đã ngừng. Cửu Vũ trong âm hàn đến cực điểm, Vạn Không Sơn những kia mất đi yêu binh thi thể, cũng không lâu lắm liền đã triệt để đông cứng, mủ dịch máu tươi kết thành hàn băng. Giang giáp giang giáp, tàn phá trên chiến trường, khắp nơi đều là nhai âm thanh. May mắn còn sống sót đám yêu binh hiện ra nguyên hình, hóa thành tất cả lớn nhỏ nhẹ, con giết, nhuyễn trùng, không dừng lại thôn phệ chúng quanh yêu binh thi hải. Vạn Không Sơn đẳng cấp sâm nghiêm, bọn hắn những thứ này cấp thấp yêu binh tự nhiên không có linh đan rượu dược, thôn phệ đồng bạn thi hải, liền trở thành tốt nhất khôi phục thủ đoạn. Không chỉ như vậy, trên chiến trường còn đen hơn sương mù phun trào, nổi lên trận trận yêu phong. Trong hắc vụ lờ mờ, không ngừng truyền đến thê lương tiếng kêu rên. Những này là bị lệ khí, huyết khí thu hút mà đến cô hồn dã quỷ, lại thêm chết đi không lâu yêu binh tàn hồn, nếu là ở trung thổ thế giới, chỉ sợ cũng không lâu lắm liền sẽ hình thành quỷ dị cấm địa. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió truyền đến, mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trôi nổi tại trên chiến trường. Không đầy một lát, lại tới hai phe nhân mã, chính là Tam Thi Hà bạn mấy thế lực lớn. U Minh Lưu Ly Thánh Tôn dưới trướng vì một tên lão giả tóc trắng cầm đầu, tất cả mọi người cái trán đều có một con màu máu lưu ly mắt dọc, mỗi cái sắc mặt tâm trầm. Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân dưới trướng, tự nhiên là vì Lý Viện cầm đầu. Âm Tiên Thành cũng tới người, thậm chí là Tiêu Gia Ngũ Lão một trong Tiêu Hỏa tự mình dẫn đội. Vạn Không Sơn động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên lừa không được bao lâu. U Minh Lưu Ly Thánh Tôn dưới trướng lão giả sắc mặt lạnh băng, nhìn qua Âm Tiên Thành một phương âm thanh lạnh lùng nói, Thánh Tôn đã tự mình hạ lệnh, Vạn Không Sơn do chúng ta che chở, hẳn là các ngươi muốn làm qua một hồi. Tiêu Hỏa trong mắt hỏa diễm lấp loé không yên, đồng dạng tức giận nói ra, chúng ta nếu muốn động thủ, chết được cũng không chỉ điểm ấy, lại nói, ngươi là cái quái gì thế, dám đối với lão phu như thế bất kính. U Minh Lưu Ly Thánh Tôn dưới trướng mọi người quá ngang ngược, làm sao ăn thiệt thòi, mỗi cái khí tức phun trào, sát ý tràn ngập. Mắt thấy là phải động thủ, Bạch Hổ binh Thánh Lý Viện đột nhiên nhàn nhạt thoáng nhìn, việc này bản tướng có thể làm chứng, không có quan hệ gì với Âm Tiên Thành. Hắn tự nhiên hiểu rõ có chuyện gì vậy, Vương Huyền đã trước đó bắt chuyện qua. Lý Viện thậm chí đã làm tốt âm thầm giúp đỡ chuẩn bị, vừa rồi mọi thứ đều bị hắn nhìn ở trong mắt, chẳng qua Vương Huyền không có phát ra tín hiệu, bởi vậy hắn mới không có hiện thân. Âm Tiên Thành Tiêu Hỏa thấy thế, cười ha ha nói, chính là, Lý tướng quân đang ta trong thành làm khách, chúng ta uống rượu mua vui được không thông quái, nào có tâm tư tới thu thập đám này sâu bọ. U Minh Lưu Ly Thánh Tôn dưới trướng lão giả đồng tử co rụt lại, nhìn một chút hai người, không nói gì xoay người rời đi, hướng về Vạn Không Sơn phương hướng bay đi. Giữa không trung, lão giả liền phát lệnh nói, Âm Tiên Thành nhìn tới muốn đầu nhập vào Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân, can hệ trọng đại, lập tức trở về bẩm Thánh Tôn. Bên kia, trên chiến trường, Tiêu Hỏa chau mày nhìn một chút xung quanh, rốt cục là ai ra tay? Lý Viện sắc mặt bình tĩnh, bất kể ai ra tay, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cũng sẽ không buông tha người Âm Tiên Thành. Tiêu Hỏa nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Lý Viện thì không để ý đến, nhìn về phía Vạn Không Sơn phương hướng. Hắn đã theo Vương Huyền chỗ nào nhận được tin tức, Vạn Không Sơn cùng Thiên Đình người thông đồng. Nhìn xem bộ dáng, U Minh Lưu Ly Thánh Tôn thì tham dự việc này, bằng không cũng sẽ không khẩn trương như vậy, phái ra dưới trướng hành quân trưởng sử tự mình tới trước. Chẳng thể trách đột nhiên người lão quái kia đột nhiên tuyên bố che chở Vạn Không Sơn. Tất nhiên là có lớn nhu đồ, còn cùng Thiên Đình liên quan đến. Nghĩ được như vậy, Lý Viện ánh mắt lộ ra mỉm cười. Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân hận nhất chính là Thiên Đình, thậm chí bởi vậy cùng U Minh Lưu Ly Thánh Tôn sinh khoảng cách. Trước kia còn không có lấy cơ khơi mào tranh chấp, bây giờ mọi thứ đều trở nên thuận lý thành trương, rào rào. Động Thiên trong lại nên đón dông tố. Ngàn vạn hạt mưa rơi xuống, cùng tiên điện núi cao linh khí tương sùng, mây mù cuốn lượn quanh ở giữa hào quang vạn trượng, đẹp không sao tả xiết. Tiên điện dưới núi, đàn thú gào thét, náo nhiệt bất phàm. Lần xuất chinh này tuy nói không có đánh nhau, nhưng đại quân lần đầu xâm nhập Cửu Vũ lại toàn thân trở ra, đã là thành công, tự nhiên bày yến chúc mừng. Mà ở bên trong tiên điện, bầu không khí đã có chút ít ngưng trệ. Chương 611, đồ cùng giao găm hiển, bố cục kịch muôn dân. Chương 611, đồ cùng giao găm hiển, bố cục kịch muôn dân. Chương 611, treo ngược tiếp dẫn trận, sương mù hiển nguy cơ việc này nhưng thật chứ. Động Thiên bên trong tiên điện, Liêm Phi mở trừng hai mắt, đột nhiên đứng dậy. Tại hắn đối diện, Tam Nhãn đạo nhân Trung Bất Toàn vuốt râu gật đầu nói, việc này lão phu cũng không dám nói bậy, ngay cả chúng ta mời tới vị kia cao thủ thì trong lòng biết không ổn, trốn xa ẩn nấp. Vương Huyền ngồi ở chủ vị, nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Trước đó tại Cửu Vũ lúc, bọn hắn liền phát giác không đúng. kia Ôn Bộ Vưu gia lão nhị bị hắn giết sát, Vưu gia lão đại đau buồn phẫn nộ muốn tuyệt, lại như cũ trở về Vạn Không Sơn, tất có kỳ quặc. Quả nhiên, tụ bảo các mời tới cao thủ lúc gần đi tiết lộ một tin tức, vì Vương Huyền đám người hấp dẫn Vạn Không Sơn chú ý, vị kia cao thủ có thể thuận lợi chui vào. Mới đầu vô cùng thuận lợi, tụ bảo các trọng khí thần vật tự hối, cũng không bị Vạn Không Sơn phát hiện, mà là bị một biển thủ tiểu thống linh tùy ý ném ở trong đập phủ. Đương nhiên, vị kia cao thủ vừa muốn biến hóa tiềm hành, lại muốn thi triển mê hồn chi pháp tìm hiểu thông tin, không khỏi lãng phí chút thời gian, nhưng cũng bởi vậy phát hiện Vạn Không Sơn bí mật. Vạn Không Sơn lâu dài phong sơn, rất nhiều người suy đoán hắn chính chuẩn bị phục sinh vô cực động hư đại tôn. Nhưng mà, đây đều là ngụy trang. Vạn Không Sơn đã xem cả ngọn núi lão rỗng, bố trí ra một tòa trước nay chưa có đại trận. Bên trong tiên điện, Tam Nhãn đạo nhân Trung Bất Toàn chợt chợt lắc đầu nói, nếu là người khác coi như bỏ qua, nhưng này vị tiên sinh đối với trận pháp có chút tinh thông, vừa vặn nhận ra ngày này đỉnh tiếp dẫn tiên trận. Bất quá, tiên trận này lại là đến treo lấy bố trí. Ngã bố trí. Vương Huyền trong mắt hoài nghi, cái này lại có gì chú ý? Tiếp dẫn tiên trận là tiên đỉnh câu thông hạ giới đại trận, do dáng mây phong lôi điện trưởng quản. Hạ giới nếu có thành tiên người, liền sẽ bị tiếp dẫn tiên quang chỉ dẫn tiến về cửu thiên, thiên đỉnh người việc công hạ giới, cũng hơn nửa thông qua trận này. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chính là thiên đỉnh môn hộ. Nhưng ngã bố trí, nhưng để người có chút không nghĩ ra. Trong điện mọi người cũng là cho mày, suy tư trong đó kỳ quặc. Đúng lúc này, Liêm Phi cắn răng, trầm giọng nói, việc này ta từng nghe qua. Ngàn năm trước, Thất Sát Bắc Âm Đế quân tại Cửu Vũ làm loạn, chính là trộm cướp thiên đỉnh tiếp dẫn tiên trận, treo ngược bố trí, để thông hướng Cửu Vũ chỗ càng sâu, xây dựng hoàng tuyển địa phủ, chiêu nạp bắt phương tà ma yêu quỷ. Làm lúc một hồi đại chiến, Thất Sát Bắc Âm Đế quân đền tội, thông hướng hoàng tuyển địa phủ đại trận cũng bị hủy đi, bây giờ bọn hắn lại lập trận này, hơn phân nửa là muốn đi hướng Cửu Vũ chỗ càng sâu. Hồi lâu chưa lộ diện Lục Công Tảo cũng tại bên cạnh lắng nghe, trong mắt tràn đầy lo lắng, nghe đồn kia Cửu Vũ tầng thứ 2 kỳ quái, quỷ dị khó dò, bọn hắn có gì âm mưu? Tóm lại không phải chuyện tốt. Liêm Phi ánh mắt nghiêm trọng, việc này không nên chậm trễ, bản tướng cái này xoay chuyển trời đất đỉnh báo tin. Dứt lời, đối với Vương Huyền chắp tay, Vương đạo hữu, tại hạ sau khi đi, có thể lệnh dưới trướng các huynh đệ ở tạm nơi đây. Đương nhiên, Liêm tướng quân xin yên tâm. Vương Huyền gật đầu đồng ý, hắn hiểu rõ Liêm Phi tâm ý, đối phương tiết lộ thân phận, nói không chừng sẽ phái người tới trước diệt khẩu. Liêm Phi lại đối thủ hạ căn dặn một phen về sau, thi triển ra truyền bí pháp, hô hấp ở giữa liền đã biến mất ở chân trời. Tiếp dẫn tiên trận tiết lộ, nói không chừng dáng mây phong lôi điện cũng có người tham gia trong đó. Liêm Phi không dám mạo hiểm sử dụng tiếp dẫn tiên quang, đành phải tiến về động thiên cuối cùng, Cửu Thiên Tiên môn vị trí. Liêm Phi sau khi đi, Trung Bất Toàn thì đứng dậy chắp tay nói, lần này đa tạ Vương đạo hữu tương trợ, chúng ta cũng muốn mau mau rời đi tiến về Cửu Thiên, xin từ biệt. Nói xong, từ trong ngực lấy ra một mặt lệnh bài, lắc đầu nói, Vương đạo hữu, bây giờ chính vào thời buổi rối loạn, tam giới tránh không được một hồi đại loạn, ta tụ bảo các hội tạm thời rút lui tiểu đu, nếu có cần, có thể lệnh này cho gọi, tụ bảo các tự sẽ phái người tới trước. Vương Huyền nhận lấy lệnh bài, chắp tay nói, đạo hữu bảo trọng. Bảo trọng. Trong nháy mắt, bên trong tiên điện liền rống không ít. Quý hợi doanh tướng sĩ đều đã sắp đặt thỏa đáng, bởi vậy đại điện trong chỉ còn người một nhà. Ông tổ nhà họ Ngụy Ngụy vô thường lắc đầu, chắp tay nói, "Vương Nguyên Soái, Cửu Vũ không phải đất lành, bây giờ động thiên thì không an toàn nữa, chúng ta nên làm thế nào cho phải?" Mọi người nghe vậy, sôi nổi nhìn về phía Vương Huyền. Bọn hắn hiểu rõ Vương Huyền kế hoạch, đem động thiên là đường lui, bồi dưỡng được một chi lực lượng, giải cứu trung thổ nguy hiểm. Bây giờ nhìn tới, hy vọng quả thực có chút xa vời. Chỉ là một cái U Minh Lưu Ly Thánh Tôn liền khó có thể ứng phó. Chớ nói chi là phía sau còn có Thiên Đình Ôn Bộ anh tử. Thấy mọi người có chút lục trí, Vương Huyền hít một hơi thật sâu, yên tâm, việc này ta tự có so đo, cho dù trung thổ luân hãm, động thiên địch đến, cũng có thể tìm được đường lui, đến lúc đó chưa bị liền biết. Mọi người tò mò, nhưng thấy Vương Huyền không nói, cũng không tốt hỏi lại. Mệnh lệnh chúng nhân bố trí trận pháp, đề phòng có thể đến địch nhân về sau, Vương Huyền liền một thân một mình về đến căn phòng bí mật, khoanh chân nhắm mắt, rất mau tiến vào tinh đấu thần thụ bên cạnh. Đinh đinh đinh. Thần thụ phía trên, màu đỏ linh đang tả hữu lay động. Không đầy một lát, Bạch Hổ binh thánh lý viện liền chậm rãi hiện thân, mới vừa xuất hiện liền cười nói, chuyện này lại là làm được không sai, bây giờ Âm Tiên Thành đã hạ quyết tâm đầu nhập vào Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân, đến thời cơ thích hợp, liền có thể dẫn hai phe tranh chấp. Vương Huyền gật đầu một cái, tiền bối đừng đợi, giờ phút này lại là có chút tình huống. Dứt lời, đem tiếp dẫn tiên trận thông tin báo cho biết. Nha. Lý viện sau khi nghe xong, lâm vào trầm tư, sau đó lắc đầu nói, việc này có chút kỳ quặc. Tự tiện kiến tạo tiếp dẫn tiên trận, chính là phạm vào Thiên Đình kiêng kỵ, như thật có thiên binh bởi vậy tới trước chính phạt, ngược lại bất đi chuyện của chúng ta. Nhưng lão quái này rõ ràng tại mưu đoạt thiên đỉnh quyền vị, vì sao lại muốn rơi này tay cầm? Vương Huyền gật đầu nói, đây chính là ta trô lo lắng. Lý viện con mắt híp lại, người lão quái kia tâm tư chúng ta đoán không ra, nhưng có người lại có thể hỏi ra. Vương Huyền như có điều suy nghĩ nói, tiền bối ý nghĩa là để lộ cho Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân. Lý viện gật đầu một cái, cười nói, yên tâm, ta chỉ cần nói Vạn Không Sơn có thiên đỉnh người hiện thân, Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân liền sẽ ngồi không yên tiến đến điều tra, đến lúc đó làm chút ít nhiễu loạn, nào còn có dư các ngươi. Đương nhiên, làm việc này, cứu một hồi đại loạn là tránh không được. Với lại ngươi giết kia Ôn thuộc cấp lĩnh, đối phương cuối cùng sẽ tìm đến, động thiên rất dễ sụp đổ, không phải nơi ở lâu, địa hoàng tiền bối bên ấy thế nào? Vương Huyền lắc đầu nói, tạm thời còn chưa thông tin, chẳng qua Bảo Quang đạo nhân nói địa hoàng tiền bối tư chất bất phàm, có thể năng lực trước giờ diễn hóa thế giới, thành tựu tiên thiên thần. Chỉ hy vọng như thế. Bạch Hổ binh thánh lý viện gật đầu một cái, cáo từ rời khỏi. Thoát ly huyễn cảnh về sau, Vương Huyền lại khoanh chân mà ngồi. lại mở mắt, ý thức đã về đến chân thân. Hưng phấn. Nguyên soái phủ trong tiểu lâu, Vương Huyền mở mắt ra, nhìn một chút xung quanh. Từ hắn đột phá địa tiên chi cảnh về sau, cho dù không tu luyện Hỗn Nguyên Tinh Kinh cũng sẽ lọt vào thiên điều công kích. Trong cõi u minh có đột nhiên xuất hiện vô số thật nhỏ lôi phủ, không ngừng cùng hộ thân ngũ sắc kiếp quang va chạm. Cái này mang ý nghĩa một sự kiện, vì thiên điều hạn chế, trung thổ thế giới đang không ngừng bài xích hắn. Đây là cực lực thu lại khí tức kết quả, như buông tay công kích, sợ rằng sẽ dẫn tới càng kinh khủng tiên kiếp. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền khẽ lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một viên ngọc sách. Ngọc sách cổ lão loang lổ, phía trên vân vân hơn phân nửa đều đã ma diện, cầm trong tay nặng tựa và cân. Đây cũng là tụ bảo các lần này thủ lao, đấu bộ thiên binh sách. Hơn nữa, còn là đến từ trung ương quân thiên thiên cương điện. Cửu đại ở trong thiên đỉnh, trung ương quân thiên thực lực mạnh nhất, mà thiên cương điện càng là hơn hắn đấu bộ trong người nổi bật. Tuy nói là một phần tàn đồ, nhưng cũng không thể coi thường. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền cẩn thận từng ly từng tí, đem tâm thần chìm vào trong đó. Oanh! Chỉ một thoáng, trước mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vương Huyền hình như đưa thân vào nắng gắt trước đó, cực đại hỏa cầu che đậy nửa cái thương khung, nóng bỏng biển lửa nhấc lên phong bạo, thần hồn dường như đều muốn nát nước. Trong mơ mơ màng màng, hắn giống như nhìn thấy một chiếc vàng son lộng lây thuyền lớn. Hô ấm phong gợi lên, vậy đá ánh nến yếu ớt. Đen nhánh đại điện bên trong, Lý Viện từ trong đại trận chậm rãi đứng dậy. Đúng lúc này, Diêm Vô Hồng đội vàng đi tới, cung kính chắp tay nói, hồi bẩm tiền bối, sư tôn đã triệt để khống chế Tam Nguyên Thương Hội, những người kia đều bị Tiêu gia Ngũ Lao tìm lý do tự mình chém giết. Xử lý ba tên trưởng lão về sau, Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân thủ hạ đã đều về Lý Viện trực quản. Những trưởng lão kia điện người tự nhiên sẽ bị thanh lý. Lý Thiên Thu cùng Diêm Cô Hồng khống chế Tam Nguyên Thương Hội, thì là Lý Viện cùng Âm Tiên Thành liên hệ đặt chân. Lý Viện gật đầu một cái, trở về nói cho Thiên Thu, Vạn Không Sơn có biến, như xem thời cơ không đúng, hai người các ngươi ngay lập tức rời khỏi. Diêm Cô Hồng sửng sốt một chút, đừng biết có lớn chuyện phát sinh, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chắp tay, bay người rời đi. Lý Viện thì đẩy ra cửa điện, hóa thành một đạo huyết quang bay lên trời, không đầy một lát liền đi đến Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân Hắc Sơn hang ổ Hắc Sơn phía trên, vẫn như cũ âm trầm quỷ dị. Lý Viện đi vào dưới núi trên bệ đá, cung kính chắp tay nói, mặt tướng Lý Viện, cầu kiến Thánh Quân. Ầm ầm, giống như sấm rền âm thanh theo trong núi truyền đến, uy nghiêm bên trong mang theo một tia lửa giận, bản tọa đã từng nói muốn bế quan, đến tuột cùng có chuyện gì quan trọng. Khủng bố uy nghiêm từ trên núi không ngừng lan tràn mà đến, trung quanh thần điện các người hầu lập tức toàn thân phát run, vì trên mặt đất đau khổ kêu gào. Lý Viện mặt không đổi sắc, cúi đầu nói, Thánh Quân thứ tội, kỳ thực có chuyện quan trọng bẩm báo, Vạn Không Sơn cảnh ngộ địch tập, thuộc hạ thăm dò chiến trường, phát hiện Thiên La địa vong pháp khí, ngoài ra còn dò có thiên đỉnh tướng quân ẩn tàng trong đó. Dứt lời, liền im lặng. Đây cũng là hắn chỗ không khéo. Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân cực kỳ tự phụ, mặc dù mệnh hắn trưởng quản thống binh đại quyền, lại sẽ không hoàn toàn tín nhiệm bất kỳ cái gì chủ quan phán đoán đều sẽ khiến cho hoài nghi. Nhưng nếu chỉ nói ra sự thực, này lao ma liền tự sẽ nao bổ. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, trên núi liền lâm vào trầm mặc. Rất nhanh, một đạo hắc quang mang theo kinh người khí cơ phóng lên tận trời, hướng về Vạn Không Sơn phương hướng bay đi. Lý Viện vẫn như cũ đứng xuôi tay, tại nguyên chỗ chờ đợi. Ước chừng qua 2 canh giờ, cùng với một đạo hắc quang, Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân lại nhanh chóng trở về rơi vào trong núi. Sau đó âm lệnh âm thanh tại Lý Viện trong đầu vang lên, việc này bản tọa đã biết được, ngươi đi đi, chớ có phức tạp, cũng không cần lại tới gần Vạn Không Sơn. Lý Viện mí mắt khẽ run, cung kính chắp tay nói, xin nghe thánh mệnh. Trong lòng của hắn kinh hãi, nhưng lại mặt không đổi sắc, mãi đến khi rời khỏi Hắc Sơn ở ngoài mấy ngàn dặm, sắc mặt mới dần dần trở nên nghiêm trọng. Sự việc nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ta Nguyên Sung Hư Thánh Quân thống hận nhất Thiên Đình, thậm chí bởi vì U Minh Lưu Ly Thánh Tôn muốn gia nhập Thiên Đình mà và không hợp, bây giờ lại thái độ đại biến. Nhìn xem bộ dáng, thậm chí muốn gia nhập trong đó. Vạn Không Sơn tiên trận, rốt cục có cái gì? Nghĩ được như vậy, hắn đột nhiên biến sắc, không tốt, động tiên gặp nạn. Chương 612, thế sự như thủy triều, mọi loại đều có biến. Chương 612, thế sự như thủy triều, mọi loại đều có biến. Chương 612, soái phủ hiện dị tượng, ngọc sách nén cơ duyên đại sự không ổn. Lý Viện sắc mặt tâm trầm, phát giác được nguy cơ. Hắn mượn Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân chi thủ thăm dò Vạn Không Sơn, năng lực dẫn tới nhị hổ tương tranh, đấu cái lưỡng bại câu thương tốt nhất, dù cho không được công, cũng có thể làm đối phương nhắc tới cảnh giác, không dành quan tâm chuyện khác. Nhưng mà không ngờ rằng Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân lại trực tiếp gia nhập. Không nói đến đối phương ứng thành chỗ tốt gì, theo Tam Thi Hạ bạn mấy thế lực lớn hợp lực, đối phương làm việc tất nhiên càng thêm không kiêng nể gì cả. Một là vì diệt khẩu, thứ hai báo sát đệ mối thủ, Vương Huyền cùng Liêm Phi chắc chắn biến thành hàng đầu mục tiêu. Nghĩ được như vậy, Lý Viện nào dám thờ ơ, lúc này hóa thành một đạo huyết quang trở về đại doanh, xếp bằng ở thạch điện trong trận pháp, lay động trong tay huyết sắc linh đăng. Nhưng mà qua ba nén hương, trong trận không hề có động tĩnh gì, nói rõ Vương Huyền bên ấy còn chưa khởi động tinh đấu thần thụ. Thời khắc mấu chốt không cách nào liên lạc, cho dù Lý Viện trong mắt thì hiện lên vẻ lo lắng. Lẽ nào bên ấy đã ra khỏi chuyện? Trung thổ đại lục, Thái Khang thành, lại là một năm thanh minh thời tiết, đồng hoa nở, mưa phùn đồng bền. Yêu ma chi loạn, nam bắc chinh chiến, tuy nói thiên hạ thái bình, nhưng cũng tạo ra cô mộ phần khắp nơi trên đất. Thực tế Thái Khang thành đa số gia đình quân nhân, trong nhà có thân nhân người chết trận quả thực không ít, ngoài thành Nam Sơn phía trên, người người nhốn náo. To lớn tế đàn đã bày lên, theo chống quân doanh minh, tuần tra quân phó soái Đồ Tô Tử Minh xuất một đám tướng lĩnh tiến lên thắp hương, tế điện tướng sĩ anh linh. Không khí hiện trường nghiêm trọng, nhưng lại có không ít người trong lòng sầu lo, liên tiếp nhìn về phía Thái Khang thành. Hữu Thánh tuần tra đại nguyên soái Vương Huyền thương lính như con mình, hàng năm đều sẽ tự mình chủ trì cúng tế đại điện, mà năm nay lại cũng không ở đây là lần đầu. Có tin tức nói, nguyên soái phủ bên ấy xuất hiện dị tượng, quân đội đã xem chúng quanh phong tỏa bất kỳ người nào không được đến gần. Nếu không lúc này trong lòng sầu lo. Trung thổ đại lục mặc dù chiến hỏa lắng lại, tuần tra quân lại bốn phía xuất kích, đem bốn phương tám hướng yêu tổ quỷ huyệt đều dẹp yên, có thể bách tính an cư lạc nghiệp, nghỉ ngơi lấy lại sức, một phái vui vẻ phồn bình cảnh tượng. Nhưng ai cũng hiểu rõ, chân chính nguy cơ sắp đến. Bây giờ đã là võ uy 2 năm, qua sang năm, phương thế giới này liền lại không thiên điều che chở, đến lúc đó tiên ma mang theo đại quân giáng lâm, cựu quỷ quốc mang theo vô biên đoán hận phá phong mà ra, mọi thứ đều hội hóa thành cho bụi. Không ai vui lòng chết, cả nhân tộc đã bị động viên. Mà xem như cầm lái người, Vương Huyền giờ phút này ra không được nửa điểm bất ngờ. Thái Khang thành, Nguyên Soái phủ, trên núi dưới núi đều đã bị đại quân phong tỏa, đường đi hoàn toàn tĩnh mịch. Trước phủ quảng trường đá xanh bên trên, đã tiếp nhận thái nhất giáo chủ vị trí đường sát người, Huyền Nguyên giáo chủ, Địa Long tử, Độc Cô Hi đám người đã đều đến đông đủ, chau mày nhìn qua Nguyên Soái phủ. Mà Mạc Khanh Nhu cùng Trần Tiện Ngư thì đồng dạng mang theo trong phủ thị nữ gia đình bảo vệ ở một bên. Chỉ thấy lúc này Nguyên Soái phủ đã bị hắc vụ bao vây, nói đúng ra là một mảnh hắc ám, hình như nơi đây tia sáng bị quái vật gì đều thôn phệ, mà ở trong đó đã có điểm điểm tinh quang lấp lóe, như đom đóm lẫn nhau truy đuổi. Đường sắt người nhìn Nguyên Soái phủ trầm giọng nói, khi nào xuất hiện như thế dị tượng? Mạc Khanh Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng lắc đầu nói, ước chừng 2 canh giờ trước, phu quân bế quan chỗ đột nhiên linh khí bạo động. Ngày xưa phu quân tu luyện, đã từng xuất hiện qua trăm trượng thần thụ, tinh quang vạn đạo dị tượng, bởi vậy trong phủ gia đình cũng không phòng bị, không ngờ rằng trong nháy mắt liền thành như vậy, tới gần người toàn bộ sẽ bị ảo giác sở mê, nếu không phải Tiện Ngư muội muội tương trợ, ta thì trốn không thoát. Chúng ta dùng các loại bí pháp, vẫn luôn không cách nào tỉnh lại phu quân, đành phải mời các vị tiền bối tới trước tương trợ. Bên cạnh Hoàng Thúc Độc Cô Hi cười lấy trấn an nói, không sao cả, chắc hẳn Vương Nguyên Soái có chỗ đột phá. Hắn đã bước vào địa tiên chi cảnh, khống chế một phương linh khí, đam chiêu suy nghĩ đều thành ảo thị, như là cấm địa, lấy các ngươi tu vi tự nhiên không cách nào đột phá, đợi bản vương đi kiểm tra một phen. Dứt lời, thân hình lóe lên liền nhanh chóng biến mất. Mạc Khanh Nhu thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Hoàng Thúc Độc Cô Hi tu luyện là hoàng tộc Hỗn Nguyên Quan Tưởng Đồ thành tựu địa tiên về sau, đơn thuần chân khí chi hùng hậu, là ở đây địa tiên đứng đầu, nhất định có thể tỉnh lại phu quân. Nhưng mà, đợi chừng 3 nén hương, Độc Cô Hi còn chưa ra đây. Cái này, vài vị địa tiên cũng thay đổi sắc mặt. Này dường như là nào đó chợt phát. Một người đột nhiên mở miệng. Mạc Khanh Nhu quay đầu, chỉ thấy người nói chuyện làn da màu tràm, là phấn ma cần, đầu sinh sừng nọn, bộ dáng giống như yêu ma, ánh mắt lại tinh khiết lạnh nhạt. Mạc Khanh Nhu hiểu rõ người này, tiền thân là đại sở hoàng tộc, tại thiên cũng đầu rồng sơn trong cổ mộ hóa thành tà vật, lại chém tới phàm thân thành tiểu địa tiên, đạo hiệu Địa Long tử. Luận kiến thức, ở xa mọi người phía trên. Nghĩ được như vậy, Mạc Khanh Nhu cũng tính hỏi, tiền bối nhưng có cách. Địa Long tử lắc đầu, lão hủ cũng chỉ là suy đoán mà thôi, trong phủ linh khí chưa bạo động, nói rõ Độc Cô đạo hữu cũng không ra tay, hơn phân nửa là lâm vào mê trận, nhưng trận này không âm không dương cũng không cản côn, lại là chưa từng nghe nói qua. Trận pháp. Huyền Nguyên giáo chủ nhãn tỉnh sáng lên, từ trong ngực lấy ra một mặt hắc ngọc la bàn, vuốt râu cười nói, theo hải ngoại tiên đạo trở về sau, Vương Nguyên Soái lại đặt này tam kỷ lục nghi bản cho ta mượn tiến về Nam Cương tầm bảo, vừa bận phá trận. Dứt lời, vận chuyển chân khí ngón tay liên tục điểm. Chỉ nghe ông một tiếng, tam kỷ lục nghi bản trên dưới xoay tròn, lít nha lít nhít màu vàng kim quang ảnh cùng phù văn hiện hiện, huyền diệu đến cực điểm. Quả nhiên là trận pháp. Huyền Nguyên giáo chủ vuốt râu gật đầu, bưng lấy lục nghi bản vờn quanh Nguyên Soái phủ một tuần, tại mọi người trong ánh mắt, theo phía bên phải chuồng ngựa chỗ bước vào, biến mất tại hắc vụ bên trong. Vừa tiến vào hắc vụ, Huyền Nguyên giáo chủ liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Giờ phút này trước mắt hắn xuất hiện một bức dị tượng, trong phủ Nguyên Soái đỉnh đài lâu cát, vườn hoa cây cối đều đã biến mất, chung quanh là lít nha lít nhít tinh thần, tựa như đứng sừng sững ở trong hư không, lọt vào trong tầm mắt sáng chói nhưng lại hoa mắt. Trận này, tuyệt không phải thế gian nhưng có. Huyền Nguyên giáo chủ cũng là trận pháp tông sư, lúc này phát giác kỳ bạc. Những tia tinh thần nhìn như dày đặc lộn xộn, thậm chí không dừng lại di động, lại mơ hồ cấu thành lưỡng nghi tam kỳ tứ tướng ngũ hành, tiểu trận hóa thành đại trận, mỗi một khắc cũng đang phát sinh biến hóa. Tiểu này đẳng cấp trận pháp, quả thực chưa từng nghe thấy. Cũng may tam kỳ lục nghi bản còn có thể vận chuyển bình thường, Huyền Nguyên giáo chủ không dám sơ suất, nhìn không dừng lại biến hóa sinh môn phương hướng, chờ đúng thời cơ đi về phía trước đi. Ngồi đi một bước, trung quanh tinh không ảo giác đều sẽ biến hóa. Huyền Nguyên giáo chủ hiểu rõ, chính mình chỉ cần đi nhầm một bước rồi sẽ lâm vào trong trận, mặc dù hiếu kỳ sẽ thấy cái gì, nhưng dưới mắt lại là chính sự quan trọng, bưng lấy tam kỷ lục nghi bản tiếp tục tiến lên. Ven đường quả nhiên phát hiện không ít người hầu. Những người hầu này cũng không chết đi, chẳng qua lại từng cái quỳ trên mặt đất, há to mồm nhìn qua tinh không, trong mắt tràn đầy mê ly, gọi thế nào đều không thể thức tỉnh. Huyền Nguyên giáo chủ nhíu mày, tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, cũng không lâu lắm ta liền phát hiện Độc Cô Hi thân ảnh. Không giống với những người hầu kia, Độc Cô Hi tình huống có chút không ổn. Vị này hoàng tộc địa tiên giờ phút này chính ngồi xếp bằng, quanh thân thiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm. Ngọn lửa kia cực kỳ chói mắt, tựa như ánh nắng nóng bỏng, rõ ràng là thể nội chân khí đang thiêu đốt. Tẩu hỏa nhập ma. Huyền Nguyên giáo chủ biến sắc, lách mình đi vào Độc Cô Hi bên cạnh, từ trong ngực xuất ra một viên xưa cũ linh đan, một bên lay động, một bên thi triển tĩnh tâm chú. Có hắn giúp đỡ, Độc Cô Hi cuối cùng ổn định tâm thần, quanh thân hỏa diễm dần dần biến mất, chậm rãi ngẩng đầu, môi tái nhợt nói, đa tạ đạo hữu tương trợ. Huyền Nguyên giáo chủ trầm giọng nói, Độc Cô đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì? Vương Nguyên Soái lại tại nơi nào? Độc Cô Hi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, tại hạ bước vào trong phủ, liền biết vào huyễn trận, cũng may còn nhớ tiểu lâu kia phương hướng, không quan tâm nhắm mắt tiến lên, tìm được rồi Vương Nguyên Soái tu hành chỗ. Người không tìm được, nhưng lại nhìn thấy một vài thứ, tâm thần bị đoạn, đến mức tẩu hỏa nhập ma. Huyền Nguyên giáo chủ hiếu kỳ nói, đạo hữu nhìn thấy cái gì? Độc Cô Hi nhìn về phía trước, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, ta cũng nói không rõ, nhưng có lẽ là trong truyền thuyết Thái Dương đạo quân. Thái Dương đạo quân? Huyền Nguyên giáo chủ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Vương Huyền dò xét đầu tiên, thì nói cho bọn hắn một ít tiên địa huyền bí. Này tam giới cửu thiên khổng lồ nhất, thế lực không ai qua được cửu đại thiên đỉnh, còn có một số thiên đỉnh đều phải lôi kéo tam giới đại năng vào hư không trong tu luyện, ngồi cổ nhìn nay. Nhưng mà còn có một số kinh khủng tồn tại không người dám trêu chọc. Thì như Thái Âm đạo quân, Thái Dương đạo quân, Chín Viên tinh thần, những này là thiên địa sơ khai liền tồn tại tiên thiên thần, chúng nó là thiên địa pháp tắc hóa thân, vô hỷ vô bi, không có một tia tình cảm, duy trì lấy tam giới vận chuyển bình thường. Thái Dương đạo quân chính là một trong số đó, thứ nhất từng cái phân thân giá chiến xa vào hư không trong ngao du, ánh sáng ngàn vạn thế giới, nói là đạo thân mình cũng không quá đáng. Chẳng thể trách Độc Cô Hi hội tẩu hỏa nhập ma. Nơi này hơn phân nửa chỉ là không chọn vẹn ảo giác, ẩn chứa một tia pháp tắc. Phàm nhân nhìn không kềm chế được, vì không hiểu, mà tu vi càng cao việc không may. Nghĩ được như vậy, Huyền Nguyên giáo chủ cũng không dám lại hướng trước, cười khổ nói, Vương Nguyên xoáy sợ là không nhỏ kỳ ngộ, chúng ta tốt nhất đừng quấy rầy, như mấy ngày sau còn chưa tiếng động, cũng chỉ có thể đi mời kia vạn lòng quật ở dưới Lao Long Vương tới trước tương trợ. Dứt lời, hai người lại cẩn thận rời khỏi Nguyên xoáy phủ. Mà liên tại bọn hắn cách đó không xa trong tiểu lâu, Vương Huyền chính ngồi xếp bằng trôi nổi tại không trung, chung quanh từng viên một to lớn tinh thần vần quanh, mỹ lệ hùng vĩ. Đây là Vương Huyền kết hợp rất nhiều huyền công diệu pháp sau thôi diễn ra Hỗn Nguyên tinh kinh. Hắn bây giờ đã xem tinh đấu thần tụ luyện hóa thành đạo chi bảo, Hỗn Nguyên tinh kinh làm bản mệnh pháp quyết. Không giống với ngũ sắc kiếp quang có thể phá văn pháp, công thủ đều tốt, Hỗn Nguyên tinh kinh là đem nguyên bản sắt vòng hóa thành tinh thần, nhất trọng sắt vòng vờn quanh chín ngôi sao, mỗi một khỏa cũng có kinh người uy lực. Tại Hải Ngoại Tiên Đảo lúc, hắn từng một kích đem một tòa tiên đảo hóa thành cho bụi. Tại Cửu Vũ Vạn Không Sơn, Vương Huyền sở dĩ dám đối chiến chân tiên, một là bằng vào diệt thần thương phối hợp ngũ sắc kiếp quang, thứ hai chính là này Hỗn Nguyên tinh kinh chẳng qua đối phương rời khỏi, mới không có sáng ra át chủ bài. Hỗn Nguyên tinh kinh dung hợp rất nhiều huyền công, dường như đã đi đến cuối cùng, nếu đem ba hồn bảy vía sắt vòng toàn bộ tu đầy, có thể lập địa thành tiên, lại chiến lực vượt xa bình thường chân tiên. Vương Huyền bây giờ đã thất phách tu đầy, đồng thời tu ra một hồn sắt vòng, bởi vậy tấn cấp địa tiên. Hỗn Nguyên tinh kinh muốn đẩy đi xuống diễn, hoặc là hao phí mấy chục trên trăm năm thời gian, hoặc là tìm thấy đẳng cấp cao hơn công pháp tiến hành dung hợp, bởi vậy Vương Huyền phần lớn thời gian dùng để thôi diễn các loại quân trận bí pháp. Nhưng mà bây giờ lại đã xảy ra biến số. Động thiên thời điểm, hắn từng nhìn thẳng Thái Âm đạo quân đi tuần, được không nhỏ cơ duyên. Không ngờ rằng là trong lúc này quân thiên đỉnh thiên cương điện ngọc sách đúng là lấy Thái Dương đạo vận làm cơ sở, diễn hóa rất nhiều quân trận diệu pháp cùng pháp khí, còn ẩn chứa một tia Thái Dương đạo quân quan tường đồ. Mặc dù không trọn vẹn, lại dẫn xuất Vương Huyền nhìn thẳng Thái Âm đạo quân lúc cơ duyên. Chương 613, Thiên Địa Đại Tế Thành, vội vàng trăm năm qua. Chương 613, Thiên Địa Đại Tế Thành, vội vàng trăm năm qua. Chương 613, âm dương cơ duyên biến, thời cuộc không do người quan nhật nguyện hiểu rõ âm dương quan thiên địa hiểu rõ càn khôn. Cái gọi là tu sĩ bắt đầu từ thiên địa vũ trụ vạn vật bên trong lĩnh ngộ pháp tắc, học tập sử dụng, cuối cùng có thể chính mình siêu thoát. Tu luyện sử dụng quan tường đồ chính là từ đó mà ra. Nhưng luận hiệu quả, sao có thể so ra mà vượt nhìn thẳng bản nguyên? Đương nhiên, nhìn thẳng bản nguyên cũng không có dễ dàng như vậy, bằng không sớm có số lớn chân tiên buông tha tu luyện, chạy đến Thái Âm Thái Dương đạo quân vị trí cường thế vây xem, làm sao được xưng là cơ duyên. Tỷ như lần trước tại đầu tiên, Thái Âm đạo quân phân thân xuất hành, Giả Thần Sơn yêu căn bản không nhìn thấy hắn bản thể, chỉ là tắm rửa ánh trăng nhân tiện nói được tiến nhanh. Nhìn thấy Thái Âm phân thân người, chỉ có Huyết Nguyệt chân quân cùng Vương Huyền. Huyết Nguyệt chân quân bởi vậy biến thành mù lòa, Vương Huyền cũng là có chút long nhãn cùng thiên đạo thôi diễn bản mới không bị ảnh hưởng. Mà lần này, Vương Huyền lại thấy được Thái Dương đạo quân phân thân. Cực đại hỏa cầu che đậy nửa cái hư không, biển lửa treo ngược xoay tròn, hiển lộ rõ kỳ quái. Vương Huyền điên cuồng vận chuyển trúc long nhãn, hai mắt kim quang bắn ra bốn phía, trước mắt dần dần xuất hiện kỳ cảnh, những kia phiên dũng buôn đằng hỏa diễm phong bạo, tạo thành từng đôi to lớn cánh lông vũ, vô cánh thương cùng. Trong biển lửa nhô ra đỉnh vũ giống như đế vương mũ miệng, hai mắt giống liệt nhật, dưới thân ba chân móng nhọn mỗi một cây, đều rất giống Thiên Đô Long Thủ Sơn. Chính là Thái Dương đạo quân dưới trướng Tam Túc Kim Ô khổng lồ như vậy, Kim Ô lại khoảng chừng 13 con, kéo giãn nhìn một cỗ khổng lồ xe bua. Này chiến xa chế thức xưa cũ, kim quang bắn ra bốn phía, vô số khó có thể lý giải được hỏa phù vân văn du tẩu cùng trên đó, hoa cái hạ hỏa diễm phun trào, mơ hồ năng lực nhìn thấy cái vĩ đại thân ảnh. Vương Huyền trừng to mắt, muốn xem được rõ ràng hơn, nhưng cảnh tượng trước mắt chợt tan vỡ, trong đầu một mảnh phòng, hình như thần hồn cũng đang thiêu đốt. Thái Dương đạo quân. Vương Huyền trong lòng giật mình, vội vàng ý thủ đan điền, hơn nửa ngày mới dưỡng sức. Thần hồn khôi phục thanh minh, trong đầu đã có lượng lớn thông tin. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Thôi Diễn bản thượng thì xuất hiện hai hàng xưa cũ chữ viết, sao bắt đầu trấn ngục sách, tàn, dương cảnh kinh, tàn, hai phần bí pháp. Vương Huyền kinh ngạc đồng thời, nhanh chóng xem xét những tin tức này. Này sao bắt đầu trấn ngục sách chính là tới từ Trung ương Quân Thiên Đấu Bộ Thiên Cương Điện truyền thừa, trong đó bao hàm đông đảo pháp khí phương pháp luyện chế, theo áo giáp binh giới đến đại hình tuần tra bảo thuyền, cái gì cần có đều có, bao hàm toàn diện. Không giống với lúc trước hắn đoạt được pháp môn, đây là một bộ hoàn chỉnh thiên binh pháp khí. Tỷ như thần hộ pháp đem luyện chế pháp môn, hắn chỉ học qua lục giáp trong giáp tuất, mà sao bắt đầu chấn ngục sách trong, không chỉ lục đinh lục giáp toàn bộ có, còn có hình thể lớn như núi cao, thủ sơn hộ trận cự linh thần tướng, còn có tuần tra bảo thuyền. Sao bắt đầu chấn ngục sách bên trong không chỉ có to lớn hơn cung thuyền, thậm chí còn có đem nguyên một tọa hòn đảo nổi luyện là di động quân doanh bí pháp. Vương Huyền thấy vậy trong lòng kích động. Những pháp khí này không ít đều là pháp bảo cấp tồn tại, vì hắn năng lực căn bản là không có cách luyện chế, nhưng lại năng lực là tham khảo, tăng cường tuần tra quân thực lực. Tỷ như tuần tra quân phủ Không Sơn căn cứ, Đông Hải Đông Đảo Tiên Đảo, cũng có đất dụng võ. Đương nhiên, phần này tàn quyển còn muốn trước thôi diễn hoàn chỉnh mới được. Về phần Dương Cảnh Kinh thì là tiên cấp binh gia pháp môn, có thể hấp thụ Thái Dương chân hỏa đoán thể, so với hắn thôi diễn ra tinh sát đoán thể thuật đâu chỉ mạnh một bậc. Đương nhiên, đồng dạng là tàn quyển, muốn dòm ngó toàn cảnh đoán chừng cần không ít thời gian. Vương Huyền không chút do dự, trước đem sao bắt đầu chấn ngục sách treo máy về sau, lại nhíu mày nhìn về phía trên. Trung quanh vẫn là hư không, phía trên hỏa cầu che đậy thương cung. Hắn vẫn đang không có thoát ly huyễn cảnh. Trước đó đã từng lâm vào huyễn cảnh, tỉ như lĩnh hội chư tinh bảo cáo chân thạch, nhưng trong đó đạo vận bị thiên đạo thôi diễn bản khắc lục về sau, liền sẽ ngay lập tức thoát ly, loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện. Vương Huyền nhìn qua kia to lớn nắng gắt, trong lòng có chút hiểu được. Chỉ sợ ở trong đó ẩn chứa đồ vật, chính mình chưa hiểu thấu đáo. Nghĩ được như vậy, hắn lần nữa vận chuyển trúc long nhãn, hai mắt kim vàng bắn ra bốn phía. Từng cái khổng lồ kim ô, cổ lao trên xa, đế vương vĩ đại thân ảnh lần nữa hiện hiện. Cùng lúc đó, cô kia khiến người ta ngạt thở cực nóng cũng theo đó truyền đến, Vương Huyền thần hồn hình như đang thiêu đốt, hai mắt càng là hơn dâng lên kim sắc hỏa diễm. A, Vương Huyền tu luyện binh gia pháp môn, vốn là thiện ở kiểm chế đau khổ, nhưng dù vậy cũng nhịn không được hét thảm một tiếng. Hắn có loại trực giác, chính mình như tiếp tục nữa, sợ rằng sẽ hóa thành cho bụi. Đúng lúc này, sâu trong linh hồn một vòng ngân huy lấp lóe, lập tức một cỗ lạnh băng không linh lực lượng lan tràn ra phía ngoài, đầu tiên là hóa giải thần hồn đau đớn, sau đó cùng cỗ kia lửa nóng đụng vào nhau. Thái âm chi lực. Vương Huyền đối với cỗ lực lượng này dị thường quen thuộc. Đầu tiên thời điểm hắn từng trực diện Thái âm đế quân phân thân, hấp thụ lượng lớn ánh trăng cùng đế lưu tương, có thể tấn thăng địa tiên. Vốn cho là cỗ kia Thái âm chi lực đã toàn bộ hao hết, không ngờ rằng tinh thuần nhất ngược lại giấu ở sâu trong linh hồn. Đây là hai loại hoàn toàn vượt qua Vương Huyền đã hiểu lực lượng, hắn căn bản là không có cách thúc đẩy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái âm cùng Thái dương lực lượng tranh chấp. Trong sáng ngân huy, nóng bỏng vàng rực, hai loại lực lượng không ngừng va chạm bặm mẻo, vừa rồi nắng gắt ảo giác cũng biến mất theo, trước mắt chỉ có điên cuồng bặm mẻo tia sáng. Vương Huyền cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được, nếu mặc cho này hai cỗ lực lượng tại thần hồn bên trong tàn sát bừa bãi, chính mình hôm nay chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Nên làm cái gì? Vương Huyền cắn răng, vận chuyển ngũ sắc kiếp quang thần thông. Ngũ sắc quang hoa trong nháy mắt từ trong cơ thể nổ phun ra ngoài. Môn thần thông này uy năng cũng nhỏ, có thể phá vật pháp, Vương Huyền nhiều lần bằng vào hắn vượt qua kiếp nạn. Nhưng mà, ngũ sắc kiếp quang cùng Thái Dương chi lực va chạm, chẳng những không có đem nó dập tắt, ngược lại đánh vỡ cân đối, trước mắt thất thải lấp lóe, kỳ quái, hình như muốn đem thần hồn xé rách. Vương Huyền giật mình, vội vàng thu hồi thần thông, Thái âm Thái dương lực lượng lần nữa khôi phục cân đối. Hắn không cam tâm, lại đã vận hành lên Hỗn Nguyên Tinh Kinh. Hỗn Nguyên Tinh Kinh là hắn bốn mệnh công pháp, là Thái hư âm dương quyết cùng tinh sát đoán thể thuật dung hợp mà thành, vốn là chiếu cố Thái âm Thái dương. Trước mắt này Thái âm Thái dương lực lượng, ngũ sắc kiếp quang khó mà phá diệt, tuyệt không phải phàm vật, không biết Hỗn Nguyên Tinh Kinh có thể hay không đem hắn hấp thụ. Theo Vương Huyền nắn pháp quyết, sớm đã hóa thành biên cầu âm dương sắt luân bay lên. Mỗi cái sắt vòng trung quanh cũng có tinh thần vần quanh, Vương Huyền xếp bằng ở trong đó, cảnh tượng quả thực kinh người. Kết kết. Tinh thần xoay chậm chậm, phát ra quỷ dị mà hùng vĩ tiếng vang. Trung quanh đang điên cuồng va chạm Thái âm cùng Thái dương lực lượng, cũng giống như bị cuốn hiệp trong đó, tùy theo xoay chậm chậm. Đương nhiên, những thứ này hùng vĩ cảnh tượng cũng chỉ là xuất hiện tại ảo giác trong phủ Nguyên Soái cũng không xuất hiện động tĩnh lớn hơn, ngược lại hắc vụ trở thành nhạt một chút. Bên ngoài mọi người tự nhiên không biết Vương Huyền lúc này hung hiểm, nhìn thấy hắc vụ trở thành nhạt sau nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục cẩn thận hộ pháp, hữu ưu tầng thứ nhất, tam thi hạ bạn quân doanh. Hồ Lý Viện đứng dậy phất ống tay áo một cái, cuồng phong nhất thời, thổi tắt trận đàn hỏa diễm. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn về phía ngoài điện. Vương Huyền vẫn luôn không cách nào liên hệ, cũng khó có thể cảnh báo. Đáng tiếc Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân đã hạ tử mệnh lệnh, hắn nếu có điều hành động, tất nhiên sẽ dẫn tới đối phương cảnh giác. Nghĩ được như vậy, Lý Viện không do dự nữa, đẩy ra cửa điện, hóa thành một đạo huyết quang phóng lên tận trời, không đầy một lát liền đi đến Âm Tiên Thành bên ngoài. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên linh đan, vận chuyển màu máu chân khí nhẹ nhàng lay động. Không bao lâu, một thân ảnh từ Âm Tiên Thành mà ra, phá không mà đến sau cung kính kính chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Chính là đạo môn người đứng đầu Diêm Cô Hồng. Lý Viện trầm giọng nói, động thiên có biến. Ngươi nhanh chóng đi tìm tụ bảo các. Hắn hiểu rõ tụ bảo các cùng Vương Huyền quan hệ, với lại đối phương có phá giới lại trận, có thể thoải mái bước vào động thiên. Ai ngờ Diêm Cô Hồng sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức phát khổ, tiền bối có chỗ không biết, tụ bảo các hôm qua đột nhiên người đi nhà trống, phá giới đại trận thì sớm bị người dọn đi. Đi rồi. Lý Viện sau khi nghe xong, lập tức chau mày. Diêm Cô Hồng cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, chắp tay nói, tiền bối, chúng ta nên làm cái gì? Bọn hắn ẩn nút tại Cửu Vũ, đều là vì hiểu rõ nhân tộc kiếp nạn, như Vương Huyền đám người bị tập kích gặp, cái kia sau càng là hơn cơ hội xa vời. Lý Viện trầm mặc một chút, nhìn về phía Vạn Không Sơn phương hướng, trong mắt lóe lên một tia hung quang, ngươi lại trở về chờ ta mệnh lệnh, như đối phương phái binh, liền trước giờ phát động, kích động Âm Tiên Thành tiến về tiền đánh. Đúng, tiền bối. Diêm Cô Hồng vẻ mặt nghiêm túc, quay người rời đi. Vạn Không Sơn cùng Âm Tiên Thành bây giờ bầu không khí căng thẳng, Diêm Cô Hồng cùng Tam Tuyệt công chúa khống chế Tam Tuyệt thương hội, Lý Viện lại cho Tiêu gia ngũ huynh đệ rót thuốc mê, vì chính là tại Cửu Vũ dẫn phát chiến loạn. Lý Viện trong lòng biết hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt, làm việc này sau cũng vô pháp tiếp tục tại Cửu Vũ đặt chân, nhưng là bảo đảm đầu tiên, cũng chỉ có thể trước giờ phát động.